Chương 41, nam tử thần bí vận khí của Thi Liên quả thực không tốt, vừa dịch chuyển đã rơi ngay trước mặt một con điệu long vương, khó khăn lắm mới kích hoạt kỹ năng bổ trợ của quyền trượng giết chết con điệu long vương này, nghe theo lời Thạch Tuyên chuẩn bị tìm một phòng đá trống để trốn, không ngờ trong phòng đá lại gặp phải hai con điệu long vương khác. Thi Liên không dám liều mạng liền ném cuộn giấy dịch chuyển trốn đi, lần này nơi cô dịch chuyển đến, lại là nơi hai cường giả cấp 3 đang điên cuồng giao chiến, trận chiến kinh thiên động địa đó dọa cho Thi Liên không nghĩ ngợi gì lại liên tiếp ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Cứ như vậy mấy lần, bốn cuộn giấy dịch chuyển mà Thi Liên chuẩn bị rất nhanh đã dùng hết. Ban đầu mọi người đều rất tin tưởng vào Thạch Tuyên, lại còn có thế giới hỗn độn để ẩn náu, nên mọi người không chuẩn bị quá nhiều cuộn giấy dịch chuyển. Thạch Tuyên vì không biết khi vào thiên giới tháp mọi người sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến các nơi, tự cho rằng có mình ở bên cạnh, mọi người dùng cuộn giấy dịch chuyển ngẫu nhiên chạy trốn ngược lại không tốt, nên cũng không dặn mọi người chuẩn bị nhiều cuộn giấy dịch chuyển. Thi Liên chuẩn bị 4 cuộn đã là không ít, ngay cả Thạch Tuyên tổng cộng cũng chỉ có 5 cuộn, vừa mới đưa cho Lữ Tông 3 cuộn. Thi Liên 4 cuộn giấy dịch chuyển đã dùng hết, lúc này rơi vào vòng vây của ba con điệu long vương, tình hình nguy cấp. Thạch Tuyên nắm bắt được hơi thở của cô, không nghĩ ngợi liền kết thánh ngân ấn, tức thì lao đến cuối hành lang này rồi mới buông tay ấn, đổi hướng, lại kết thánh ngân ấn tiếp tục lao đi. Thánh ngân ấn có thể tăng tốc độ hiện tại của Thạch Tuyên lên 2 lần, mà Thạch Tuyên sau khi vào trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ đã đạt đến 24 điểm kinh người, bây giờ tăng lên 2 lần, liền biến thành 48 điểm, tốc độ nhanh có thể tưởng tượng được. Điều đáng tiếc duy nhất là Thánh ngân ấn chỉ có thể đi thẳng, không thể đổi hướng, nên mỗi lần Thạch Tuyên cần rẽ, đều phải dừng Thánh ngân ấn mới được. Thi Liên, cô cố gắng một chút, tôi sắp đến rồi. Thạch Tuyên đã có thể nắm bắt rất rõ ràng hơi thở của Thi Liên, anh cách Thi Liên chỉ còn 2 hành lang nữa thôi. Vâng. Thi Liên mặt đầy căng thẳng, một lần nữa khởi động Thánh Hiền Thẩm Phán, bao phủ con điệu long vương lao đến gần nhất vào trong màn sáng, còn bản thân cô cũng đồng thời bị một con điệu long vương phía sau hung hăng quất trúng, phệ huyết ma thương khổng lồ, trong nháy mắt quất Thi Liên bay ra xa. Hoa. Thi Liên kêu thảm, lăn lộn ngã ra, Thạch Tuyên nghe thấy qua kinh đội, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được, nước xa không cứu được lửa gần. Anh tuy đã tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng muốn đến được nơi Thi Liên đang ở, ít nhất cũng cần 5 phút nữa. 5 phút, Thi Liên có thể cầm cự được 5 phút không? Thi Liên vừa bị quất ngã ra, một con điệu long vương khác đã dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm, lao thẳng về phía cô. Thi Liên nhìn thấy, mặt mày tái mét. Thánh Hiền Thẩm Phán tuy uy lực kinh người, nhưng lại rất tiêu hao ma năng, mà với tài lực của Thi Liên căn bản không mua nổi ma năng thạch. Lúc này ma năng còn lại của cô đã không đủ để phát động Thánh Hiền Thẩm Phán, hai con điệu long vương ngã trên mặt đất vừa rồi cũng chính là do cô thi triển Thánh Hiền Thẩm Phán giết chết, lần này ma năng đã không còn bao nhiêu. Trừ con vừa rồi, còn lại chưa đến 300. Điệu long vương, lúc này ít nhất còn lại 2 con. Mà ma năng của Thi Liên đã cạn kiệt, cuộn giấy dịch chuyển đã dùng hết, cô lúc này làm sao có thể cầm cự được 5 phút dưới tay hai con địa long vương đáng sợ. Thi Liên, cô nhất định phải cầm cự. 5 phút, không, 4 phút, chỉ cần 4 phút là đủ rồi. Thạch Tuyên thầm niệm trong lòng. Không nói đến tính cách Thi Liên lương thiện, Thạch Tuyên có ấn tượng rất tốt về cô, chỉ riêng nghề nghiệp mục sư của cô đã rất quan trọng rồi. Cô là nhân vật quan trọng mà Thạch Tuyên trọng điểm bồi dưỡng, muốn giúp cô sớm ngày lên cấp 3, nếu ở đây mà chết như vậy, đó thực sự là chuyện Thạch Tuyên không thể chấp nhận. Ầm một tiếng nổ lớn, Thi Liên miễn cưỡng lăn người né tránh. Cây ma thương khổng lồ kia hung hăng quất vào mặt đá cứng rắn, mà một cây ma thương khác đã vút một tiếng bay ra. Thi Liên vừa né được một đòn đã kêu thảm một tiếng, tức thì bị cây phệ huyết ma thương bay tới kia đâm trúng, bị lim chặt trên mặt đất. Cơn đau không thể tả nổi khiến Thi Liên không kìm được kêu thảm, ma năng chỉ còn chưa đến 300 điểm, liên tiếp chịu mấy đòn nặng, độ bền trang bị cũng giảm xuống chưa đến 1000 điểm. Xong rồi, mình cũng sắp chết rồi. Thi Liên bị lim trên mặt đất, nhìn hai bóng đen khổng lồ đáng sợ trong tầm mắt ngày càng gần, không khỏi tuyệt vọng, đột nhiên gào thét qua kinh đội, tôi sắp chết rồi, Thạch đại ca. Thạch đại ca. Thi Liên. Thạch Tuyên đang dốc toàn lực bay đi với tốc độ cực nhanh, tim như thắt lại, thất thanh hét lớn. Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh, Lữ Tông và tất cả những người nhận được tin tức đều đồng thời chấn động. "Đừng!" Triệu Tuyết Linh kinh hãi kêu lên. "Thi Liên!" Thạch Tuyên ngửa mặt lên trời gầm thét, tinh thể giữa trán đột nhiên và hỗn độn chi nhận được hàm trong đó gần như đồng thời vang lên, hai bên lại có sự cộng hưởng. Vốn dĩ sau khi hấp thu năng lượng tinh thể của gã cường giả cấp 3 kia, đã từng có một khoảnh khắc cộng hưởng, chỉ là rất nhanh đã biến mất, Thạch Tuyên lúc đó cũng không để ý nhiều. Lúc này, khi Thạch Tuyên kinh ngạc và kích động đến cực điểm, tinh thể trang bị của anh và hỗn độn chi nhận lại một lần nữa cộng hưởng. Xẹt xẹt. Đột nhiên, sau lưng Thạch Tuyên mọc ra hai đôi cánh đen huyền quang, trong nháy mắt tốc độ lại một lần nữa tăng lên, gần như bay lướt trên không không chạm đất. Một phút, cầm cự một phút, chỉ cần một phút là đủ rồi à? Thạch Tuyên gầm thét, tốc độ tăng vọt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ma sát với không khí lại tạo ra ngọn lửa hừng hực, cháy lên trên trang bị của anh, biến anh thành một người lửa. Hỗn độn chi nhận lại hóa thành một đôi cánh hỗn độn, tạo ra sức mạnh không thể tin nổi, khiến khoảng cách vốn cần 4 phút trong nháy mắt rút ngắn xuống còn chưa đến 1 phút. Dù vậy cũng đã muộn, chỉ thấy hai con điệu long vương gầm thét như sấm giáng xuống, trong nháy mắt sắp nghiền Thi Liên thành thịt nát, với độ bền hiện tại của Thi Liên, chịu hai đòn này xong lập tức độ bền về không, sẽ chết ngay tại chỗ. Thi Liên tuyệt vọng kêu lên một tiếng, hai con điệu long vương hung hăng vung đuốt đập xuống. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng kêu của Thi Liên chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng kêu thảm, hai thân hình điệu long vương khổng lồ đáng sợ trước mắt lại nổ tung từ bên trong, trong nháy mắt máu tươi văng đầy đầu đầy người Thi Liên. Trong chốc lát, Thi Liên kinh ngạc đến ngây người. Hừ. Trong hai nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Một bóng người lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên cạnh Thi Liên, khẽ vung tay, cây ma thương khổng lồ đang ghim chặt Thi Liên liền bay ngược ra ngoài. Chương 42, cường giả bậc 3 gần như vô địch không ngờ ngay vào thời khắc cuối cùng này, một người đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay đã giết chết hai con điệu long vương, rút phát cây vệ huyết ma thương đang ghim chặt Thi Liên. Mãi đến khi Thi Liên hoàn hồn lại mới nhận ra, người cứu mình được bao bọc trong một bộ trang bị màu đen mực kỳ lạ. Bộ trang bị này trông rất thon dài, tôn lên vóc dáng vô cùng cao thẳng của người đó. Sau lưng gã khoác một chiếc áo choàng cùng màu đen mực, giữa hai hàng lông mày còn hiện ra con mắt thứ ba dựng đứng, chỉ là con mắt này đang nhắm chặt, gần như chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Ba mắt. Người đột nhiên cứu mình này là ai? Thi Liên nhất thời nghi ngờ như đang ở trong mơ, cố gắng chịu đựng cơn đau trên người mà bò dậy. Người đàn ông có thân hình thon dài và ba con mắt này nhìn vào mặt Thi Liên, rồi nhanh chóng quay đi, hướng mắt về phía cuối hành lang. Lúc này Thi Liên mới phát hiện ra sau lưng người đàn ông mặc giáp đen còn có một con rùa cổ quái toàn thân trắng như tuyết đang đứng lặng lẽ. Con rùa này to bằng khoảng ba cái bàn, cao bằng một người, có ba cái đuôi, mai rùa trắng như ngọc, trông vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, nó đang trợn cặp mắt nhỏ màu đen mực nhìn chằm chằm Thi Liên, ánh mắt ấy lại toát ra một vẻ cao quý không thể tả. Người đàn ông mặc giáp đen quay mặt nhìn về phía cuối hành lang, chỉ thấy ở đó đột nhiên vang lên tiếng gió rít kỳ dị. Ban đầu còn rất nhỏ, thoáng chốc đã chuyển thành tiếng gào thét dữ dội, một cơn cuồng phong vô cùng mạnh mẽ lập tức cuốn tới. Hừ. Nhanh thật, người đàn ông mặc giáp đen khẽ lẩm bẩm, nói một thứ ngôn ngữ dị tộc mà Thi Liên chưa từng nghe qua, nhưng nhờ có máy phiên dịch nên nàng vẫn hiểu được ý nghĩa. Người đàn ông mặc giáp đen này lại là một cường giả dị tộc. Vậy tại sao lại cứu mình? Thi Liên lập tức bối rối. Mang theo tiếng gió rít chói tai, Thạch Tuyên với tốc độ được đẩy lên đến cực hạn cuối cùng cũng đã đến nơi trong vòng một phút. Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy lại là người đàn ông mặc giáp đen đang đứng bên cạnh Thi Liên đầy máu. Thạch Tuyên cũng không khỏi sửng sở, vội vàng xoay tay, hai chân đạp mạnh xuống đất để dừng lại. Không ngờ tốc độ quá nhanh, Thạch Tuyên đạp xuống đất mà vẫn trượt về phía trước 4-5 mét nữa mới dừng hẳn. Trên mặt đất, hai chân hắn đã ma sát tạo ra hai vệt đen dài. Anh Thạch. Thấy Thạch Tuyên cuối cùng cũng đến, Thi Liên vừa thoát chết không kìm được nữa, lao vào lòng hắn mà khóc nức nở. Không sao rồi, không sao rồi. Cô bé ngốc, khóc cái gì chứ? Thạch Tuyên vội ôm lấy nàng an ủi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc giáp đen. Bốn mắt giao nhau, không ai nhường ai. Ánh mắt của người đàn ông mặc giáp đen ngày càng sáng lên, nhìn Thạch Tuyên không rời, như thể vừa thấy được một báu vật hiếm có trên đời. Anh Thạch, vừa rồi em sợ lắm, sợ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa. Hu hu, Thi Liên khóc lóc. Ừ mừng, ngoan, không sao rồi, bây giờ không sao rồi. Thạch Tuyên thuận miệng an ủi, tay trái lại duỗi ngược ra sau, đôi huyền quang chi dược trên lưng lặng lẽ biến mất, hóa lại thành hỗn độn chi nhận trong lòng bàn tay. Hắn bung ngược một đường, một khe hở màu đen lập tức nứt ra phía sau. Cô bé, em vào trong này trốn một lát đi. Thạch Tuyên buông Thi Liên ra, ánh mắt nhìn người đàn ông mặc giáp đen trước mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thi Liên hơi sững sờ, lại quay đầu nhìn người đàn ông mặc giáp đen đã cứu mạng mình một lần nữa, cúi người thật sâu nói, cảm ơn ngài đã cứu tôi, cảm ơn. Sau đó, nàng bước vào khe hở màu đen rồi biến mất. Người đàn ông mặc giáp đen chỉ lặng lẽ đứng một bên, nhìn mà không nói gì. Thấy Thi Liên đã an toàn vào trong hỗn độn thế giới, Thạch Tuyên khẽ thở phào một hơi, đóng lối vào lại. Hỗn độn chi nhận biến mất trong tay, cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc, long thần tí ngưng tụ hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc giáp đen, nói, tại sao ngươi lại cứu cô ấy? Cứu một kẻ địch dị tộc. Giữa các chủng tộc khác nhau không phải nên là kẻ thù sao? Ngươi không giết cô ấy đã là lạ lắm rồi, đúng không? Người đàn ông mặc giáp đen dường như cười nhạt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ cô đơn khó dò, nhẹ nhàng nói, kẻ địch. Giết cô ta. Ha, giết cô ta thì ta được lợi gì? Kiếm điểm thử luyện. Không, giết cô ta không mang lại cho ta nửa điểm thử luyện nào, ta không làm những việc vô nghĩa như vậy. Tuy khác chủng tộc, nhưng không có nghĩa nhất định là kẻ thù, chỉ là quy tắc trò chơi của thế giới này khiến các dị tộc đối đầu nhau thôi. Nhưng không phải người chơi nào cũng phải tuân theo quy tắc đó, đúng không? Ít nhất đối với ta, chỉ giết những kẻ đáng chết là đủ rồi. Không biết ngươi có hiểu được cảm giác này không? Thạch Tuyên lắc đầu. Ánh mắt của người đàn ông mặc giáp đen lại sáng lên, nói tiếp, ví dụ như ngươi thì lại khác. Ngươi có thể kích thích ta, khiến ta hưng phấn. Nếu giết được ngươi, chắc chắn có thể kiếm cho ta điểm thử luyện. Ngươi hẳn là có thể giúp ta lĩnh ngộ được cảnh giới mạnh hơn. Vừa nói, hắn vừa dần dần tỏa ra khí tức màu đen mực đậm đặc, lan ra bốn phía, vô cùng kỳ dị. Mà Thạch Tuyên ngay từ lúc vừa đến đã vô cùng cẩn thận để phòng người đàn ông mặc giáp đen này, chỉ vì hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi và áp lực chưa từng có từ người đàn ông trước mặt. Từ khi đạt được thú thần hợp thể, đặc biệt là sau khi bước vào bậc 3, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên gặp được một cường giả bậc 3 có thể gây cho hắn áp lực lớn đến vậy. Người đàn ông mặc giáp đen này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Máy quét của Thạch Tuyên đã hoạt động từ sớm, cố gắng thu thập thông tin của người đàn ông này. Ma chú sư bậc 3, tam nhãn tộc, toàn bộ thuộc tính cũng rõ. Trang bị: Hắc ám sáo trang, tổng cộng 7 món, phẩm chất hiếm: 13 hắc long phi phong, phẩm chất hiếm. Vũ khí: 11 trượng phá hoại ạ bạt đồn, phẩm chất truyền thuyết. Dù đã cố hết sức, Thạch Tuyên cũng không thể thu thập được các thông tin thuộc tính khác của người đàn ông mặc giáp đen, nhưng chỉ riêng thông tin về trang bị và vũ khí đã khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Một bộ hắc ám sáo trang hoàn chỉnh. Rõ ràng, người đàn ông mặc giáp đen trước mặt đang mặc một bộ trang bị hiếm, còn có cả áo choàng 13 và một vũ khí phẩm chất truyền thuyết. Thuộc tính của trang bị phẩm chất truyền thuyết còn tốt hơn rất nhiều so với trang bị phẩm chất hiếm tốt nhất, mà người đàn ông mặc giáp đen trước mặt lại sở hữu một vũ khí truyền thuyết cường hóa 11, không khỏi khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Sở hữu vũ khí cấp truyền thuyết, cộng thêm một bộ trang bị hiếm hoàn chỉnh, thuộc tính của người đàn ông tam nhãn tộc này mạnh đến mức nào không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rất kinh khủng. Khi đối mặt với hắn, Thạch Tuyên thậm chí còn mơ hồ cảm thấy người đàn ông mặc giáp đen này còn đáng sợ hơn cả Lâm Giao hay tên thẩm phán giả bậc 3 sở hữu bộ giáp hoàng kim kia. Lâm Giao, tên thương giới sứ bậc 3 của Dực nhân tộc và tên thẩm phán giả kia đã được Thạch Tuyên liệt vào danh sách 3 siêu cường giả mạnh nhất bậc 3. Mà bây giờ, người đàn ông mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện, khí tức kinh khủng tỏa ra từ người hắn lại có thể so sánh với 3 siêu cường giả kia mà không hề thua kém. Ma chú sư bậc 3, ba mắt. Thạch Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, chợt nhớ ra sau chiến trường phó bản, điểm thử luyện của mình xếp thứ 2, còn người đứng đầu chính là một ma chú sư của Tam nhãn tộc. Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Người đàn ông mặc giáp đen trước mặt chính là ma chú sư đứng đầu bảng xếp hạng chiến trường phó bản mà Mặt đã nói. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ lại lời cảnh báo của Mặt, rằng ma chú sư của Tam nhãn tộc đó sở hữu hủy diệt thiên nhãn, có khả năng xóa sổ mọi vật chất, được xem là vô địch bậc 3. Ma chú sư của Tam nhãn tộc chính là người này sao? Trong khoảnh khắc đó, hai tay Thạch Tuyên lại toát mồ hôi lạnh, đây là sự pha trộn giữa căng thẳng và hưng phấn. Sự tồn tại vô địch bậc 3 trong lời của Mặt, ma chú sư Tam nhãn, giờ đây đang ở ngay trước mắt hắn. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm người đàn ông mặc giáp đen, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Kể từ khi lên bậc 3, Thạch Tuyên chưa từng toàn lực chiến đấu với một siêu cường giả bậc 3 thực sự. Có thể giao chiến với một cường giả chân chính luôn khiến người ta phấn khích. Giây phút này, Thạch Tuyên thậm chí còn quên cả an nguy của Điển Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh, tâm cảnh trong nháy mắt đạt đến trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thực tế, người đàn ông mặc giáp đen khi nhìn thấy Thạch Tuyên cũng cảm thấy hưng phấn và áp lực không kém. Cho dù Thạch Tuyên muốn đi, hắn cũng tuyệt đối không để Thạch Tuyên dễ dàng rời khỏi. Khi cảnh giới đã đạt đến trình độ như người đàn ông mặc giáp đen, hắn đã cảm nhận được sự cô đơn vì khó tìm được đối thủ. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại cứu Thi Liên. Đối với hắn, sự khác biệt chủng tộc không có ý nghĩa gì, tùy tiện tàn sát lại càng là việc vô giá trị. Để cướp thành trì, đoạt tạo hóa thạch, chỉ cần tìm bốn đại thành chủ của một chủng tộc là được. Đối với những dị tộc nhân khác, người đàn ông mặc giáp đen này không có thái độ thù địch gì nhiều, trừ khi đối phương là một cường giả mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy có thể giúp mình trở nên mạnh hơn. Lúc đó, người đàn ông mặc giáp đen mới nghĩ đến việc giết đối phương. Chỉ có cường giả thực sự mới có thể kích thích được thần kinh của hắn bây giờ, ví dụ như Thạch Tuyên trước mắt. Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể, uy áp kinh khủng trên người không hề thua kém người đàn ông mặc giáp đen. Cùng lúc Thạch Tuyên cảm thấy căng thẳng và hưng phấn, người đàn ông mặc giáp đen cũng cảm thấy phấn khích, ánh mắt ngày càng sáng rực. Quanh người hắn từ từ tỏa ra từng luồng sương mù màu đen, cuối cùng lại ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ mờ ảo sau lưng, tôn lên bộ trang bị đen tuyền của hắn, trông như một vị ma thần. Ma chú sư, ngươi chính là ma chú sư của Tam nhãn tộc đã giành hạng nhất trong chiến trường phó bản đảo kinh hoàng phải không? Thạch Tuyên cảm nhận được toàn thân sức mạnh dâng trào, tay trái hóa thành long thần ý, tay phải xích long thương lặng lẽ hiện ra, khí thế không ngừng tăng lên, tình thế giữa hai bên đã đến mức căng như dây đàn. Chậm rãi gật đầu, người đàn ông mặc giáp đen còn định nói gì đó, nhưng không ngờ cái gật đầu này lại khiến khí thế của hắn hơi yếu đi. Thạch Tuyên cảm ứng được thời cơ, không chút do dự, vụt một tiếng lao ra. Khoảng cách 10 mét giữa hai người được rút ngắn trong nháy mắt, xích long thương thu về sau lưng, nắm đấm tay trái xé toạc không khí, đấm thẳng vào mặt ma chú sư bậc 3 này. Chương 43, sự đáng sợ của ma chú sư. Ngay khi người đàn ông mặc giáp đen vừa gật đầu thừa nhận mình chính là ma chú sư của Tam nhãn tộc đã giành chiến thắng trong chiến trường phó bản, Thạch Tuyên đã lao ra như tia chớp. Nắm đấm tay trái xé toạc không trung, nhanh như sao băng chớp giật, đấm thẳng vào mặt gã. Hừ. Người đàn ông mặc giáp đen không hề hoảng hốt, tay trái kết ấn, miệng đột nhiên quát khẽ. Theo tiếng quát của hắn, một chữ chú từ cơ thể hắn nổ tung ra. Chữ chú này từ nhỏ hóa lớn, bút một tiếng, va thẳng vào nắm đấm tay trái đang lao tới của Thạch Tuyên, phát ra tiếng vang giòn giã. Chữ chú lập tức vỡ tan biến mất, còn Thạch Tuyên cũng cảm thấy như vừa đấm vào một tấm thép, chấn động đến mức nắm đấm tê dần. Trong lòng hơi chấn động, người đàn ông mặc giáp đen đã nhanh chóng lật tay, thủ ấn biến ảo, ấn thẳng vào ngực Thạch Tuyên. Cây xích long thương trong tay phải Thạch Tuyên đã cắm phập vào tảng đá cứng bên cạnh từ lúc nào. Không chút do dự, hắn lập tức phát động địa chạm. Trong nháy mắt, tiếng rít chói tai của kim loại cào vào đá vang lên, phạm vi 10 mét xung quanh lập tức chìm trong những luồng khí lãng hình rồng đàn sen ngang dọc. Hai bên vừa giao thủ đã biến hóa khốc lượng. Người đàn ông mặc giáp đen vừa rơi vào trong luồng khí lãng hình rồng của địa chạm liền lập tức thay đổi thủ ấn. Hai tay nắm bốn ngón lại, dùng ngón cái đè lên nốt giữa của ngón trỏ, kết thành một hình hoa sen, miệng quát lớn, liên hoa ấn. Từng lớp ảo ảnh hoa sen khổng lồ nở rộ, va chạm với luồng khí lãng hình rồng trong phạm vi 3 mét quanh người hắn, lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Người đàn ông mặc giáp đen lại tiếp tục biến ấn, từ liên hoa ấn chuyển thành kim cang quyền ấn. Quyền ấn đánh ra, cả hành lang vang lên một tiếng sấm rền. Miệng hắn quát một tiếng đốt, tạo thành một luồng uy lực cực lớn không thể tả. Khí thế cuồn cuộn, Thạch Tuyên buộc phải thu tay về đỡ. Ầm, một tiếng nổ vang, kim cang quyền ấn của người đàn ông mặc giáp đen vừa bật đánh trúng long thần tí của Thạch Tuyên, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Mà người đàn ông mặc giáp đen đã liên tiếp biến ấn, kết thành xúc địa ấn, hai lòng bàn tay kết ấn xuống đất. Chỉ thấy lấy nơi thủ ấn của hắn chạm đất làm trung tâm, từng luồng khí tức màu đen cuộn ra, hết luồng này đến luồng khác, ngang dọc đan xen, nhanh chóng tạo thành một tấm lưới khổng lồ màu đen như mạng nhện. Hừ. Người đàn ông mặc giáp đen khẽ quát, ngoại phục ấn. Hai tay biến ảo, thân hình đã lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Tấm lưới khổng lồ màu đen trên mặt đất cũng di chuyển theo hắn, trông vô cùng kỳ dị. Thủ ấn. Chú ngữ. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của ma chú sư? Địa trạng của Thạch Tuyên bị phá, nhưng hắn không hề kinh ngạc. Dù sao ma chú sư này đã được Mặt khen ngợi như vậy, tất nhiên phải có tài năng hơn người, nếu không cũng không thể trở thành người chiến thắng trong chiến trường phó bản, kiếm được nhiều điểm thử luyện đến thế. Đối mặt với tấm lưới đen đang lan tới, Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ giơ xích long thương lên, nện mạnh xuống mặt đất trước mặt. Bùm một tiếng nổ lớn, hắn lại một lần nữa thi triển địa trạm. Nhưng lần này, hắn liền ném xích long thương ra, chiêu thiên trạm nối tiếp theo sau. Hắn thi triển long võ bắt bộ, bay lên không trung, nắm lấy xích long thương đã hóa thành cây long thương khổng lồ dài 10 mét, mang theo uy lực của thiên địa trảm, từ trên không bổ mạnh xuống người đàn ông mặc giáp đen. Trên mặt đất, bị uy lực của thiên địa trảm kích phát, những luồng khí hình rồng điên cuồng cắn xé, ma sát với tấm lưới khí đen khổng lồ mà người đàn ông mặc giáp đen đẩy tới, tạo ra một cuộc đối đầu kịch liệt, không bên nào nhường bên nào, va chạm khiến không khí vang lên những tiếng nổ liên hồi. Hai người liên tiếp giao đấu mấy lần, vậy mà độ bền của cả hai đều không hề suy giảm một chút nào. Một mặt là do cả hai đều có giữ lại thực lực, mặt khác cũng có thể thấy được thực lực của hai người đã đạt đến cảnh giới kinh khủng đến mức nào. Thạch Tuyên kết hợp thiên địa trảm với long võ bát bộ, tung ra một đòn hợp lực, uy thế vô cùng đáng sợ. Đòn tấn công này Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã dùng thực lực thật sự, cây long thương khổng lồ chưa kịp hạ xuống, khí thế của nó đã bao trùm không gian 10 mét xung quanh, ép cho người đàn ông mặc giáp đen dù muốn né cũng không được. Nếu người đàn ông mặc giáp đen thực sự né tránh, vậy thì khí thế của Thạch Tuyên đã thành, từng đòn nối tiếp nhau bổ xuống, người đàn ông mặc giáp đen chắc chắn không có sức đánh trả, sẽ lập tức bại vong. Những tính toán này, với cảnh giới của người đàn ông mặc giáp đen, tự nhiên hiểu rõ. Vì vậy, hắn không chút do dự mà quát lên một tiếng. Theo tiếng quát, từ đầu, cổ, ngực, vai, eo, chân và mọi bộ phận trên cơ thể hắn đều bung ra những ký tự ma chú màu đen khổng lồ. Các ma chú nối tiếp nhau, đan xen vào nhau, lại hội tụ thành một bộ giáp ma chú bao phủ bên ngoài bộ trang bị. Cùng lúc đó, hắn giơ tay phải ra, một cây trượng hình rắn toàn thân đen mực, lưu chuyển ánh sáng đen xuất hiện trong tay. Cuối cùng, vũ khí phẩm chất truyền thuyết hàng đầu, trượng phá hoại ạ bạt đồn cường hóa 11 đã thực sự hiện hình. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này của Thạch Tuyên, người đàn ông mặc giáp đen cuối cùng cũng đã nghiêm túc. Trượng phá hoại ạ bạt đồn vừa xuất hiện, từng luồng ma chú màu đen liền hội tụ vào cây trượng. Mà người đàn ông mặc giáp đen chỉ lật cây trượng hình rắn trong tay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền gõ vào cây long thương 10 mét đang bổ mạnh xuống của Thạch Tuyên. Vũ khí truyền thuyết trượng phá hoại ạ bạt đồn đối đầu trực diện với cây long thương 10 mét ngưng tụ từ uy lực của thiên địa trảm, không khí vang lên những tiếng nổ dày đặc. Thạch Tuyên cảm thấy tay phải tê dần, cơ thể bị sóng khí nổ tung hất văng ra ngoài. Thạch Tuyên ở trên không trung xoay người một vòng, vững vàng đáp xuống cách đó 10 mét. Người đàn ông mặc giáp đen đã vung cây trượng phá hoại trong tay, mang theo từng đám ảo ảnh ma chú lưu chuyển không ngừng, như một bóng hình không có thật, lao tới tấn công hắn. Thân thủ và chiêu thức của gã này thật cổ quái, nhưng hình như hắn vẫn đang che giấu thực lực thật sự. Gã kiêu ngạo này. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm người đàn ông mặc giáp đen, ánh mắt lóe lên, rồi đột nhiên xoay người, lao thẳng về phía con rùa ngọc trắng khổng lồ vẫn đang lặng lẽ quan chiến ở bên kia. Con rùa ngọc trắng này trông vô cùng thần dị, chính là thú cưỡi của người đàn ông mặc giáp đen. Thạch Tuyên liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây chắc chắn là một con thú cưỡi cực phẩm bậc 3. Mà thú cưỡi cực phẩm đều vô cùng quý giá, cho dù là người đàn ông mặc giáp đen này, e rằng cũng không dễ dàng có được con rùa ngọc trắng này. Quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, thấy Thạch Tuyên đột nhiên xoay người lao về phía con rùa ngọc trắng, người đàn ông mặc giáp đen không khỏi giật mình. Con rùa ngọc trắng này tuy lợi hại, nhưng khó mà địch lại Thạch Tuyên. Nếu thật sự bị hắn giết, vậy thì tổn thất lớn rồi. Người đàn ông mặc giáp đen lập tức hét lên một tiếng chói tai, ném trượng phá hoại ạ bạt đồn trong tay ra. Cây trượng vừa rời tay, lập tức hóa thành một dải cầu vồng dài, nhanh như điện xẹt sấm vang bắn về phía Thạch Tuyên, đồng thời miệng hắn cũng gầm lên giận dữ. Quả nhiên, đây mới là sức mạnh thật sự của hắn. Thạch Tuyên cảm nhận được tiếng gió rít từ sau lưng vang lên, không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng. Hắn đưa ngang cánh tay trái, hai lưỡi đao màu xanh lam xẹt xẹt hiện ra, bút một tiếng, đỡ bật trượng phá hoại ạ bạt đồn đang bắn tới. Mà người đàn ông mặc giáp đen phía sau đã chắp hai tay thành một thủ ấn kỳ lạ, đôi mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ, quát lớn: "Tiểu quỷ, là ngươi ép ta giết ngươi. Ta ghét nhất những kẻ dở trò trong một trận chiến thần thánh. Kẻ sỉ nhục trận chiến thần thánh không cần phải tồn tại nữa. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ thật sự của một ma chú sư, sức mạnh ma chú kinh hoàng." Theo tiếng quát không ngừng của hắn, từng ký tự màu đen nhảy ra khỏi cơ thể, tạo thành từng lớp lá chắn ma chú màu đen trên người hắn. Đến khi Thạch Tuyên kịp phản ứng, người đàn ông mặc giáp đen này đã bố trí ít nhất 5 lớp lá chắn ma chú bên ngoài cơ thể. Chương 44, uy lực của vũ khí truyền thuyết ma chú sư, đúng như tên gọi, chắc chắn là một nghề nghiệp tương tự như pháp sư. Mà người đàn ông mặc giáp đen này không tấn công mình trước, lại tạo ra nhiều lớp lá chắn ma chú bảo vệ bản thân như vậy, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Hắn sắp tung ra một tuyệt chiêu kinh khủng, để tránh bản thân bị ảnh hưởng, hắn mới bố trí nhiều lớp lá chắn đến thế. Có thể khiến hắn trịnh trọng như vậy, đã cho thấy tuyệt chiêu mà hắn sắp tung ra chắc chắn vô cùng đáng sợ. Những ý nghĩ này lóe lên trong đầu nhanh như chớp, Thạch Tuyên đã hét dài một tiếng, thủ hộ thánh tuấn hiện ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hắn thi triển long võ bát bộ, từng bước lao về phía ma chú sư. Trong lòng bàn tay trái, một quả thủy lôi ngưng tụ hiện ra, phát ra tiếng xẹt xẹt, mang theo toàn bộ sức mạnh cơ thể, nện mạnh vào lớp ngoài cùng của 5 lớp lá chắn ma chú mà người đàn ông mặc giáp đen đã bố trí. Thủy lôi nổ tung trên đó, long thần tí của Thạch Tuyên cũng gần như cùng lúc đấm mạnh vào lớp lá chắn ma chú này, đánh cho lá chắn gợn sóng méo mó, nhưng lại khôi phục như cũ, chống đỡ được. Có thể chịu được một quả thủy lôi và một đòn long thần tí của mình, sự kiên cố của lá chắn ma chú này khiến Thạch Tuyên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người đàn ông mặc giáp đen trốn sau 5 lớp lá chắn bảo vệ, hai tay đã nắm chặt trượng phá hoại ạ bạt đồn, miệng không ngừng niệm những ma chú kỳ lạ, đại chiêu kinh khủng sắp được tung ra. Thạch Tuyên liên tiếp đấm mấy quyền, vậy mà không thể phá vỡ lớp lá chắn ma chú này, trong lòng thầm kinh hãi, lập tức quyết đoán, xoay người bỏ chạy. Thạch Tuyên không phải kẻ ngốc, hắn tự nhiên biết trên đời này có những kỹ năng đáng sợ đến mức nào, như cửu vĩ minh động của cửu vĩ yêu hồ, hay chư lôi địa ngục triệu hồi tam lôi thiên địa nhân mà Lâm Giao từng thi triển, đều là những kỹ năng vô cùng kinh khủng. Ngày đó, Thạch Tuyên vẫn còn ở bậc 2 đã dựa vào cửu vĩ minh động để luyện hóa thành chủ hải tộc có thực lực ngang hàng với cường giả đỉnh cấp bậc 3. Lỡ như người đàn ông mặc giáp đen này cũng thi triển một loại kỹ năng tối thượng tương tự, mà mình trong thời gian ngắn lại không phá được lá chắn ma chú hộ thân của hắn, tình hình sẽ vô cùng nguy cấp. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, xoay người bỏ chạy, chuẩn bị tránh né chiêu lớn này trước rồi tính sau. Cũng gần như chỉ trong 1-2 giây, ma chú sư gầm lên một tiếng, phát ra một đại chú. Từng luồng năng lượng tràn ngập trong 5 lớp lá chắn, rồi toàn bộ nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên vừa chạy ra được 20m đã cảm nhận được một luồng sóng khí kinh khủng không thể tả ập vào sau lưng. Lực lượng này đáng sợ đến mức không thể hình dung, cho dù là Thạch Tuyên, sau lưng cũng lập tức máu chảy đầm đìa, xương cốt trong người vỡ nát, cơ thể bị hất bay ra xa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy nơi người đàn ông mặc giáp đen vừa đứng, một đám mây hình nấm bốc lên. Hóa ra, năm lớp lá chắn ma chú mà gã đàn ông áo đen dựng lên trước đó không phải để bảo vệ bản thân, mà chính là khúc dạo đầu cho chiêu thức này. Nguyên lý của chiêu này là tụ tập năng lượng giữa năm. Hóa ra, năm lớp lá chắn ma chú mà gã đàn ông áo đen dựng lên trước đó không phải để bảo vệ bản thân, mà chính là khúc dạo đầu cho chiêu thức này. Nguyên lý của chiêu này là tụ tập năng lượng giữa năm lớp lá chắn ma chú, khi năng lượng tích tụ đến cực hạn sẽ phát nổ. Lá chắn ma chú càng kiên cố, sức mạnh sinh ra sau vụ nổ càng kinh khủng. Sau khi nổ, nó thậm chí còn tạo thành một đám mây hình nấm, có thể thấy được uy lực kinh hoàng của nó. Chiêu này chính là sự kết hợp giữa ma chú mạnh nhất của ma chú sư, ma chú ngũ trọng phòng và năng lượng giản chứa trong quyển trượng hủy diệt của gã đàn ông áo đen, tạo thành một chiêu cuối tự sáng tạo mang tên ma chú hủy bạo. Trong phạm vi 100m, bất kể là mặt đất, tường đá hay hành lang, tất cả đều sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một đá. Uy lực của vụ nổ hạt nhân càn quét không gian 100m, trong phạm vi này, mọi thứ đều hóa thành tro bụi, ngoại lệ duy nhất chính là trung tâm nơi hắn đang đứng. Chỉ có nơi đây, ngay tại trung tâm vụ nổ, ngược lại là nơi an toàn nhất. Ngoài ra, bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần có sinh vật tồn tại, đều sẽ bị ma chú hạch bạo hủy diệt thành tro bụi. Thạch Tuyên sau khi hợp thể với Dực Long Thần có lực phòng ngự siêu cường 120 điểm, điều này có nghĩa là những đòn tấn công dưới 1800 điểm đều không thể làm giảm dù chỉ nửa điểm độ bền trang bị của hắn. Tuy nhiên, dù sở hữu sức phòng ngự siêu cấp mạnh mẽ như vậy, hắn cũng chỉ vừa chạy ra ngoài được 20m đã dính phải sóng xung kích từ vụ nổ. Trong khoảnh khắc, hắn đã máu me đầm đìa, trang bị và máu thịt đều nát như tương, xương cốt trong người vỡ vụn, bị hất văng ra xa. Đây là do Thạch Tuyên đã kịp thời kết thành Thánh Ngân ấn lao ra ngoài, lợi dụng đà đó cộng thêm việc sóng xung kích không thể hủy diệt hoàn toàn hắn ngay lập tức, mới miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi uy lực còn lại của vụ nổ, nếu không chỉ một đòn đó thôi cũng đủ để hắn bị nổ thành một mịn. Nếu đổi lại là một người yếu hơn, chỉ riêng sóng xung kích cũng đủ khiến kẻ đó tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi. Thạch Tuyên cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể mình đều bị chấn vỡ, độ bền cũng từ hơn 18,000 điểm tụt dốc không phanh xuống chỉ còn khoảng 10,000 điểm. Uy lực kinh khủng như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. May mắn là chiêu này cần vài giây để chuẩn bị, nếu không, nếu có thể tung ra ngay lập tức, đó quả thực là vô địch. Thạch Tuyên ngã mạnh xuống phía xa, lập tức khởi động tái sinh thuật, từng luồng ánh sáng lan tỏa khắp cơ thể, nhanh chóng chữa lành xương cốt và cơ bắp. Ở phía xa, con rùa tuyết khổng lồ đã lặng lẽ lùi ra ngoài 100m từ lúc chủ nhân bắt đầu tung chiêu cuối. Còn gã đàn ông áo đen, sau khi thi triển chiêu ma chú hủy bạo, cũng phải dừng lại một chút mới có sức bước về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không chết dưới ma chú hủy bạo, điều này khiến gã đàn ông áo đen vô cùng kinh ngạc. Gã sải vài bước, thân hình gần như dịch chuyển tức thời đến trong phạm vi 20m của Thạch Tuyên, tay phải hiện ra quyền trượng hủy diệt giản của Abaddon, tay trái đặt lên quyền trượng, cùng tay phải kết thành chí ma ấn. Ma chú màu đen lưu chuyển trên quyền trượng, năng lượng giản ẩn chứa bên trong được kích hoạt hoàn toàn, từng luồng năng lượng đen khuyết tán và ngưng tụ, nhanh chóng hiện ra giữa không trung một ảo ảnh ma quỷ với thân hình đồ sộ, gương mặt đàn ông, mái tóc phụ nữ, hàm răng sư tử, đôi cánh mỏng sau lưng rung lên ong ong, toàn thân bao bọc trong lớp giáp sắt. Đây chính là uy lực mạnh nhất của quyền trượng hủy diệt giản của Abaddon, triệu hồi Abaddon, một trong 7 quân chủ của vực sâu địa ngục, được mệnh danh là vua dịch bệnh, thiên sứ chết chóc giản. Abaddon, tên của vị quân chủ thứ 5 trong số 7 quân chủ mạnh nhất của địa ngục ma giới trong truyền thuyết. Cây quyền trượng hủy diệt giản của Abaddon này được cho là ma khí mà vị vua châu chấu đáng sợ đó từng sử dụng, có ma lực triệu hồi Abaddon giáng lâm. Khi gã đàn ông khởi động ma chú hạch bạo kết hợp từ ma chú ngũ trọng phong và năng lượng giản, mọi thứ trong phạm vi 100m đều hóa thành một đá, nhưng chỉ có Thạch Tuyên không chết. Gã đàn ông áo đen trong lòng chấn động mạnh, cuối cùng đã khởi động sức mạnh tối thượng của quyền trượng hủy diệt giản của Abaddon trong tay, triệu hồi sức mạnh của Abaddon giáng lâm. Từng luồng năng lượng tử vong màu đen khuyết tán và ngưng tụ, nhanh chóng bao phủ lấy thân hình gã đàn ông áo đen, ngay sau đó ảo ảnh dần trở nên chân thực. Gã đàn ông áo đen đã biến mất, xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên là một thực thể ma quỷ cao khoảng 3m, tóc dài xõa bay, toàn thân mặc giáp sắt, sau lưng dang rộng 4 đôi cánh châu chấu. Cây quyền trượng hủy diệt trong tay đã hóa thành một con ma xà bạt mẹo có thật, lẽ chiếc lưỡi đỏ trẻ đôi, trông xấu xí và đáng sợ không tả. Vị quân chủ thứ 5 của ma giới, Abaddon, đã giáng lâm. Cảm nhận được áp lực còn kinh khủng hơn cả ma chú hạch bạo lúc trước, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, không nghĩ ngợi gì mà tấn công trước. Thân hình hắn không động, nhưng bụp bụp hai tiếng, hai chiếc cánh rồng khổng lồ màu xanh vươn ra từ sau lưng, cơ thể đột ngột kéo dài ra, trong nháy mắt hóa thành một con rực long màu xanh khổng lồ dài hơn 20m. Một đôi vướt rồng vươn ra, mang theo sức mạnh vô tận, hung hãn chụp xuống đầu và ngực của Abaddon. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, hóa thành thân thể rực long thần, tung ra đòn chí mạng. Xoẹt xoẹt hai tiếng, sự việc xảy ra quá đột ngột, ma quân Abaddon không hề né tránh, bị hai móng vuốt rồng màu xanh của Thạch Tuyên cào nát đầu và xé rách lồng ngực. Thành công nhưng Thạch Tuyên không hề vui mừng, ngược lại còn thầm kêu không ổn. Chưa kịp phản ứng, con ma xà trong tay phải của Abaddon đã lao tới, thân thể phình to, hết cái đầu này đến cái đầu khác mọc ra căn xé. Xoẹt 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 9 tiếng nổ vang lên liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe, Thạch Tuyên hét lên thảm thiết, thân rồng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện 9 lỗ máu trong suốt. Con rắn độc mà ạ bạt đồn cầm trong tay phải không ngờ lại mọc ra 9 cái đầu. Cùng lúc đó, trong đầu thạch tuyên vang lên giọng nói kinh ngạc của Dực Long Thần, cửu đầu xà. Quái thu tận thế cửu đầu xà. Ầm. Con cửu đầu xà xuất hiện trong nháy mắt đã hóa thành một sinh vật còn khổng lồ hơn cả Dực Long Thần, chiếc đuôi rắn khổng lồ quật mạnh, hung hãn đập vào thân thể Dực Long Thần do thạch tuyên hóa thành. Sức mạnh cuồng bạo vô song lập tức đánh gãy thần long của thạch tuyên làm đôi từ giữa thân. Chương 45, điện cấm kỵ chết tiệt. Thạch tuyên hừ một tiếng, nửa thân trên bay vút ra xa, biến trở lại thành hình người, không nghĩ ngợi gì mà lấy ra cuộn giấy dịch chuyển ném đi. Ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng thạch tuyên biến mất trong không khí. Bóng dáng ạ bắt đồn dần dần biến trở lại thành làn khói đen rồi tan biến trong không khí. Gã đàn ông mặc giáp đen được Mã Điệp ca ngợi là vô địch bậc ba lại hiện ra, con mắt thứ ba hơi híp trên trán khẽ rung động. Gã đưa tay phải lên lau nhẹ khóe miệng, nhìn lại thì thấy trên tay toàn là máu, hóa ra gã cũng đã bị thương và nôn ra máu. Mạnh thật. Gã này rất mạnh, giọng gã đàn ông mặc giáp đen mang theo một tia run rẩy, tại sao tinh thể trang bị của ta lại đang run sợ? Thạch Tuyên ném cuộn giấy di chuyển, biến mất ngay lập tức, khi xuất hiện lại đã ở trong một hành lang yên tĩnh. Nửa thân dưới của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, cho dù có tốc độ hồi phục của tái sinh thuật, cũng phải mất nửa tiếng mới có thể đứng dậy được. Trận chiến vừa rồi, hắn có thể coi là thảm bại hoàn toàn. Chiêu thức của gã đó chắc là kỹ năng đi kèm của vũ khí cấp truyền thuyết. Thứ này thật sự không phải sức người có thể chống lại. Xem ra trừ khi ta cũng có vũ khí phẩm chất truyền thuyết, nếu không thì không thể nào đấu lại. Tay trái hắn hiện ra hỗn độn chi nhận, nhẹ nhàng rạch một đường, một khe nứt hiện ra. Thi Liên vội vàng bước ra từ khe nứt, thấy tình trạng thảm thương của Thạch Tuyên trên mặt đất, không nói hai lời liền bế thốc hắn lên, quay trở lại thế giới hỗn độn. Thạch Tuyên khẽ thở phào, đóng lại thế giới hỗn độn. Mặc dù lo lắng cho sự an nguy của những người khác, nhưng bây giờ hắn ngay cả di chuyển cũng không thể, chỉ có thể tạm thời trốn trong thế giới hỗn độn. Anh Thạch, anh bị thương nặng quá. Thi Liên bay về thế giới hỗn độn, vội vàng nhẹ nhàng đặt Thạch Tuyên xuống. Ừm, may mà chưa chết. Thạch Tuyên cười khổ, đồng thời trong đầu nhận được tin tức từ Lily, Lữ Tông đã cưỡi nó tìm được Lâm Thanh Thanh, bây giờ cả hai đang cùng Lily đi tìm những người khác. Mọi người cẩn thận nhé, ta bây giờ bị thương không nhẹ, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới có thể ra ngoài. Thạch Tuyên lo lắng cho những người khác, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò Lily cẩn thận, mau chóng tìm được Điển Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. Anh Thạch, anh lợi hại như vậy mà còn bị thương nặng sao? Người mặc áo giáp đen đó chết chưa ạ? Thi Liên ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Dưới tác dụng của tái sinh thuật, toàn thân Thạch Tuyên được bao bọc bởi một lớp ánh sáng trắng mờ ảo, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Không, người này còn lợi hại hơn ta rất nhiều. Gọi hắn là vô địch bậc ba quả không loa, không hổ là cường giả có tiếng trong phó bản chiến trường. Không biết Lâm Giao so với thẩm phán giả và hắn thì ai thắng ai thua trong số những siêu cường giả bậc ba mà Thạch Tuyên từng gặp. Lâm Giao đã từng chiến đấu với tay súng của tộc Dực Nhân và chiếm thế thượng phong. Bản thân hắn cũng từng giao đấu với thẩm phán giả, nhưng lúc đó hắn vẫn còn ở bậc hai, thực lực không đủ, chỉ ở thế bị động. Chiêu mạnh nhất của thẩm phán giả có lẽ là triệu hồi Hoàng Kim Cự Long và Hoàng Kim Chiến Hổ. So với ma chú hạch bạo và cựu đầu xa được triệu hồi sau khi ạ bắt đồn dáng lâm của gã đàn ông mặc giáp đen, Thạch Tuyên không thể nói ai mạnh hơn. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên chú ý là theo lời Mã Điệp, thứ mạnh nhất của gã đàn ông mặc giáp đen không phải là ma chú hạch bạo hay ma quân dáng lâm sau đó, mà là con mắt thứ ba, hủy diệt chi nhãn có thể xóa sổ mọi thứ. So sánh ra, ma chú sư mặc giáp đen này dường như mạnh hơn Hoàng Kim thẩm phán giả một chút. Còn Lâm Giao thì sao? Thực lực của Lâm Giao, Thạch Tuyên chưa bao giờ thấy được giới hạn. Cứ so sánh qua lại như vậy, dường như trong số những người mà Thạch Tuyên nghĩ đến lúc này, chỉ có Lâm Giao mới có thể đối đầu với ma chú sư này. Trong mắt Thạch Tuyên lóe lên vẻ hưng phấn, trận chiến vừa rồi tuy thất bại nhưng hắn đã kiếm được 50 điểm thí luyện, càng kích thích hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ma chú sư, chỉ cần ta nuôi dưỡng được con triệu hồi thú trưởng thành thứ ba, ta có tự tin không thua ngươi. Thạch Tuyên nắm chặt tay, trong mắt lóe lên ánh sáng, ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn bùng cháy. Trốn trong thế giới hỗn độn, không lo có kẻ địch tấn công, Thạch Tuyên nằm trên đất, yên lặng chờ cơ thể hồi phục. Thi Liên ngồi bên cạnh, nhìn Thạch Tuyên, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra. Nàng chưa bao giờ là một cô gái dũng cảm, chỉ là nghĩ đến lúc đó mình tưởng sắp chết, kết quả lại không ngừng gọi anh Thạch, bây giờ nghĩ lại có chút xấu hổ, như thể đột nhiên phát hiện ra một bí mật nhỏ trong lòng, lòng trở nên có chút bối rối. Thạch Tuyên nằm trên đất, nhìn những chiếc xe tăng hủy diệt và một đám chiến binh cơ giới đầy áp thế giới hỗn độn, nhất thời có chút khó xử. Những chiến binh cơ giới này khi gặp ma thú bình thường thì vô cùng lợi hại, ngay cả cấp bậc như Điệu Long tướng quân cũng có thể đối đầu, nhưng nếu gặp phải cường giả bậc 3 của dị tộc thực sự thì lại không được. Mà những cường giả bậc 3 xuất hiện trong thiên giới thác, không ai là không phải cường giả. Nếu ở đây phái ra chiến binh cơ giới, e rằng có nhiều đến mấy cũng chỉ có kết cục bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Thạch Tuyên có chút khó quyết định, rốt cuộc là bất chấp tất cả phái chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt đi tìm mấy người Điền Mỹ Phượng, hay là đợi nửa tiếng sau khi mình hồi phục rồi tự mình đi tìm. Thi Liên nhìn vẻ do dự của Thạch Tuyên, hiểu được ý của hắn, đột nhiên nói, "Anh Thạch, anh có thể để con yêu hồ của anh dẫn mọi người đến đây tìm anh mà." Thạch Tuyên cười khổ gật đầu, thực tế nếu phái chiến binh cơ giới hay xe tăng hủy diệt ra ngoài, động tĩnh quá lớn, rất dễ thu hút cường giả ba. Sau khi nghĩ thông suốt, Thạch Tuyên nhanh chóng từ bỏ ý định không thực tế này. Lúc này, Lữ Tông đã tìm được Lâm Thanh Thanh, hai người ngồi trên lưng Lily. Lâm Thanh Thanh vẫn chưa hết kinh hoàng, dựa vào người Lữ Tông, lại bất giác cảm thấy một sự an tâm. Vòng ngực của người đàn ông này rất rộng, cho Lâm Thanh Thanh một cảm giác rất an toàn, mặt cô đột nhiên có chút từng hồng. Lily duỗi bốn chân, như một đám mây đỏ, xuyên qua các hành lang. Trên đường gặp phải ma thú như Điệu Long Vương, nó không nghĩ ngợi gì mà tăng tốc vượt qua, khiến những con ma thú này không ngừng gầm thét đuổi theo sau. Chuyến đi này vận may không tệ, không hề gặp phải cường giả bậc ba. Cửu Vĩ yêu hồ lần theo hơi thở, bay vút đi, đột nhiên sau khi xuyên qua một hành lang, trước mặt không còn là những hành lang lặp đi lặp lại, mà là một tòa cung điện bắt giác kỳ lạ. Lily đột nhiên dừng lại, vươn dài mũi ngửi ngửi trong không khí, rồi từ từ lùi lại. "Lily, có chuyện gì vậy?" Lâm Thanh Thanh trên lưng nó tò mò hỏi, cô biết tên của Cửu Vĩ yêu hồ là Lily. "Đừng nói chuyện, đừng gây ra động tĩnh." Lily khẽ nói, rồi lặng lẽ lùi lại, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên trong thế giới hỗn độn cũng cảm nhận được sự khác thường của Lily. "Lily sao vậy?" Thạch Tuyên hỏi. "Chủ nhân, phiền phức rồi, ta tìm thấy cô bé tên Triệu Tuyết Linh rồi, nhưng cô bé bây giờ đang ở trong một cung điện." Cửu Vĩ yêu hồ vừa lặng lẽ lùi lại vừa liên lạc với Thạch Tuyên, thái độ vô cùng nghiêm túc. Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông trên lưng nó có chút khó hiểu, nhưng thấy Lily trịnh trọng như vậy, cũng không khỏi cảm thấy một chút căng thẳng. "Cung điện? Có ý gì?" Thạch Tuyên kỳ lạ hỏi. Giọng nói có chút bất lực của Lily vang lên, giống như hoàng kim điện mà ngài từng bị nhốt cùng yêu vật cấm kỵ kim nữ, tình cảnh của cô bé này bây giờ cũng giống hệt ngài lúc đó. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, không kìm được kinh hãi nói, "Cái gì?" Hắn không kìm được mà ngồi bật dậy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thi Liên bên cạnh giật mình, vội nói, "Anh Thạch, sao vậy?" "Tuyết Linh gặp nguy hiểm rồi, chết tiệt." Thạch Tuyên nắm chặt nắm đấm. Chương 46, chú chó đen khiến Lily sợ hãi chủ nhân, bây giờ phải làm sao? Lily mặc dù có thể ngửi thấy hơi thở của Triệu Tuyết Linh ở trong cung điện phía trước, nhưng lại không dám tùy tiện xông vào. Thạch Tuyên nhất thời cũng không có chú ý, suy nghĩ một lúc mới nói, "Tuyết Linh bây giờ tình hình thế nào?" Người thông qua Lâm Thanh Thanh nói với Tuyết Linh, bảo cô ấy kéo dài thời gian, 20 phút. 20 phút là đủ rồi. Thạch Tuyên không kìm được mà nắm chặt nắm đấm. "Biết rồi, chủ nhân." Lily đã lùi ra rất xa, mới dám thở phào một hơi, rồi khẽ mở miệng nói, "Các ngươi nghe cho kỹ, bây giờ cô nhóc tên Triệu Tuyết Linh đang ở trong tòa cung điện phía trước, nhưng trong cung điện đó có một sự tồn tại đáng sợ mà chúng ta không thể địch lại. Các ngươi nói với cô nhóc đó, bất kể thế nào cũng phải kéo dài thời gian 20 phút. Chỉ cần cô ấy không chọc giận sự tồn tại trong cung điện, tạm thời sẽ không sao." Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông ngẩn ra, nhìn nhau một cái, Lâm Thanh Thanh không kìm được hỏi, "Sự tồn tại gì? Có đáng sợ đến vậy sao?" Lily nghiêng đầu, đôi mắt yêu hồ lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi nói, "Là yêu vật cấm kỵ cùng đẳng cấp với hỗn độn thần và kim nữ." Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông từng nghe Thạch Tuyên kể về yêu vật cấm kỵ, nghe đến đây không khỏi hít một hơi lạnh, cảm thấy một trận rùng mình. "Nhưng các ngươi cũng đừng lo, loại yêu vật cấm kỵ này, chỉ cần ngươi không chọc giận chúng, tạm thời chúng sẽ không giết ngươi. Cho nên các ngươi giúp ta nói với cô nhóc đó, cố gắng thuận theo yêu vật này, kéo dài thời gian, đợi chủ nhân của ta hồi phục rồi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ấy." Lâm Thanh Thanh gật đầu, tình hình khẩn cấp, không dám chậm trễ, vội vàng dùng tin nhắn liên lạc với Triệu Tuyết Linh, lo lắng nói, "Tuyết Linh, em có phải đang ở trong một tòa cung điện không? Em nghe chị nói, trong cung điện đó có một con quái vật rất đáng sợ, em nhất định phải tìm cách kéo dài thời gian, còn nữa, tuyệt đối đừng chọc giận con quái vật đó." "Thì thì, chị Thanh Thanh, chị nói gì vậy, quái vật đáng sợ?" "Em biết rồi, chị nói Tiểu Hắc phải không?" "Thì thì, Tiểu Hắc không phải quái vật đâu, Tiểu Hắc tốt lắm, vừa rồi còn giúp em đuổi ba con địa long vương đi đó." Trong đầu Lâm Thanh Thanh truyền đến giọng nói rất vui vẻ của Triệu Tuyết Linh, nghe giọng điệu này, hoàn toàn không giống bị một con quái vật đáng sợ khống chế, cô không khỏi ngẩn ra một lúc, rồi nói tiếp, "Bọn chị đến trước một tòa cung điện, con yêu hồ Lily nói trong cung điện này có yêu vật đáng sợ, bọn chị bây giờ không dám lại gần, em nói ở đó không có quái vật." "Tiểu Hắc là gì?" "Tiểu Hắc là Tiểu Hắc tôi, mọi người đang ở ngoài cung điện à?" "Thì thì, em dẫn Tiểu Hắc ra tìm mọi người, này, Tiểu Hắc, chúng mình đi." Triệu Tuyết Linh reo lên một tiếng, Lâm Thanh Thanh chưa kịp phản ứng gì, trước mặt mọi người, không khí đột nhiên vang lên một tiếng ong kỳ lạ, như một cơn gió lạ không thể tả lướt qua. Khi tiếng gió biến mất, Triệu Tuyết Linh đã xuất hiện ngay trước mặt yêu hồ, Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông. Bên cạnh cô bé, còn có một con chó đen khổng lồ không thấp hơn Triệu Tuyết Linh. Con chó toàn thân đen như mực này, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, điểm kỳ lạ duy nhất có lẽ là nó có ba cái đuôi dài màu đen, giữa trán còn có một vệt lông trắng dựng đứng. Chỉ có đôi mắt là vô cùng có thần, hờ hững lướt qua Lily, Lâm Thanh Thanh và những người khác rồi thu lại, dường như không có hứng thú. Con chó đen ba đuôi đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, toàn thân lông tóc của Lily dựng đứng, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn, thân thể lại khẽ lùi lại, dường như kích động và căng thẳng đến cực điểm. Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi và căng thẳng của cựu vị yêu hồ. Con chó đen trông không có vẻ gì là hung dữ trước mắt này, thật sự đáng sợ đến vậy sao? "Thì thì, Lily, Tiểu Hắc ngon lắm, cậu làm gì vậy?" Triệu Tuyết Linh tò mò cười, còn đưa tay vuốt ve con chó đen bên cạnh. Con chó đen này lẻ lưỡi liếm tay cô bé, trong mắt lộ ra vẻ quyến luyến. Lâm Thanh Thanh cũng nhẹ xuống, lúc này cô cũng cảm thấy yêu hồ Lily có chút căng thẳng quá mức, một con chó đen nhỏ như vậy thì có gì lợi hại. Ma thú lớn hơn nó rất nhiều Lâm Thanh Thanh cũng đã thấy nhiều, tuyệt đối không thể sợ hãi một con chó đen bình thường như vậy. "Cô nhóc này, làm bọn chị lo lắng vô ích, con chó đen này là Tiểu Hắc trong miệng em à? Nó cũng là ma thú, nhưng có vẻ rất thích em nhỉ?" Lâm Thanh Thanh cười rộ lên, bước tới nói tiếp, "Cô nhóc mau cùng chị đi tìm Mỹ Phượng, sau đó đi gặp đại ca ca của em. Ở đây đâu đâu cũng là ma thú đáng sợ và cường giả bậc ba, chúng ta không thể chỉ hoãn thêm nữa." "Ừm, Tiểu Hắc nói nó tên là Bán Già La, nhưng em thích gọi nó là Tiểu Hắc, thì thì." Rồi cô bé nói với con chó đen, "Tiểu Hắc, cảm ơn cậu đã giúp tớ đuổi ma thú, nhưng Tuyết Linh phải đi tìm đại tỷ tỷ và đại ca ca rồi, tạm biệt." Nói xong liền cùng Lâm Thanh Thanh trèo lên lưng cựu vị yêu hồ. Con chó đen lập tức phát ra tiếng ư ử, dường như không nỡ xa Triệu Tuyết Linh mà chạy tới. Lily lại hú lên một tiếng, gần như không đợi Triệu Tuyết Linh ngồi vững đã quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã vọt đi rất xa, bỏ lại con chó đen phía sau. Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh không cảm nhận được, nhưng Lily là thượng cổ thần thú, sao nó có thể không cảm nhận được áp lực kinh khủng tỏa ra từ con chó đen trông có vẻ bình thường này? Loại áp lực này quả thực là vô biên vô tận, sâu không lường được. Vì vậy, ngay khi Triệu Tuyết Linh ngồi lên lưng mình, Lily không nghĩ ngợi gì mà chạy thục mạng, muốn cách xa con chó đen này càng xa càng tốt. Vừa vọt đi được hơn ngàn mét, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, lần này Lily lao đi quá mạnh, đến nỗi không kịp dừng lại, lại đâm sầm vào một con địa long vương cũng đang chạy như điên từ một hành lang bên cạnh. Phát ra một tiếng hú chói tai, thân hình khổng lồ của cựu vị yêu hồ bay văng ra xa, đập mạnh vào bức tường đá bên kia, gây ra một tiếng ầm lớn. Lữ Tông, Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh đang ngồi trên lưng yêu hồ cùng hét lên kinh hãi, sự việc xảy ra quá đột ngột, cả ba người đều không kịp phòng bị, đồng thời bị hất văng ra ngoài. Bụp bụp hai tiếng liên tiếp, Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh gần như cùng lúc đập vào tường đá rồi lăn ra, Triệu Tuyết Linh hét lên, mắt thấy cũng sắp ná mạnh, lại đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại có thể vững vàng đáp xuống đất an toàn, không hề hấn gì. Triệu Tuyết Linh ngẩn ra một lúc rồi vui mừng hét lên một tiếng, "Tiểu Hắc!" Cô bé ôm chầm lấy con chó đen bên cạnh. Cửu Vĩ yêu hồ dù chạy hết sức cũng không thể cắt đuôi được nó đã đi theo suốt quãng đường, khi thấy Triệu Tuyết Linh gặp nguy hiểm liền ngoạm lấy cô bé, cứu cô bé. Con chó đen được Triệu Tuyết Linh ôm, cũng lập tức phát ra tiếng ứ ử vui mừng, lẹ lươi liếm má Triệu Tuyết Linh. "Tiểu Hắc, ngươi nói là không muốn rời xa Tuyết Linh sao?" "Tuyết Linh cũng không nỡ xa ngươi đâu." Triệu Tuyết Linh nói, mà con chó đen này trong miệng cũng phát ra tiếng ứ ử, còn không ngừng gật đầu. "Tiểu Hắc, ngươi nói là không muốn rời xa Tuyết Linh sao?" "Tuyết Linh cũng không nỡ xa ngươi đâu." Triệu Tuyết Linh nói, mà con chó đen này trong miệng cũng phát ra tiếng ứ ử, còn không ngừng gật đầu, vô cùng nhân tính hóa. Cửu Vĩ yêu hồ bị đâm văng ra một bên, còn con địa long vương va chạm với nó còn thẳng hơn, toàn bộ lồng ngực gần như sụp vào trong, nằm nghiêng một bên, toàn thân không ngừng run rẩy, dường như đang cố gắng bò dậy, miệng không ngừng phát ra tiếng rít kỳ quái, trong tiếng rít này lại tràn ngập sự kinh hoàng. Lữ Tông, Lâm Thanh Thanh đều có trang thực hộ thể, tuy bị ngã rất mạnh nhưng cũng nhanh chóng bò dậy, nhìn theo hành lang nơi con địa long vương vừa hoảng hốt chạy tới, đột nhiên hiểu ra. Vừa rồi con địa long vương này đang hoảng hốt chạy vừa để thoát thần, thế nên mới va phải cửu vị yêu hồ đang liều mạng lao ra, tốc độ của cả hai đều quá nhanh, đến né cũng không kịp. Thứ có thể khiến con địa long vương này kinh hãi chạy trối chết chính là một con rùa khổng lồ toàn thân trắng như ngọc đang từ từ hiện ra ở nơi tối tăm phía xa trong hành lang. Trên lưng con rùa khổng lồ còn có một trang thực giả quanh chân ngồi, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp đen. Con rùa khổng lồ này trông có vẻ duỗi bốn chân di chuyển chậm chạp, nhưng chỉ cần tùy ý khua vài cái, nó đã đột nhiên áp sát trong phạm vi 50 mét của mọi người, nhất thời khiến ai nấy đều nghi ngờ con rùa trắng này có khả năng dịch chuyển tức thời. Một người một rùa còn chưa đến gần, mọi người đã cảm nhận được một luồng uy nghiêm không thể tả. Là cường giả bậc 3. Cửu Vĩ yêu hồ Lily đã đứng dậy, Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh đều hít một hơi khí lạnh, mỗi người không hề nghĩ ngợi mà lấy ra một cuộn truyền tống quyển trục. Đối mặt với cường giả bậc 3, bọn họ không có khả năng chống cự, lối thoát duy nhất chính là bỏ chạy. Lily toàn thân lông tóc dựng đứng, đôi mắt cáo quét nhìn con rùa trắng và người đàn ông mặc giáp đen trong nháy mắt đã áp sát trước mặt mọi người, rồi lại liếc sang con chó đen đang bám dính lấy Triệu Tuyết Linh, nhất thời dường như cũng không thể phán đoán được mình nên đề phòng ai nhiều hơn. Chương 47. Dạ Xoa Vương Thạch Tuyên tuy trốn trong hỗn độn thế giới, nhưng thông qua linh thức của Lily, vẫn biết được chuyện xảy ra bên phía mọi người. Khi hắn thấy người đàn ông mặc giáp đen cưỡi rùa trắng giáng lâm, không khỏi giật mình, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Người đàn ông mặc giáp đen này dĩ nhiên chính là ma chú sư của Tam Nhãn tộc vừa đánh bị thương hắn, nhưng Thạch Tuyên cũng không quá căng thẳng. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể đoán được đại khái tính cách của ma chú sư này, một kẻ tự phụ mình vô địch bậc 3, chỉ hứng thú với những cường giả có thể thách thức bản thân, còn những cao thủ bình thường khác, dường như ít lời đến cả việc giết, thậm chí ít còn ra tay cứu Thi Liên một mạng. Từ đó có thể thấy tính cách của ma chú sư này rất kỳ quái. Tuy thực lực của y cao không lường được, nhưng người bình thường gặp phải y ngược lại còn an toàn hơn nhiều so với gặp một cường giả bậc 3 thông thường, ít nhất y sẽ không tùy tiện giết người. Đây là một siêu cường giả bậc 3 kiêu ngạo đến cực điểm. Ánh mắt của người đàn ông mặc giáp đen di chuyển từ cựu vị yêu hồ Lily sang Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông, Triệu Tuyết Linh, cứ thế lướt qua, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên con chó đen bên cạnh Triệu Tuyết Linh, ánh mắt vốn di thờ ơ đột nhiên bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, rồi chuyển thành một vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Thần thái này, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả khi gặp Thạch Tuyên, còn mang theo vài phần điên cuồng. Cấm kỵ yêu vật. Không ngờ ta cuối cùng cũng gặp được một con cấm kỵ yêu vật. Thân hình người đàn ông mặc giáp đen khẽ nhón lên, thoát cái đã áp sát con chó đen trong phạm vi 10 mét, lẩm bẩm một mình, giọng điệu tràn đầy vẻ kích động. Con chó đen dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa, bộ lông đen toàn thân dần dần dựng đứng lên, ba cái đuôi đen dài phía sau cũng bật lên, đôi mắt lạnh lùng vô tình đối diện với người đàn ông mặc giáp đen. Truyền thuyết nói rằng tầng 1 của thiên giới tháp này có 3 con cấm kỵ yêu vật trấn giữ. Chỉ khi tập hợp được sức mạnh bản mệnh của 3 con yêu vật này mới có thể mở ra lối vào tầng thứ 2 của thiên giới tháp, ta vẫn luôn tìm kiếm 3 con cấm kỵ yêu vật này, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Chó đen đúng rồi, ngươi chính là Dạ Xoa Vương trong 3 con yêu vật đó, Dạ Xoa Vương bán giả la. Người đàn ông mặc giáp đen càng nói, ánh mắt càng sáng lên, trên bề mặt cơ thể, từng dòng ma chú màu đen bắt đầu lưu chuyển, một cây trượng hình rắn cũng hiện ra, khí thế không ngừng tăng lên, rõ ràng sắp sửa tung ra một đòn tấn công sấm sét. Mau đi, các ngươi mau rời khỏi đây. Đột nhiên, một giọng nói hư ảo u tối vang lên trong đầu Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và những người khác. Mọi người kinh hãi, gần như đồng thời nhìn về phía con chó đen, chỉ thấy nó đã chắn trước mặt mọi người, một mình đối mặt với người đàn ông mặc giáp đen, ba cái đuôi bắt đầu nhẹ nhàng phe phẩy lên xuống. Tiểu Hắc, Triệu Tuyết Linh còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Thanh Thanh từ phía sau ôm lấy. Lâm Thanh Thanh không nói một lời, ông Triệu Tuyết Linh cùng Lữ Tông chạy đến lưng Cửu Vĩ yêu hồ. Vừa đợi bọn họ ngồi vững, Lily lập tức quay người nhảy đi. "Tiểu Hắc, ngươi đừng xảy ra chuyện gì nhé." Triệu Tuyết Linh cũng biết tình hình nguy hiểm, nhưng sau khi được Lily mang đi, cuối cùng cô không nhịn được mà giơ tay gọi lớn. Người đàn ông mặc giáp đen không để tâm đến việc mọi người rời đi, lúc này toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào con chó đen trước mặt. Triệu Tuyết Linh hét lên, ánh mắt con chó đen có chút thay đổi, nó hơi nghiêng đầu, dường như muốn quay lại nhìn Triệu Tuyết Linh đang rời đi, không ngờ nó chỉ hơi phân tâm như vậy, khí cơ cảm ứng, người đàn ông mặc giáp đen liền phát động một đòn kinh thiên đã tích thế từ lâu. Ầm, một tiếng nổ lớn, sóng khí kinh người trong nháy mắt tràn ngập, năng lượng hắc ám trên cây trượng phá hoại điên cuồng tuôn ra càn quét tất cả, mà ba cái đuôi sau lưng con chó đen cũng trong khoảnh khắc này hóa thành ba con rắn độc khổng lồ, hung hãn phản công. Trong chớp mắt, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã bắt đầu. Người đàn ông mặc giáp đen được xem là vô địch trong bậc ba, đối đầu với cấm kỵ yêu vật trong truyền thuyết, sự nguy hiểm và đẳng cấp của trận chiến này vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên thông qua Cửu Vĩ yêu hồ, biết được người đàn ông mặc giáp đen và con chó đen, một cấm kỵ yêu vật ngang danh với Hỗn Độn Thần, đang đại chiến, không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào, hắn rất muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này, chỉ tiếc là bản thân hiện tại thân bất do kỷ, chỉ có thể trốn trong hỗn độn thế giới này. Lily chở Lữ Tông và hai cô gái, men theo hành lang chạy như điên, tiếng nổ phía sau không ngừng vang lên, cảm nhận được các hành lang xung quanh đều đang rung chuyển không ngớt, uy thế kinh khủng của nó có thể thấy rõ. "Cô nhóc, con chó đen mà ngươi gặp phải, không ngờ lại là cấm kỵ yêu vật ngang danh với Hỗn Độn Thần Kim Nữ mà Thạch Tuyên đã kể, con chó đen này rốt cuộc có lai lịch gì? Còn gã mặc giáp đen kia nữa, lại có thể chiến đấu với yêu vật cấp cấm kỵ?" Lâm Thanh Thanh đã từng tận tai nghe Thạch Tuyên kể về sự đáng sợ của cấm kỵ yêu vật, không thể ngờ con chó đen này lại là một trong ba cấm kỵ yêu vật của tầng 1 Thiên Giới Tháp. Lữ Tông tiếp lời, nghe người đàn ông mặc giáp đen kia nói thân phận thật sự của con chó đen này là Dạ Xoa Vương bán già la gì đó. "Dạ Xoa Vương, chỉ nghe cái tên này thôi, lai lịch đã lớn đến dọa người rồi." Lâm Thanh Thanh nói, "Dạ Xoa trong bát bộ chúng truyền thuyết không phải có Dạ Xoa sao, lẽ nào con chó đen này lại chính là Dạ Xoa trong truyền thuyết đó ư?" Lữ Tông lắc đầu, tỏ ý mình cũng không hiểu. Theo nhịp chạy của Lily, tiếng nổ phía sau cũng dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy nữa. Triệu Tuyết Linh rõ ràng rất lo lắng cho con chó đen nhỏ kia, lẩm bẩm, "Tiểu Hắc, ngươi nhất định phải thắng nhé, không, ngươi nhất định sẽ thắng, ngươi lợi hại như vậy, gã đen kia làm sao đánh lại ngươi được?" Miệng tuy nói vậy, nhưng Triệu Tuyết Linh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự kinh khủng của người đàn ông mặc giáp đen, hắn đã biết rõ sự tồn tại của cấm kỵ yêu vật mà vẫn dám chiến đấu với con chó đen này, chắc chắn phải có sự tự tin nhất định mới dám làm vậy. Không biết có phải do uy áp của con chó đen và ma chú sư mặc giáp đen quá kinh khủng hay không, mà trên đường đi, Lily chở ba người không hề gặp phải một con ma thú hay người nào khác, dường như nơi này đã trở nên trống rỗng. 5 phút sau, Lily đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang một hành lang khác bên cạnh. Trong hành lang đó, một bóng người thoáng hiện vài cái, thoát cái đã xuất hiện trước mặt mọi người, không ai khác chính là Điển Mỹ Phượng đang cầm một cây cung khổng lồ bốc lên ngọn lửa tím hừng hực. "Đại tỷ tỷ, Mỹ Phượng." Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh ba người lập tức reo hò, Điển Mỹ Phượng mỉm cười gật đầu. Lữ Tông thấy trên người Điển Mỹ Phượng đầy vết máu, trông rất đáng sợ, cảm giác cả người cũng có chút thay đổi, trong lòng khẽ động, không nhịn được hỏi, "Điển cô nương, cô lên cấp rồi sao?" Điển Mỹ Phượng ừ một tiếng, thản nhiên nói, "Giết một vài con ma thú, cuối cùng cũng lên được 80." Lữ Tông hít một hơi khí lạnh, không khỏi thở dài một tiếng, "Điển cô nương, vẫn là cô lợi hại." Điển Mỹ Phượng tùy ý nói, "Cũng chỉ là may mắn hơn một chút, tổng cộng chỉ gặp một lần cường giả ba, nhưng bị ta dùng quyển trục trốn thoát rồi, sau đó gặp phải toàn là những ma thú có thể đối phó được tôi. Ừm, chúng ta đều đủ cả rồi, Lily, đưa chúng ta đi tìm chủ nhân của ngươi đi." Nói xong cô cũng nhảy lên lưng Lily. "Biết rồi, các ngươi ngồi vững nhé, ta phải tăng tốc đây." Cuối cùng cũng tập hợp đủ 4 người Lữ Tông, Lily cũng không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn, phát ra một tiếng cáo rít nhẹ, thân hình bật lên, thoát cái đã lao nhanh về phía trước, bắt đầu chạy đến lối vào hỗn độn thế giới nơi Thạch Tuyên đang ẩn náu, để hội ngộ với Thạch Tuyên và Thi Liên. Thạch Tuyên biết 4 người còn lại đã được tìm thấy đầy đủ, đều bình an vô sự, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lily đến chỗ mình, rồi đợi cơ thể hắn hồi phục hoàn toàn, mọi người ở cùng nhau, sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Bây giờ thứ có thể uy hiếp được Thạch Tuyên, cũng chỉ có siêu cường giả trong bậc 3 mà thôi. Trên đường chạy, vài phút sau, cuối cùng cũng gặp phải một con điệu long vương, Điền Mỹ Phượng từ xa nhìn thấy, không nói một lời liền đứng dậy trên lưng Lily đang chạy, kéo căng tử diễm tiên cung, trên đó ngưng tụ 3 mũi tên lửa tím khổng lồ dài đến 1 mét. Vút vút vút. Ngay khoảnh khắc Lily và con điệu long vương đang gầm thét lao tới lướt qua nhau, Điền Mỹ Phượng vung tay, 3 mũi tên tím như 3 tia sét, trong nháy mắt xuyên thủng con điệu long vương này, 2 mũi bắn vào lồng ngực nó, còn 1 mũi trúng vào đầu con điệu long vương, để lại 3 lỗ máu trông rất đáng sợ. Con điệu long vương này rú lên một tiếng thảm thiết, loạn choạng lao đi 7-8 bước, cuối cùng ầm một tiếng ngã nhào xuống đất, chết ngay tại chỗ. "Ngộ quá, đại tỷ tỷ ngộ quá." Triệu Tuyết Linh không nhịn được reo hò. Mà Điền Mỹ Phượng đã lặng lẽ ngồi lại trên lưng Lily, yêu hồ trong nháy mắt đã bỏ lại con điệu long vương đã chết ở phía sau cả 100 mét. Chương 48, bộ mặt thật của Dạ Xoa Vương Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh nhìn nhau, đều không khỏi cảm thấy sự đáng sợ của Điền Mỹ Phượng. Không biết từ lúc nào, Điền Mỹ Phượng đã dần đạt đến cảnh giới đáng sợ sâu không lường được, khoảng cách giữa cô và bọn họ ngày càng xa. Cô ấy sẽ là cường giả thứ 2 tiểu Thạch Tuyên sao? Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh lúc này. Trên đường đi tổng cộng chỉ gặp 3 con điệu long vương, đều bị Điền Mỹ Phượng lần lượt bắn chết, thậm chí tốc độ của Lily không hề chậm lại chút nào. 10 phút sau, Lily cuối cùng cũng dừng lại giữa một hành lang trống rỗng, hít một hơi thật sâu, cùng lúc đó, không gian trống rỗng đột nhiên hiện ra một khe nứt đen, khe nứt mở rộng, thoát cái đã hóa thành một cánh cửa khổng lồ, Lily nhảy một cái, mang theo bốn người tiến vào cánh cửa đen đó rồi biến mất. Khe nước không gian nuốt chửng Lily và bốn người Điền Mỹ Phượng cũng nhanh chóng biến mất trong không khí, như thể chưa từng xuất hiện. Đại ca ca. Triệu Tuyết Linh gọi lớn rồi nhào vào lòng Thạch Tuyên đang ngồi trên đất, khi mới đến thiên giới tháp này chỉ có một mình, lúc đó cô vừa sợ hãi vừa hoang mang, bây giờ cuối cùng cũng trở về bên cạnh Thạch Tuyên, mọi thứ đã trở nên khác hẳn. Trải qua một thời gian hồi phục, Thạch Tuyên bây giờ đã khỏe lại phần lớn, nhìn thấy mọi người cuối cùng đều bình an vô sự tiến vào, Thạch Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lily trở lại hình dạng nữ tử, mỉm cười nói, "Chủ nhân, may mắn không làm người thất vọng." Điền Mỹ Phượng lại hơi kinh ngạc nói, "Thạch Tuyên, ngươi bị thương rồi sao? Ai có thể làm ngươi bị thương?" Thạch Tuyên thản nhiên cười, nói, "Một ma chú sư bà, chính là gã giành chiến thắng trong chiến trường phó bản." Nói đến đây hắn nhìn về phía Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh, cũng chính là người mà các ngươi gặp lúc trước, kẻ dám thách thức cấm kỵ yêu vật Dạ Xoa Vương bán giả la. Hắn thông qua thai của Lily, dĩ nhiên là biết mọi chuyện xảy ra trước đó, cũng là từ miệng của người đàn ông mặc giáp đen kia mà biết được con chó đen trông không bắt mắt kia, thân phận thật sự lại là Dạ Xoa Vương bán giả la. Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh hít một hơi khí lạnh, có thể làm Thạch Tuyên bị thương, lại còn là người chiến thắng trong số các cường giả của 32 chủng tộc ở chiến trường phó bản, chẳng trách người đàn ông mặc giáp đen này dám thách thức cấm kỵ yêu vật. Lily, Dạ Xoa Vương bán giả la này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi có biết không? Thạch Tuyên nhìn Lily hỏi, lúc đó Lily vừa đến cung điện kia đã sợ hãi không dám tiến vào, hẳn là biết chút ít về lai lịch của con chó đen này. Lily gật đầu nghiêm túc nói, bán giả la này chính là một trong Dạ Xoa bát tướng trấn giữ phương Bắc. Đây là một tồn tại thực sự cao quý và vĩ đại, một sinh linh thực sự tôn quý. Chỉ là, không ngờ lại bị phong ấn ở đây, cùng với Kim Nữ Hỗn Độn Thần trở thành người bảo vệ của tầng này, biến thành một cấm kỵ yêu vật, thật đáng buồn đáng tiếc, đường đường là thần linh, là vua của Dạ Xoa. Lily lắc đầu thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm, rồi lại hơi cao giọng nói, nhưng so với bi kịch của tộc khủng long thì lại chẳng là gì cả. Triệu Tuyết Linh trợn tròn mắt, lắp bắp nói, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc trước đây là thần linh. Cái chữ thần này, thật sự là thần trong truyền thuyết của loài người chúng ta sao? Đây đây không phải đều là truyền thuyết sao? Đại ca ca, ngươi có biết không?" Thạch Tuyên xoa đầu cô, mỉm cười nói, "Cái này thì không ai trả lời được cho em đâu, thần là gì? Thật sự chỉ là truyền thuyết hư vô, hay chỉ là để chỉ những tồn tại mạnh mẽ mà loài người chúng ta không thể hiểu được, hoặc là những người ngoài hành tinh đã từng đến thăm trái đất của chúng ta. Ta nhớ đã từng có người đưa ra quan điểm, cho rằng những vị thần được gọi là thần trong thần thoại các nơi của loài người chúng ta, thực ra chỉ là những người ngoài hành tinh có nền văn minh phát triển cao đã đến thăm hoặc xuất hiện trên trái đất vào thời điểm đó mà thôi. Hơn nữa, một khi chúng ta đã trở thành trang thực giả, tự mình trải qua những chuyện hoang đường như vậy, thì bây giờ có xuất hiện thần linh, cũng không phải là chuyện gì lạ lùng nữa." Triệu Tuyết Linh nửa hiểu nửa không, nói, "Vậy Tiểu Hắc nó rốt cuộc là gì? Là người ngoài hành tinh mạnh mẽ sao? Hay thật sự là Dạ Xoa trong thần thoại?" Thạch Tuyên cười khổ nói, "Ta đã nói rồi, không ai có thể cho ngươi một câu trả lời rõ ràng." Điền Mỹ Phượng nhìn vào luồng sáng trắng nhàn nhạt trên người Thạch Tuyên, nói, "Đây là kỹ năng gì vậy? Hình như có thể tăng tốc độ hồi phục của cơ thể." Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói, "Là tái sinh thuật của Long Võ Sĩ Ba, có thể tăng tốc độ hồi phục lên gấp đôi. Ừm, ngươi đã lên đến bậc tháng 2580 rồi sao? Mỹ Phượng, bây giờ ngươi đã trở nên rất lợi hại rồi đấy." Không khỏi tán thưởng, một trang thực giả bậc 2, đến nơi đầy giấy cường giả như thiên giới tháp này, không chỉ bình an vô sự, mà còn có thể lên cấp, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể không tán phục. Điền Mỹ Phượng gật đầu, cũng không khỏi nở một nụ cười, được người đàn ông mình yêu khen ngợi, đổi lại là ai cũng sẽ không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn và đứng dậy, cuối cùng cũng đến lúc rời khỏi hỗn độn thế giới này. Trong khoảng thời gian đó, Thi Liên đã sớm thi triển sinh mệnh nguyên tuyển để hồi phục độ bền của thú thần thể của Thạch Tuyên về mức tối đa. Trải qua trận chiến với người đàn ông mặc giáp đen kia, tuy Thạch Tuyên bị hủy nửa thân, nhưng lại cảm thấy thu hoạch rất lớn, hơn nữa còn có chút lĩnh ngộ ở cảnh giới bậc tháng 3520. Với trạng thái tinh thần hiện tại, Thạch Tuyên tự tin rằng mình có thể đột phá bất cứ lúc nào để chính thức bước vào cảnh giới bậc tháng 3520. Chỉ cần một ý niệm, một khe nước không gian liền lặng lẽ xuất hiện phía trước, cửa vào hỗn độn thế giới đã hiện ra. Bây giờ Thạch Tuyên chỉ cần một ý niệm là có thể mở ra hỗn độn thế giới, trong thế giới này, hắn có thể được coi là chúa tể thực sự. Thạch Tuyên bước ra đầu tiên, khi xuất hiện lại, chính là ở giữa một hành lang trống rỗng, ngay sau đó, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông, Thi Liên và Lily cũng lần lượt bước ra, xuất hiện xung quanh Thạch Tuyên. Bây giờ mọi người đã tập trung lại một chỗ, hơn nữa còn có Thạch Tuyên, một siêu cường giả ba, tâm trạng của mọi người đều thả lỏng hơn rất nhiều. "Thạch Tuyên, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đường nào?" Lâm Thanh Thanh hỏi. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nhìn Triệu Tuyết Linh bên cạnh, nói, "Trước tiên đến nơi Dạ Xoa Vương và Ma Chú Sư bậc 3 kia chiến đấu xem sao, trận chiến ở cấp độ này, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, chỉ không biết thắng bại của hai bên thế nào." Lily khịt mũi, hơi ngạc nhiên nói, "Hai gã này vẫn còn ở chỗ cũ, bây giờ vẫn đang chiến đấu sao?" Thạch Tuyên tinh thần phấn chấn, nói, "Đi mau. Lily, ngươi chở bọn họ." Nói xong hắn bước một bước, thân hình đã vọt ra xa hơn 10 mét. Hiện tại hắn đang ở trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ còn nhanh hơn cả Lily, hơn nữa còn có linh giác của Dực Long Thần, hắn cũng có thể dễ dàng phân biệt được vị trí cụ thể của người đàn ông mặc giáp đen kia. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông năm người lần lượt ngồi lên lưng Lily. Yêu hổ chín đuôi quất một cái, trong chín tiếng buốt, nàng đã vọt đi, đuổi theo Thạch Tuyên phía trước. Thạch Tuyên trông có vẻ không đội không vàng, nhưng dù cửu vị yêu hổ có cố gắng hết sức thế nào, khoảng cách giữa hai bên vẫn không thể rút ngắn lại chút nào. Trên đường gặp một con địa long vương và một con lưu ma nhân thú mạnh hơn địa long vương một chút, đều bị Thạch Tuyên tiện tay một quyền đánh chết. Nhẹ nhàng như vậy, tiện tay đánh chết ma thú bậc 3 mạnh mẽ, thực lực của Thạch Tuyên sau trận chiến với người đàn ông mặc giáp đen kia lại có tiến bộ. Vài phút sau, Thạch Tuyên và mọi người đã đến nơi người đàn ông mặc giáp đen và cấm kỵ yêu vật Dạ Xoa Vương vừa giao chiến ác liệt, chỉ thấy các bức tường đá của hành lang ở đây đều đã sụp đổ quá nửa, từng mảng mặt đất nứt ra, trông bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, nhìn uy thế này, tuyệt không yếu hơn trận chiến giữa người đàn ông mặc giáp đen và Thạch Tuyên trước đó. Khi Thạch Tuyên đến, lại phát hiện ở nơi bị phá hoại nghiêm trọng này, trận chiến đã sớm dừng lại, chỉ là ở trung tâm, trong một đống đổ nát, lại có hai người đang ngồi khoanh chân đối diện nhau. Lúc này thấy Thạch Tuyên đột nhiên lặng lẽ đến, đều không khỏi nghiêng mặt nhìn qua. Một trong hai người đang ngồi đối diện nhau chính là người đàn ông mặc giáp đen kia, lúc này hắn đã giải trừ trang thực, để lộ ra một thân quần áo màu đen, lúc này quần áo rách nát, còn dính đầy máu, trông có vẻ hơi thảm hại, dường như trận chiến vừa rồi không chiếm được chút lợi thế nào. Phía sau hắn, con rùa lớn bằng ngọc tuyết kia đang yên lặng nằm đó, như một tảng đá ngàn năm không động. Ngồi đối diện với người đàn ông mặc giáp đen này lại là một quái nhân toàn thân đen như mực có bốn cánh tay. Bên cạnh hắn trên mặt đất còn cắm một cây đinh ba cũng đen như mực, quái nhân này toàn thân phủ đầy lông đen nhỏ, sau lưng còn có ba cái đuôi nhỏ đang khẽ phe phẩy. Thạch Tuyên lập tức suy đoán ra quái nhân bốn tay này hẳn là nguyên hình của con chó đen kia. Vừa rồi hai người dường như đang nói chuyện gì đó, Thạch Tuyên đột nhiên đến, hai người này bất giác ngừng nói chuyện cùng nhau nhìn qua. Chương 49, 32 chủng tộc cùng liên thủ. Rồi ra một cánh tay, nắm lấy cây đinh ba cắm trên đất bên cạnh, quái nhân bốn tay này lập tức đứng dậy, thái độ đối với sự xuất hiện đột ngột của Thạch Tuyên không hề thân thiện. Bán Già La, không cần kích động, ta nghĩ hắn không có ác ý. Người đàn ông mặc giáp đen ở phía bên kia, ma chú sư bà lại lên tiếng khuyên can, vì cả hai đều có bảo vật phiên dịch, nên tự nhiên không có rào cản ngôn ngữ. Quái nhân bốn tay này quả nhiên chính là Dạ Xoa Vương Bán Già La, sau khi nghe lời của ma chú sư này, hắn hơi do dự, đúng lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ mang theo mọi người cũng đã đến, ánh mắt của quái nhân bốn tay này lập tức rơi vào khuôn mặt của Triệu Tuyết Linh đang ngồi trên lưng Cửu Vĩ yêu hồ, lập tức trong mắt hiện lên một tia vui mừng yêu mến, hắn đặt cây đinh ba xuống cắm lại vào đất. Triệu Tuyết Linh ngơ ngác nhìn quái nhân bốn tay này, cảm thấy quen thuộc, đột nhiên thất thanh kêu lên, ngươi là Tiểu Hắc, có phải không? Quái nhân bốn tay này gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên mở miệng, phát ra giọng nói khô khốc khó nghe, phải. Triệu Tuyết Linh vui mừng nói, "Tiểu Hắc ngươi, ngươi có thể biến thân. Các ngươi không phải đang đánh nhau sao? Sao bây giờ?" Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ cô, Lữ Tông, Lâm Thanh Thanh thậm chí cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhất thời có chút không hiểu ra sao, lẽ nào không đánh không quen biết trong truyền thuyết chính là như thế này sao? Điều này cũng quá khoa trương rồi. Chương 50, lên đường tới thế giới tầng 2 thiên giới tháp quái nhân bốn tay đột nhiên khịt khịt mũi, rồi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, giọng khàn khàn, "Ngươi." Dường như vô cùng kích động. Hồi lâu không nói được chữ thứ hai, nam tử mặc giáp đen cũng từ từ đứng dậy, hỏi: "Sao thế?" Thạch Tuyên thấy vẻ mặt kỳ quái của Dạ Xoa Vương, cũng hơi kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, quái nhân bốn tay cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giọng khàn khàn: "Trên người hắn có khí tức của hỗn độn và kim nữ, ngươi đã giết hai tên đó để đoạt lấy sức mạnh của chúng phải không?" Nói đến đây, hắn lại hít sâu một hơi, thật không thể tin nổi, không ngờ trên thế giới này lại có tồn tại có thể giết được chúng. Nam tử mặc giáp đen kinh ngạc, thốt lên: "Cái gì? Hai cấm kỵ yêu vật đó bị hắn giết rồi sao?" Dạ Xoa Vương Bán Già La gật đầu, nói: "Phải, cảm giác của ta không sai đâu." Rồi ánh mắt của hắn và nam tử mặc giáp đen cùng đổ dồn về phía Thạch Tuyên. Nam tử mặc giáp đen lẩm bẩm: "Sao có thể? Chẳng lẽ trận chiến với ta trước đó ngươi đã che giấu thực lực?" Thạch Tuyên khẽ cười, xua tay nói: "Không, hỗn độn và kim nữ đồng quy vô tận, không phải do ta giết." Hóa ra là vậy. Dạ Xoa Vương và nam tử mặc giáp đen đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bừng tỉnh ngộ. Nam tử mặc giáp đen có chút vui mừng nói: "Bán Già La, vậy có nghĩa là chỉ cần ngươi và hắn liên thủ là có thể mở được lối vào tầng 2 rồi sao?" Thạch Tuyên kinh ngạc, Dạ Xoa Vương đã gật đầu nói, về lý thuyết thì đúng là như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nam tử mặc giáp đen đã cười ha hả, nói, tuy chúng ta không cùng tộc, nhưng ta không có ác ý với các người, hay nói đúng hơn, đối với tất cả các chủng tộc khác, ta đều không có. Nói đến đây, hắn không nhịn được mà liếc nhìn Thi Liên ở phía bên kia. Thi Liên bị hắn liếc nhìn, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Các ngươi hẳn là biết, muốn rời khỏi thế giới này, phải đoạt được 100 viên tạo hóa thạch, mở 100 tụng thiên trụ, độ khó thì không cần phải nói, nhưng điều khiến người ta khó xử hơn là để thực hiện mục tiêu này, phải giết hại bao nhiêu sinh linh. Có lẽ ngoài chủng tộc chiến thắng ra, 31 chủng tộc còn lại không một ai sống sót. Nam tử mặc giáp đen tiếp tục nói. Điền Mỹ Vượng đứng bên cạnh lạnh lùng nói, quy tắc của trò chơi này là vậy, tuy tàn khốc, nhưng chúng ta cũng không có cách nào. Điền Mỹ Vượng không hề thân thiện với nam tử mặc giáp đen này, trong suy nghĩ của nàng bây giờ đã hình thành ý niệm rằng hễ là dị tộc thì đều là kẻ địch, đều có thể giết. Nhưng Thạch Tuyên lại biết nam tử mặc giáp đen này không giống những người khác, ít nhất hắn chưa từng gặp cường giả dị tộc nào như vậy. Đúng là như vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thạch Tuyên cũng không giống người thường, nên đối mặt với nam tử mặc giáp đen này, cũng không có nhiều ác ý. Nam tử mặc giáp đen mỉm cười, nói tiếp, tuy mở 100 tụng thiên trụ là có thể chiến thắng, nhưng cách rời khỏi thế giới này không chỉ có một. Lợi dụng tiên giới tháp này, chúng ta hoàn toàn có khả năng rời đi sớm hơn, lại còn tránh được cảnh chém giết đẫm máu, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi chấn động trong lòng. Ý của ngươi là? Thạch Tuyên trầm âm, trong lòng cuối cùng cũng dao động. Đúng vậy, theo lời Dực Long Thần, chỉ cần xông vào tầng thứ 6 của thiên giới tháp này là có thể rời khỏi thế giới này. Nếu là thật, tại sao bọn họ phải tàn sát lẫn nhau? Hoàn toàn có thể liên hợp tất cả cao thủ, cùng nhau xông vào thiên giới tháp. Ta đã nghiên cứu thiên giới tháp này rất lâu rồi, theo tin tức ta có được, lối ra ở tầng 6 của thiên giới tháp chính là con đường rời khỏi thế giới này. Vốn dĩ ta chỉ bán tín bán nghi, nhưng vừa rồi đã được vị Dạ Xoa Vương bán giả La đây xác nhận. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta vượt qua 6 tầng thiên giới tháp là có thể rời khỏi thế giới này. Quái nhân bốn tay Dạ Xoa Vương khàn giọng nói, không sai, ta bị giam cầm trong thế giới này, chỉ cần có khả năng, ta đều muốn rời đi. Chỉ cần chúng ta có thể đến được tầng thứ 6 là có thể rời khỏi cái thế giới chết tiệt này. Thạch Tuyên ngây người nhìn bọn họ, mọi người nhất thời đều chấn kinh vì tin tức này. Vốn dĩ tuy đã nghe qua, nhưng cũng chỉ cười cho qua, vì chẳng ai biết thật giả. Bây giờ đột nhiên phát hiện, hy vọng ở ngay trước mắt, chỉ cần đến được tầng thứ 6 là thật sự có thể rời khỏi nơi này, mọi người đều không khỏi cảm thấy phấn chấn. Hừ, có gì mà phải ngạc nhiên, tin này bản đại gia đã biết từ lâu rồi. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói khinh thường của Dực Long Thần. Mỗi tầng của thiên giới tháp đều có 3 cấm kỵ yêu vật. Trong số những cấm kỵ yêu vật này, có những ác yêu hung tàn vốn sinh ra giữa đất trời, cũng có những kẻ bị phong ấn ở đây và bị coi là cấm kỵ yêu vật trấn giữ như ta. Bất cứ ai bị phong ấn ở nơi này đều muốn thoát khỏi thế giới này, mà cách duy nhất để mở đường đến tầng tiếp theo là tập hợp sức mạnh của 3 cấm kỵ yêu vật trấn giữ tầng đó. Dạ Xoa Vương khàn giọng nói, rồi nhìn về phía Thạch Tuyên, ngươi đã có sức mạnh linh hồn của Kim Nữ và Hỗn Độn, cộng thêm ta nữa, là có thể mở đường đến thế giới tầng 2. Thế nào? Có muốn hợp tác với chúng ta không? Cùng nhau liên thủ, xông vào thiên giới tháp này một phen. Nếu thật sự có hy vọng, ta nghĩ lúc đó sẽ liên hợp với các cường giả bậc 3 của các tộc, cùng nhau xông vào thiên giới tháp, mở ra con đường rời khỏi thế giới này. Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc tàn sát lẫn nhau để cuối cùng chỉ có một chủng tộc được sống sót rời đi sao? Nam tử mặc giáp đen khẽ cười, đây mới là suy nghĩ của ta, cho nên ta không có ác ý với các dị tộc khác. Liên thủ với nam tử mặc giáp đen và Dạ Xoa Vương này, thậm chí liên hợp với các cường giả dị tộc lớn để cùng xông vào thiên giới tháp mở lối ra. Đây là một kế hoạch lớn lao và kinh người đến mức nào? Thạch Tuyên không khỏi nhìn nam tử mặc giáp đen này với con mắt khác, người này không chỉ là cường giả vô địch ba, mà còn là một nhân vật có đại trí tuệ. Đổi lại là Thạch Tuyên, hắn cũng chưa từng nghĩ đến phương pháp này, chỉ vì ý tưởng liên hợp các cường giả bậc 3 của tất cả các chủng tộc, bản thân nó đã là điên rồ và gần như không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vẻ mặt của Thạch Tuyên, nam tử mặc giáp đen mỉm cười, chúng ta liên thủ, đánh cho tất cả các cường giả bậc 3 không phục phải tâm phục khẩu phục. Ta nghĩ đến lúc đó bọn họ sẽ hiểu rằng việc mở 100 tụng thiên trụ là vô vọng và sẽ chịu lắng nghe kế hoạch của chúng ta. Càn quét tất cả cường giả của 32 chủng tộc. Thạch Tuyên lắc đầu, không khỏi cảm thấy người đàn ông này thật có khí phách lớn lao, bản thân hắn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí khái càn quét, bá tuyệt bát hoang. Nếu thật sự có thể rời khỏi thế giới này bằng cách đó, ta tin rằng đa số mọi người sẽ chọn cách này. Về phần ta, cũng không có lý do gì để từ chối. Thạch Tuyên gật đầu, trầm giọng nói. Nam tử mặc giáp đen lộ vẻ vui mừng, nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy đến tầng 2 của thiên giới tháp xem thử khả năng thành công khi dùng cách này rời khỏi thế giới là bao nhiêu. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía mấy người Điền Mỹ Phượng, trầm ngâm một lát rồi nói, mấy vị này đều không phải cường giả bậc 3, mà tầng 2 này, chúng ta không ai biết nguy hiểm đến mức nào, vì sự an toàn của mấy vị, tốt nhất là không nên đi. Lời hắn nói rất thẳng thắn, nhưng cũng là sự thật. Dù là nam tử mặc giáp đen hay Thạch Tuyên, thực lực đều được coi là siêu cường giả bậc 3, trong khi bán giả La kia lại là cấm kỵ yêu vật ngang hàng với Hỗn Độn và Kim Nữ, sức mạnh tự nhiên thâm sâu khó lường. Ba người bọn họ liên thủ xông vào thế giới tầng 2 chưa biết kìa, dù nguy hiểm đến mấy, vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng năm người Điền Mỹ Phượng thậm chí còn chưa đạt đến bậc 3, nếu đi cùng, nguy hiểm sẽ là quá lớn. Dù sao, không ai biết rõ thế giới tầng 2 chưa biết của thiên giới tháp rốt cuộc ra sao. Mọi người tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, Thạch Tuyên lập tức nói, hắn nói đúng, Mỹ Phượng, mọi người nên quay về đi. Ta cũng không yên tâm đưa mọi người đến một thế giới nguy hiểm chưa biết như vậy. Chương 1, thiên giới tháp, nguy hiểm rình rập. Mỹ Phượng lộ rõ vẻ lo lắng trong mắt. Tầng 1 của thiên giới tháp đã đáng sợ đến thế, không biết tầng 2 sẽ ẩn chứa những gì. Nàng biết bọn họ không đủ thực lực để tiến lên, nhưng lại không yên tâm để Thạch Tuyên đi một mình. Dù sao, nếu 6 tầng thiên giới tháp này dễ dàng vượt qua đến thế, thì trò chơi này còn ý nghĩa gì nữa? Thạch Tuyên biết nàng lo lắng, mỉm cười nói, không cần lo cho ta, dù sao lần này chúng ta chỉ đi xem xét tình hình, hơn nữa ta còn có cuộn giấy dịch chuyển mà. Ta nghĩ tầng 2 đó dù có nguy hiểm đến đâu, ta vẫn có thể chạy thoát được. Nói đến đây, mọi người đều biết Thạch Tuyên đã quyết tâm, nên không còn ý kiến gì nữa. Thạch Tuyên muốn đến tầng 2, với thực lực hiện tại của mấy người Điền Mỹ Phượng, tự nhiên không dám tiếp tục ở lại đây. Dù sao, lỡ như gặp phải một siêu cường giả bậc 3, thì có chạy cũng không thoát. Sau khi quyết định, Thạch Tuyên cùng nam tử mặc giáp đen và Dạ Xoa Vương hộ tống mọi người đến cổng dịch chuyển ở lối ra của tầng này. Có 3 siêu cường giả này hộ tống, mọi người tự nhiên không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm trong thế giới mê cung này. Trên thực tế, giữa đường mọi người còn thật sự gặp phải một cường giả dị tộc bậc 3 khác, nhưng cường giả bậc 3 đó vừa xuống tới, lại đột nhiên không nói một lời nào mà bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, nam tử mặc giáp đen đã cười lên, nói, tên đó là người của tộc Hắc Ám, chức nghiệp hình như là ma tướng chiến kỵ, từng có duyên gặp mặt trong phó bản chiến trường lần trước. Chỉ là thực lực của tên này tuy bình thường, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại thuộc hàng đầu. Mọi người nghe đến đây lập tức hiểu ra, ma tướng chiến kỵ bậc 3 của tộc Hắc Ám này chắc chắn đã từng chịu thiệt thòi lớn dưới tay nam tử mặc giáp đen trong phó bản chiến trường đảo kinh hoàng lần trước. Vừa rồi vốn định xông lên ra tay, nhưng đột nhiên thấy trong đội có nam tử mặc giáp đen, kinh hai tột độ, tự nhiên là không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy mất dạng. Mọi người nghĩ đến đây đều không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rẽ 3-4 lần, đi qua 4 hành lang dài, cuối cùng cũng đến được đại sảnh nơi có trận pháp dịch chuyển ở lối ra. Nhìn bốn cây cột tròn thông thiên ở trung tâm đại sảnh, Thạch Tuyên nhất thời cảm khái bàn phần. Nhớ lại ngày đầu tiên vô tình vào đây, hoảng sợ bất an, lúc đó trong lòng hắn, thế giới mê cung này âm u đáng sợ, khắp nơi đều là nguy hiểm, đầy dây khủng hoảng chết chóc. Khi đó để có thể đi qua cổng dịch chuyển này, đã phải tốn không ít tâm sức. Mà bây giờ, lại có thể đường đường chính chính đi lại ở đây, sự chênh lệch này lớn biết bao. Ngày đó canh giữ ở cổng dịch chuyển này chính là hai đại cường giả bậc ba của tộc Tam Nhãn, mà bây giờ quay lại, nơi này lại trống không không một bóng người, suốt đường đi cũng chỉ gặp được một cường giả bậc ba. Hình như số lượng cường giả bậc ba ở đây đã ít đi rất nhiều. Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến điểm này, có chút tò mò nói: "Trên đường đi, mọi người đã trao đổi tên họ, nam tử mặc giáp đen tên là Cái Tắc Nhĩ." Lúc này nghe câu hỏi của Thạch Tuyên, hắn mỉm cười nói: "Sau phó bản chiến trường, đã xuất hiện một lượng lớn cường giả bậc ba, bây giờ có lẽ đều đang bận phát động xâm lược chủng tộc, nên số cường giả bậc ba đến tiên giới tháp này rèn luyện không nhiều." Điền Mỹ Phượng trong lòng khẽ động, nói: "Cái Tắc Nhĩ, tộc Tam Nhãn của các ngươi bây giờ có tổng cộng bao nhiêu cường giả bậc ba? Có mấy người mạnh như ngươi?" Cái Tắc Nhĩ liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Lúc ta vào tiên giới tháp này, tổng cộng hẳn là 11 người. Về thực lực mạnh yếu của mỗi người, trong đó có hai người khá mạnh, không kém ta là bao, còn những người khác, ta cũng không biết." Mọi người nghe đến đây đều kinh ngạc, nhân loại bây giờ bốn thành cộng lại cũng chỉ có 5 người, mà tộc Tam Nhãn này lại có đến 11 cường giả bậc ba, trong đó còn có 3 tồn tại mạnh mẽ như Cái Tắc Nhĩ, thực lực như vậy, thật sự đáng kinh ngạc và đáng sợ. Đi đến trước cổng dịch chuyển, mấy người Điền Mỹ Phượng đều giao hết tất cả cuộn giấy dịch chuyển của mình cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tổng cộng mang theo 5 cuộn, trong đó đã đưa cho Lữ Tông 3 cuộn, bản thân chỉ còn lại 2 cuộn. Mà sau khi vào tầng 2, nguy hiểm khó lường, mấy người Điền Mỹ Phượng tự nhiên không yên tâm, điều duy nhất có thể làm có lẽ là giao hết tất cả cuộn giấy dịch chuyển của mình cho Thạch Tuyên, có lẽ vào lúc cần thiết có thể phát huy tác dụng. Thạch Tuyên nhận hết, cộng với 2 cuộn ban đầu của mình, tổng cộng 11 cuộn cuộn giấy dịch chuyển được cất vào túi không gian. "Thạch Tuyên, ngươi tự mình phải cẩn thận đấy." Mấy người Điền Mỹ Phượng lần lượt dặn dò Thạch Tuyên, Triệu Tuyết Linh còn chạy qua ôm Dạ Xoa Vương một cái, nói: "Ngươi cũng phải giống như đại ca, các ngươi đều phải an toàn trở về." Nói xong, nàng đưa tay, cùng mấy người Điền Mỹ Phượng bước vào cổng dịch chuyển. Nhìn mọi người lần lượt bước vào cổng dịch chuyển rời đi, Thạch Tuyên khẽ thở ra một hơi. Bây giờ, chỉ còn lại nam tử mặc giáp đen Cái Tắc Nhĩ, tỏa kỵ bạch quy của hắn, Thạch Tuyên và Triệu Hồi Thú Lily của mình, cùng với cấm kỵ yêu vật Dạ Xoa Vương Bán Già La, đã chuẩn bị xong cả trưa. Đến lúc mở lối vào tầng 2 rồi." Cái Tắc Nhĩ nói. Thạch Tuyên gật đầu. Tuy đã hẹn với Vương Đại Ngọc 3 ngày sau cùng nhau tấn công hải tộc, nhưng một là vì ý tưởng kỳ lạ của Cái Tắc Nhĩ, bây giờ tâm tư tiêu diệt hải tộc của hắn cũng đã nhạt đi nhiều, hai là hắn dự tính trong vòng 3 ngày có thể quay về kịp. Dù sao lần này hắn và Cái Tắc Nhĩ chỉ đến tầng 2 xem xét, rồi suy đoán hy vọng vượt qua 6 tầng thiên giới tháp lớn đến đâu, chứ không phải thật sự bây giờ một hơi xông lên. Bọn họ bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể coi là đội tiên phong dò đường. Dạ Xoa Vương nhìn Thạch Tuyên, nói: "Hỗn Độn và Kim Nữ Đồng Quy Vũ Tận, hẳn là có để lại 2 món đồ phải không? Ta bây giờ cần mượn sức mạnh của 2 món đồ này, 3 thứ hợp nhất mới có thể mở được lối vào." Thạch Tuyên gật đầu, trong tay trái lặng lẽ hiện ra một thanh huyền nhận kỳ dị, nói: "Một thanh Hỗn Độn chi nhận và một quả Hoàng Kim Cầu, nhưng đã bị luyện hóa thành mũ giáp của ta." Như vậy có ảnh hưởng gì không? Không sao, dù bị luyện hóa hình dạng khác đi, sức mạnh linh hồn vẫn còn đó. Dạ Xoa Vương Bán Giả La nói xong, hai mắt khẽ nheo lại, tay trái ấn lên ngực mình, rồi từ ngực hắn tỏa ra từng luồng hắc quang chói mắt. Ngay sau đó, tay trái hắn đưa vào trong luồng hắc quang đó, từ từ rút ra ngoài, vậy mà lại từng chút một rút ra từ trong ngực một vật màu đen hình dạng giống tấm kiên. Hỗn Độn Nhận, Dạ Xoa Thuẫn, cộng thêm Hoàng Kim Cầu, khi 3 thứ hợp làm một, sức mạnh của chúng đủ để mở ra không gian thứ nguyên, lối vào tầng 2 sẽ được mở ra. Dạ Xoa Vương hét lớn một tiếng, dùng Dạ Xoa Thuẫn trong tay đập mạnh vào Hỗn Độn chi nhận trên tay trái của Thạch Tuyên. Lập tức, hào quang bắn ra từ phía, hắc quang huyền diệu lan tỏa ra, ngay sau đó, mũ giáp hoàng kim của Thạch Tuyên cũng cộng hưởng, một luồng kim quang từ trong mũ giáp bắn ra, rót vào vùng hắc quang rộng lớn này. 3 luồng ánh sáng hợp làm một, tức thì một cột sáng phụt một tiếng phóng thẳng lên trời, hóa thành một trận pháp dịch chuyển màu đen rộng vài mét. "Nhanh, mọi người mau vào." Dạ Xoa Vương dường như có chút gắng sức, khàn giọng hét lớn. Thạch Tuyên và Cái Tắc Nhĩ trong lòng chấn động, lập tức bước vào cột sáng màu đen đó. Vút một tiếng, trong khoảnh khắc, hai bóng người đã biến mất trong cột sáng màu đen. Chương 51, thế giới tầng 2 một trong 3 cấm kỵ yêu vật của tầng 1 thiên giới tháp, Dạ Xoa Vương Bán Giả La, tập hợp sức mạnh của 3 cấm vật là Hỗn Độn Nhận, Dạ Xoa Thuẫn và Hoàng Kim Cầu, cuối cùng đã mở ra trận pháp dịch chuyển đến thế giới tầng 2 của thiên giới tháp. Thạch Tuyên, nam tử mặc giáp đen Cái Tắc Nhĩ, Lily, Bạch Quy lần lượt tiến vào trận pháp dịch chuyển này. Cảnh vật trước mắt thay đổi, trong chốc lát không thể nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được thế giới xung quanh đang di chuyển. Đợi đến khi trước mắt sáng lên, có thể nhìn thấy mọi thứ trở lại, Thạch Tuyên đột nhiên mở người, vì hắn phát hiện mình đã đến một thế giới băng tuyết. Bên cạnh hắn có Cái Tắc Nhĩ, Bạch Quy, Lily và cấm kỵ yêu vật Dạ Xoa Vương. Bất kể là người hay quái vật, lúc này đều có chút ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Trong thế giới này, trên bầu trời có những con quái điểu khổng lồ toàn thân trắng như tuyết đang bay lượn. Giữa biển băng núi tuyết, khắp nơi đều có thể thấy những quái thú kỳ lạ, như những con gấu tuyết to lớn như voi, những con cá lạ toàn thân phủ đầy vằn trắng liên tục bay lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống. Thậm chí trên một tảng băng trôi khổng lồ như một ngọn núi nhỏ đang từ từ di chuyển trên mặt biển, cũng có mấy con quái vật hình dáng giống chim cánh cụt nhưng lại có cánh đang thản nhiên vui đùa. Đây là tầng 2 của thiên giới tháp sao? Lily không nhịn được liếc nhìn Dạ Xoa Vương một cái, nói: "Này, ngươi có nhầm chỗ không vậy? Chúng ta dịch chuyển sai rồi phải không?" Dạ Xoa Vương cũng ngây người, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, ta cũng chưa từng đến tầng 2 của thiên giới tháp này. Tuy mọi thứ trước mắt cũng nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng đây chắc chắn là tầng 2 của thiên giới tháp, không sai đâu. Tập hợp 3 món cấm vật, mở ra lối đi đến thế giới tầng 2, điểm này tuyệt đối không thể sai được. Lúc này Dạ Xoa Vương đã thu lại Dạ Xoa Thuẫn, còn Thạch Tuyên cũng đã thu hồi hỗn độn chi nhận. Nhìn cảnh vật trước mắt, nhìn bầy quái vật kỳ lạ sống trong thế giới băng tuyết ở phía xa, những con quái vật này dường như không hề hứng thú với mấy kẻ ngoại lai như Thạch Tuyên, càng không có địch ý, chúng vẫn tự do tự tại chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tận hưởng mọi thứ. Đây là tầng 2 của thiên giới tháp. Cái Tác Nhĩ khẽ trầm ngâm, nhìn về phía Dạ Xoa Vương, nói, vậy tiếp theo chúng ta phải đi tìm 3 con cấm kỵ yêu vật trấn giữ thế giới này sao? Ngươi có manh mối gì không? Dạ Xoa Vương bán giả la hít một hơi thật sâu, cắm cây đinh ba trong tay xuống lớp đất băng dưới chân, hai mắt khẽ nheo lại, mùi khịt khịt, dường như đang ngửi thứ gì đó. Những tồn tại cấm kỵ đạt đến cảnh giới như hắn đều có khả năng ngửi được linh hồn của đối phương. Lúc này, Dạ Xoa Vương đang dò tìm sự tồn tại của linh hồn mạnh nhất trong thế giới này. Dù sao, 3 con yêu vật có thể trấn giữ thế giới này, chắc chắn phải sở hữu linh hồn mạnh nhất thế giới này. Sau khi Thạch Tuyên và Dực Long Thần hợp thể, cũng có được năng lực tương tự, nhưng Thạch Tuyên lại không thể dò tìm được, rõ ràng là thế giới này quá rộng lớn, vượt xa sức tưởng tượng. Với năng lực của Thạch Tuyên và Dực Long Thần hiện tại, có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Dạ Xoa Vương, người từng cao quý nhưng bị đẩy xuống thế giới thiên giới tháp này. Ánh sáng trong đôi mắt nheo lại của Dạ Xoa Vương không ngừng lóe lên, vẻ mặt cũng lộ ra chút gắng sức. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về một hướng, nói, ở hướng này, đi, chúng ta đi về hướng này. Ở phía xa nơi đó, ta mơ hồ cảm nhận được một sự tồn tại phi thường, một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mọi người trong lòng căng thẳng, hướng mà Dạ Xoa Vương nói chính là hướng biển băng cách đó không xa, điều này cũng có nghĩa là bọn họ phải vượt qua biển băng. Lily ở bên cạnh khó chịu hắt hơi mấy cái, nhìn thấy biển băng lại càng thêm mệt mỏi, rõ ràng là Lily rất sợ biển băng. Lily, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Tuyên từ lần đến thành Bắc Hàn ngày đó đã biết Lily không thích ứng được với môi trường nhiệt độ thấp như thế này, huống chi nhiệt độ của thế giới này còn thấp hơn thành Bắc Hàn rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người đều có trang bị bảo vệ, nên cũng không cảm thấy lạnh lắm. Thấy Lily gật đầu, Thạch Tuyên liền thu Lily vào trong tinh thể trang bị của mình. Cái Tác Nhĩ nói, phải vượt qua biển băng này sao? Hừm. Tiểu Bạch, lần này phải trông cậy vào ngươi rồi. Con rùa khổng lồ sau lưng hắn khẽ cử động tứ chi, rồi ngẩng đầu lên, nó ngược lại với Lily, tỏ ra rất phấn khích. Tọa kỵ này của ta tên là Huyền Ngọc Quy, nghe nói trong cơ thể có huyết mạch của Huyền Vũ Thánh thú trong Ngũ Đại Chí Tôn Thánh thú, có thể đi trên biển, đất liền và trên không, vượt qua biển băng này đối với nó rất đơn giản. Cái Tác Nhĩ mỉm cười, rõ ràng là ngay cả hắn, người được mệnh danh là tồn tại vô địch ba, cũng cảm thấy tự hào vì sở hữu con Huyền Ngọc Quy này. Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên nghe được lời giới thiệu của Cái Tác Nhĩ, vậy mà lại kêu lên một tràng quái dị, Huyền Vũ Thánh thú. Hừ, một con rùa giả thì có gì đáng nói, cũng đáng để khoe khoang như vậy sao? Này, tiểu tử không, chủ nhân, ta cho ngươi mượn Thanh Long Dực của ta để hiện hóa, căn bản không cần phải cưỡi con rùa chết tiệt này qua biển. Thạch Tuyên nhíu mày, lười để ý đến nó, cùng Cái Tác Nhĩ và Dạ Xoa Vương leo lên lưng con Huyền Ngọc Quy này. Sau khi ngồi vững, con Huyền Ngọc Quy này bắt đầu bò bằng bốn chân, cảnh vật hai bên lập tức bắt đầu lùi lại với tốc độ chóng mặt. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, ngồi trên lưng con Huyền Ngọc Quy này, vậy mà không hề cảm thấy rung lắc chút nào, nhưng nhìn vào tốc độ lùi lại của cảnh vật hai bên, tốc độ di chuyển của con Huyền Ngọc Quy này còn vượt xa cả cựu vị yêu hồ Lily, tuyệt đối không thua kém con vũ xà dị vật ngàn năm của Lâm Giao. Chương 52, tam đầu bán thần gái rẻ cho rằng Huyền Ngọc Quy có huyết thống của Huyền Vũ Thánh thú, xem ra điều này không phải là giả, con rùa trắng này quả thực thần dị phi thường. Huyền Ngọc Quy chở ba người, lượn quanh những tảng băng sơn trôi nổi trên mặt biển, lao thẳng về phía trước với tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng mấy chốc, họ đã vào sâu trong vùng biển băng vô tận này hàng chục dặm. Trên trời, đủ loại chim biển bay lượn, dưới biển, những con quái thú khổng lồ của mình, nhưng không có con nào chủ động tấn công họ. Khung cảnh khắp nơi đều toát lên vẻ yên bình, khiến Thạch Tuyên không khỏi thầm kinh ngạc. Nửa giờ sau, Huyền Ngọc Quy đã chở họ đi sâu vào vùng biển băng không biết bao nhiêu dặm. Xung quanh, những tảng băng trôi ngày càng nhiều, dưới mặt băng, những con cá quái dị to bằng chiếc thuyền nhỏ, hình dáng như ngọn giáo nhọn, cũng xuất hiện ngày một đông. Chúng không ngừng quay đạp, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, khiến cả mặt biển trở nên sôi sục. Dù lũ cá quái này không tấn công Huyền Ngọc Quy và ba người trên lưng nó, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến họ hơi biến sắc. Sau khi Huyền Ngọc Quy lượn qua một tảng băng sơn khổng lồ, họ đông nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội từ phía xa. Một tảng băng sơn khác rung chuyển rồi nứt ra. Từng khối băng lớn lăn xuống, và khi tảng băng sơn đó hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh, một con tàu khổng lồ đen kịt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn thân con tàu được bọc bằng thép đen kịt, phần đầu rất nhọn. Trên thân tàu chi chít những lỗ đen sâu hoắm, từ đó thỉnh thoảng lại phun ra những ngọn lửa hừng hực, nung chảy lớp băng cứng xung quanh để không bị đóng băng giữa biển. Phần thân tàu nổi trên mặt biển cao khoảng 3 trượng, rộng đến 5 trượng, còn chiều dài thì không thể tưởng tượng nổi, trông như một gã khổng lồ thực thụ. Lúc này, nó vừa đâm sập một tảng băng sơn và đang tiến về phía họ. Trên bong tàu khổng lồ, người đứng trên trúc, hầu như ai cũng cầm một cây lao có xích sắt. Họ ném lao ra xa, một tiếng bèo vang lên, cây lao đã xuyên thủng thân một con cá quái đang quay đạp dưới biển. Sau đó, họ giật mạnh sợi xích nhỏ nối ở đuôi lao, lập tức kéo cả cây lao và con cá quái bị xiên trên đó về lại tàu lớn. Cảnh tượng hàng trăm người trên tàu cùng lúc ném lao săn giết những con cá quái to bằng thuyền nhỏ vô cùng hùng tráng. Vô số con quái vật bị kéo lên không trung, gào thét thảm thiết rồi rơi mạnh xuống bong tàu. Thạch Tuyên và những người khác đều sững sờ. Thủ đoạn săn bắt cá quái của những thuyền viên này đã đáng kinh ngạc, mà sức mạnh cánh tay của họ cũng kinh người không kém. Đây tuyệt đối không phải là chuyện người thường có thể làm được. Con tàu khổng lồ ngày càng đến gần, lũ cá quái trên mặt biển càng quấy đạp dữ dội hơn, dường như đều muốn bỏ chạy. Nhưng số lượng chúng quá đông, chen chúc vào nhau, nhất thời không thể thoát được. Huyền Ngọc Quy, Trở Thạch Tuyên và những người khác đang đứng trên lưng đám cá quái này, lúc này liên tục có những con cá lao lên khỏi mặt nước, thỉnh thoảng có con hung hăng đâm sầm tới. Những con cá quái này đều có thân hình khổng lồ và sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Dù không hung dữ, nhưng khi chúng lao lên như vậy, vô tình va phải cũng tạo ra một lực va chạm kinh người, buộc Thạch Tuyên và gái rẻ trên lưng rùa phải khởi động trang bị để đối phó. Thạch Tuyên cầm xích long thương, hễ thấy con cá quái nào lao tới liền vùng thương hất lên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của lũ cá quái này rất lớn, thậm chí còn khiến lòng bàn tay phải của hắn hơi tê dại. Cảm giác này làm Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của cá quái đã ghê gớm như vậy, mà hàng trăm người trên con tàu lớn kia lại có thể dùng lao săn bắt chúng một cách nhẹ nhàng như không. Chẳng phải điều đó có nghĩa là sức mạnh của cả trăm người này đều đã đạt đến cảnh giới đáng sợ sao? Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng và tự tại như vậy? Con tàu khổng lồ cưỡi sóng rẽ băng, liên tục phá vỡ những tảng băng trên mặt biển, nhanh chóng tiến lại gần chỗ Huyền Ngọc Quy. Lúc này, những người trên tàu cũng đã phát hiện ra Thạch Tuyên, không ít người bắt đầu chỉ trỏ về phía họ. Khi đến gần hơn, Thạch Tuyên mới nhận ra những người trên tàu không phải là con người thực sự. Nhìn từ phía trước, họ gần như giống hệt con người, chỉ có sau lưng là phủ đầy lớp lông đen kịt như dã thú, còn kéo theo một cái đuôi màu đen. Trông họ như thể là sự kết hợp giữa một nửa dã thú và một nửa con người, vẻ ngoài quái dị không tả xiết. Dạ Xoa Vương trên lưng rùa đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn, đây có lẽ là thổ dân của thế giới này. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta hãy tìm họ hỏi thăm tin tức về thế giới này, xem có thể biết được thông tin và tài liệu về ba con yêu vật trấn thủ kia không. Mặc dù Dạ Xoa Vương rất lợi hại, nhưng thế giới này thực sự quá rộng lớn, ngay cả nó cũng không thể cảm nhận được vị trí cụ thể của ba con yêu vật, chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được phương hướng gần đúng. Bây giờ đột nhiên gặp được đám người kỳ lạ này, dĩ nhiên nó không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Gai rẹ gật đầu, "Được, Tiểu Bạch." Hắn vỗ vào đầu Huyền Ngọc Quy, con rùa lập tức rũ bốn chi, toàn thân bắt đầu tỏa ra sương mù. Sương mù ngưng tụ, nhanh chóng hình thành bốn đám mây dưới bốn chi của nó. Mây mù nâng Huyền Ngọc Quy lên, tựa như cỡi mây đạp gió bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó, nó chuyển hướng, bay thẳng về phía con tàu khổng lồ ở đằng xa. Không ngờ Huyền Ngọc Quy không chỉ có thể lướt trên mặt nước mà còn có thể bay lên không trung, quả là một loại tọa kỵ dị chủng hiếm có. Huyền Ngọc Quy chở ba người Thạch Tuyên đột ngột bay vút lên trời, trong nháy mắt đã đến phía trên con tàu khổng lồ. Những người kỳ lạ trên tàu cũng lần lượt dừng tay, ngước nhìn lên. Theo chỉ thị của gái rẻ, Huyền Ngọc Quy đưa mọi người đáp xuống bong tàu một cách vững vàng. Gái rẻ là tồn tại vô địch cấp 3, gần như coi anh hùng thiên hạ như cỏ rác. Mặc dù hắn cũng nhận ra hàng trăm người này ném lao săn cá quái, sức mạnh vô cùng, chắc chắn không phải tầm thường, nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn nhảy xuống khỏi lưng Huyền Ngọc Quy đầu tiên, với tay nói, các vị, trên tàu các người ai là người có thể quyết định? Thạch Tuyên nhìn quanh con tàu, lúc này đã chất đầy những con cá quái máu me đồng địa. Hàng trăm người kia đều đã dừng tay, nhìn mấy người họ với vẻ tò mò, nhưng không có ý cảnh giác hay thù địch. Gái rẻ vừa dứt lời, từ trong đám người nửa thú đó, một người đàn ông trung niên bước ra. Người này khoác một tấm da thú trắng như tuyết, khuôn mặt rộng, lông mày hơi xếp lên, khung xương to lớn, toàn thân toát ra một luồng khí thế bức người. Ngay khi gái rẻ cất lời, ánh mắt hắn đã đổ dồn vào người đàn ông trung niên này, bởi vì trong số hàng trăm người kỳ lạ trước mắt, chính người này có khí phách mạnh nhất. Xem ra, ông ta quả nhiên là thủ lĩnh của đám người này. Hơi chắc tay, người đàn ông trung niên nói, Lý Hàn Thiên, ta là thủ lĩnh của con tàu săn này, không biết mấy vị là ai. Vẻ mặt ông ta lộ ra sự nghi hoặc. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, hơi kinh ngạc, vì người đàn ông trung niên tự xưng là Lý Hàn Thiên này lại nói ngôn ngữ của loài người một cách chuẩn xác. Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên vô cùng ngạc nhiên. Đến thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp, đột nhiên gặp phải một đám quái vật nửa người nửa thú, vừa mở miệng đã nói ngôn ngữ của loài người, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó tin, kỳ quái khó tả. Gai Rẻ tuy là người của tộc Tam Nhãn, không biết ngôn ngữ loài người, nhưng nhờ có máy phiên dịch, hắn vẫn hiểu được Lý Hàn Thiên đang nói gì. Ta là Gai Rẻ, vị này là Thạch Tuyên, đây là Bán Già La. Chúng ta vừa mới đến thế giới này, vì vậy muốn hỏi thăm các người một vài chuyện ở đây. Gai Rẻ gần như vô địch cấp 3, đương nhiên không sợ những người này giở trò gì, bản thân cũng không cần phải dùng mánh khóe, vì vậy hắn nói thẳng mục đích của mình. Gai Rẻ nói ngôn ngữ của tộc Tam Nhãn, nhưng điều kỳ lạ hơn là người đàn ông trung niên Lý Hàn Thiên và những người xung quanh dường như đều hiểu được. Khi nghe Gai Rẻ nói mình mới đến thế giới này, vẻ tò mò trên mặt họ lại càng nhiều hơn. Lý Hàn Thiên lại sáng mắt lên, đến từ bên ngoài. Các người nói, các người đến từ thế giới khác. Lần đầu đến đây. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự vui mừng. Gai Rẻ gật đầu. Lý Hàn Thiên cười ha hả, nói, không ngờ sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng gặp được khách từ trời ngoài. Ha ha, ba vị mời vào trong ngồi. Các con, hôm nay không săn nữa, thu dọn về thôi. Ông ta vung tay mạnh, những người xung quanh lập tức hoan hô, có người liền xuống điều khiển con tàu khổng lồ bắt đầu từ từ quay đầu trở về. Lý Hàn Thiên mời ba người Gái Rẻ vào khoang tàu, tỏ ra vô cùng khách sáo. Trong khoang tàu nồng nặc mùi tanh của cá, Gái Rẻ hơi nhíu mày, hắn có chút không quen với sự khách sáo của Lý Hàn Thiên. Dạ Xoa Vương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi thăm tin tức về ba con yêu vật cấm kỵ trong thế giới này. Ngươi có thể cung cấp một số thông tin về phương diện này không? Nghe vậy, những người xung quanh đều im lặng. Lý Hàn Thiên dường như cũng sững sờ, rồi nói, ba con yêu vật cấm kỵ. Trong thế giới của chúng ta có truyền thuyết về ba vị bán thần trấn thủ trời đất, chứ không có yêu vật cấm kỵ nào cả. Thạch Tuyên, Gai Dạ và Dạ Xoa Vương nhìn nhau, mắt Dạ Xoa Vương sáng lên, tam đầu bán thần cũng được. Ngươi có biết tin tức và tung tích của ba vị bán thần này không? Lý Hàn Thiên trầm ngâm, các người đến thế giới này là để tìm tam đầu bán thần. Các người đến thế giới này bằng cách nào? Còn nữa, sau khi xong việc các người có rời đi không? Các người dùng cách nào để rời khỏi thế giới này? Lý Hàn Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại, một hơi hỏi mấy câu liền. Lúc này Thạch Tuyên mới cảm thấy Lý Hàn Thiên đối xử với ba người họ khách sáo như vậy, e là vì ông ta muốn biết được một vài bí mật từ họ. Xem những câu hỏi của ông ta, dường như Lý Hàn Thiên muốn biết làm thế nào để rời khỏi thế giới này. Lẽ nào ông ta cũng giống như Dạ Xoa Vương, là một tồn tại nào đó bị giam cầm bất đắc dĩ trong thế giới này? Vì vậy mới muốn rời đi nhưng không biết cách, lúc này đột nhiên thấy ba người họ là khách từ trời ngoài nên mới phấn khích như vậy. Dạ Xoa Vương khàn giọng nói, rời khỏi thế giới này. Rất đơn giản, sau khi tìm được tam đầu bán thần, mượn sức mạnh của họ là có thể rời đi. Hắn rất nghi ngờ tam đầu bán thần trong miệng Lý Hàn Thiên chính là yêu vật trấn thủ của thế giới này. Nếu Lý Hàn Thiên này thật sự muốn rời khỏi đây, mục đích của hai bên giống nhau, chẳng phải lại có thêm một viện trợ mạnh mẽ sao? Vì vậy Dạ Xoa Vương không hề che giấu, nói thẳng ra. Vẻ mặt Lý Hàn Thiên cứng lại, ông ta chậm rãi gật đầu, thảo nào các người muốn hỏi thăm tin tức về tam đầu bán thần, hóa ra là để rời khỏi đây. Thử. Không đúng, mục đích các người đến thế giới này là để rời khỏi thế giới này. Chuyện này không hợp lý. Thạch Tuyên cuối cùng cũng sẽ bảo, mục đích chúng tôi đến thế giới này đúng là để tìm tam đầu bán thần. Thời gian của chúng tôi rất gấp, không biết Lý đại ca biết được bao nhiêu tin tức về ba vị bán thần này, mong có thể cho chúng tôi biết. Lý Hàn Thiên nghe Thạch Tuyên nói, không khỏi sững sờ nhìn hắn, nói, ngươi nói ngôn ngữ của loài người. Ngươi là con người. Nói đến đây, ông ta không kìm được mà đứng dậy, đi một vòng quanh Thạch Tuyên, rồi gật mạnh đầu, đúng, đúng, giống hệt lao tổ tông, ngươi thật sự là con người, ngài là con người vĩ đại. Nói xong, ông ta lại cung kính hành lễ với Thạch Tuyên, vẻ mặt đầy tôn kính. Thạch Tuyên ngây người, nhìn ông ta, nhất thời không hiểu gì, hỏi, lao tổ tông, ý ngài là sao? Chương 53, con người duy nhất của thế giới tầng 2 Lý Hàn Thiên lộ vẻ tự hào, nói, lao tổ tông của chúng ta là con người duy nhất trong thế giới này. Ngài là tồn tại mạnh mẽ và cao quý nhất. Lần này ta đưa các người về làng cũng là để các người đến bái kiến lao tổ tông. Tin tức về tam đầu bán thần mà các người mới biết, cũng chỉ có lao tổ tông mới biết. Ta chỉ từng nghe truyền thuyết có ba vị bán thần bảo vệ thế giới của chúng ta, ngoài ra không biết gì cả. Lao tổ tông, tổ tiên của những người kỳ lạ này lại là một con người. Thạch Tuyên cảm thấy kỳ quái không tả. Từ lúc bước vào thế giới này, đến khi gặp đám người nửa thú này, rồi đến việc họ nói ngôn ngữ của loài người, và bây giờ là việc lao tổ tông của họ lại là con người, tất cả đều cho Thạch Tuyên cảm giác thế giới này ngày càng quái dị. Những phát hiện và tin tức này khiến người ta cảm thấy khó tin. Gai Dạ liếc nhìn Thạch Tuyên, dường như có chút hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, trầm giọng nói, vậy khi nào chúng ta có thể gặp được vị lao tổ tông này của các người? Hắn không quan tâm vị lao tổ tông này có phải là con người hay không, điều quan trọng là hắn cần hỏi được tin tức về tam đầu bán thần. Sắp rồi, làng của chúng ta cách đây không xa. Lý Hàn Thiên toe toét cười. Cái gọi là không xa trong miệng ông ta, chính là con tàu lớn này đã đi với tốc độ tối đa ít nhất 4-5 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến được cái làng mà ông ta nói. Thạch Tuyên và mấy người khác đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong lúc trò chuyện, họ cũng biết được không ít tin tức về thế giới này từ miệng Lý Hàn Thiên. Ví dụ như thế giới băng tuyết này không phân biệt ngày đêm, trên trời không thấy mặt trời hay mặt trăng nhưng quanh năm vẫn sáng sủa. Họ cũng biết vùng biển này tên là Biển Đỉnh Sụp, còn những người kỳ lạ như Lý Hàn Thiên thuộc về tộc người Lai, đều tự xưng là hậu duệ của vị lão tổ tông loài người kia. Chỉ là tại sao lão tổ tông là con người mà hậu duệ sinh ra lại nửa người nửa thú thì không ai rõ. Việc họ nói được ngôn ngữ của loài người, dĩ nhiên cũng là công lao của vị lão tổ tông này. Trong lòng họ, vị lão tổ tông loài người này giống như một vị thần. Và trong tộc người Lai có một lời truyền miệng từ xa xưa, rằng vị lão tổ tông này từng có khẩu dụ, bất cứ tộc nhân nào gặp được khách từ trời ngoài đến từ thế giới khác, dù thế nào cũng phải mời họ về làng để gặp ngài. Tộc nhân nào dẫn được khách từ trời ngoài về sẽ nhận được phần thưởng vô cùng lớn. Đây mới là lý do tại sao Lý Hàn Thiên lại vui mừng khôn xiết sau khi xác nhận Thạch Tuyên và những người khác đến từ thế giới khác. Sau gần 6 giờ hành trình, con tàu khổng lồ cuối cùng cũng cập một bến cảng. Đến nơi mới thấy xung quanh có rất nhiều con tàu khổng lồ cỡ này, thậm chí con lớn nhất còn to hơn con tàu họ đi gấp đôi. Xa xa bên bờ biển là một dãy núi khổng lồ tựa như một con rồng ngọc, và giữa bờ biển và dãy núi này là vô số công trình kiến trúc san sát nhau. Vô số công trình kiến trúc này chính là ngôi làng mà Lý Hàn Thiên đã nói. Tàu lớn cập bến, mọi người trên tàu bắt đầu bận rộn khuân vác những con cá quái khổng lồ bắt được lần này xuống tàu. Loại cá quái to bằng thuyền nhỏ này, những người này có thể một người bắt một con, cực kỳ nhẹ nhàng. Lý Hàn Thiên dặn dò những người này vài câu, rồi dẫn Thạch Tuyên, Gài Dẹ và những người khác xuống tàu, đi thẳng về phía cụm kiến trúc lớn ở xa bờ. Đây là làng của tộc người Lai chúng ta. Lý Hàn Thiên có vẻ rất được lòng người, trên đường đi liên tục có người chào hỏi ông ta. Ông ta vừa cười đáp lại vừa giới thiệu cho nhóm Thạch Tuyên. Trên đường, những tộc nhân người Lai thỉnh thoảng tò mò nhìn Thạch Tuyên, Gài Dẹ, Dạ Xoa Vương và con Huyền Ngọc Quy khổng lồ phía sau, nhưng phần lớn chỉ liếc qua một cái rồi lại bận rộn với việc của mình. Dường như sự xuất hiện của nhóm Thạch Tuyên đối với họ cũng không phải là chuyện gì lạ lùng. Bây giờ ta sẽ đưa các người đi gặp trưởng làng của chúng ta, chỉ có ông ấy mới biết tung tích của lão tổ tông. Lý Hàn Thiên rất thẳng thắn, dẫn Thạch Tuyên và những người khác đi thẳng đến một tòa nhà cổ ở cuối cụm kiến trúc lớn này. Tòa nhà này chiếm một diện tích rất rộng, trông có vẻ cổ kính. Trước cửa còn có hai cây đại thụ cao chọc trời, cành cây phủ đầy tuyết, khiến cành cây chịu nặng như muốn gãy. Thực ra từ khi đến ngôi làng này, cảnh tượng băng tuyết xung quanh đã dần ít đi, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Bây giờ chỉ trên hai cây đại thụ này mới còn thấy chút dấu vết của trận tuyết lớn. Lý Hàn Thiên mỉm cười với nhóm Thạch Tuyên, cất cao giọng nói, trưởng làng có nhà không? Ngài ra xem ta dẫn ai đến này. Vừa nói ông ta vừa bước vào trong sân. Thạch Tuyên và những người khác đi theo vào, thấy phía trước sân là một cánh cửa chính bốn tấm. Lúc này, một giọng nói rất giản mua vang lên, Hàn Thiên à, ngươi lại giở trò gì thế? Lão giả ta đang ngủ bù, không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Lý Hàn Thiên đứng trong sân, mỉm cười, đột nhiên nói, ta đã mang đến ba vị khách quý từ trời ngoài. Cái gì? Trong nhà đột nhiên có tiếng hét kinh ngạc, tiếp theo là tiếng kéo kẹt của ván giường, dường như có người bật dậy khỏi giường với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, một bóng người nhỏ bé, lưng còng lao ra như một cơn gió, vừa chạy vừa la lớn, khách từ trời ngoài. Thật sự là khách từ trời ngoài. Đâu, ở đâu? Ông lão lao thẳng đến trước mặt Thạch Tuyên, nhìn hắn, đôi mắt bốn đục ngầu giờ lại càng lúc càng sáng, giọng nói hơi run rẩy, ngươi là con người? Ông lão nhìn Thạch Tuyên kỹ lưỡng, dường như không dám tin vào mắt mình. Thạch Tuyên mỉm cười, vâng, tôi là con người, chào ông lão. Đây là một ông lão rất thấp bé, cũng có một cái đuôi, hơn nữa mặt ông lão này còn mọc đầy lông đen, so với Lý Hàn Thiên, ông lão này trông càng giống dã thú hơn. Lúc này, ông ta đang rối đôi móng đuốt kỳ lạ nửa người nửa thú, nắm lấy Thạch Tuyên, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt kinh ngạc như thể vừa thấy được bảo vật. Lý Hàn Thiên cười nói, trưởng làng, thế nào, ta không lừa ngài chứ? Lúc đi đánh cá ta vô tình gặp được họ, họ muốn hỏi thăm tin tức về Tam Đầu Bán Thần, nên ta đã dẫn họ về đây. Ông lão đã bình tĩnh lại, gật đầu nói, Hàn Thiên, ngươi làm tốt lắm. Rồi ông ta nói với Thạch Tuyên, Tam Đầu Bán Thần trong truyền thuyết, chỉ có vị tổ tiên của tộc người Lai chúng ta là biết rõ nhất, và ngài ấy cũng sẽ rất vui khi được gặp các người. Bây giờ ta sẽ dẫn các người đi tìm ngài ấy. Nói xong, ông ta quay vào trong nhà, chỉ lấy một tấm da thú dày rồi lập tức dẫn Thạch Tuyên, Gài Dẹ và những người khác lên đường. Lý Hàn Thiên thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, mỉm cười vẫy tay với nhóm Thạch Tuyên, các vị, hy vọng các người sẽ gặp may mắn. Nếu muốn ở lại, nhớ đến đây tìm ta. Đối với người chú nhiệt tình này, Thạch Tuyên vẫn có hảo cảm, vội vàng vẫy tay chào tạm biệt. Theo lời của vị trưởng làng, vị tổ tiên loài người của tộc người Lai họ lại sống một mình trong dãy núi tuyết phía sau ngôi làng này, đã nhiều năm không xuất hiện. Ngay cả ông ta cũng chỉ biết đại khái phương hướng nơi vị tổ tiên này tinh tu. Gái rẻ nghe đến đây, liền gọi Huyền Ngọc Quy đến, quyết định cùng nhau cưới nó đi. Như vậy tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, tránh phải đi bộ, nếu đi bộ vào trong núi tuyết thì thực sự tốn quá nhiều thời gian. Vị trưởng làng nhìn thấy Huyền Ngọc Quy, không kìm được đưa tay sờ sờ, cảm thán, đây là con vật thực sự mang huyết mạch của vạn thú chi tổ Huyền Vũ chí tôn. Có thể tận mắt nhìn thấy, cũng coi như không hưởng kiếp này. Chương 54, kẻ sống sót của trò chơi chư thần Huyền Ngọc Quy cưỡi mây đạp gió bay lên, chở nhóm Thạch Tuyên, bay nhanh về phía núi tuyết. Gió lạnh gào thét, tạt vào mặt buốt giá. Vị trưởng làng này trông có vẻ yếu ớt, nhưng trên lưng Huyền Ngọc Quy lại nói cười vui vẻ, liên tục hỏi Thạch Tuyên đến từ đâu, đến từ thế giới như thế nào, đặc biệt là rất hứng thú với thế giới loài người. Khi nghe Thạch Tuyên nói thế giới loài người một năm chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có ngày và đêm, trên trời có mặt trời và mặt trăng, vị trưởng làng này kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cảm giác như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, khó tin vô cùng. Lần này Huyền Ngọc Quy bay với tốc độ tối đa, chỉ hơn 10 phút đã vào sâu trong dãy núi phủ đầy tuyết trắng tựa như một con rồng ngọc. Đúng, rẽ trái, ở dưới ngọn núi nhỏ kia. 10 năm trước, lần cuối cùng ta nhìn thấy tổ tiên, ngài ấy đã ẩn cư ở đó. Trên lưng Huyền Ngọc Quy, vị trưởng làng liên tục chỉ phương hướng. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Huyền Ngọc Quy lượn qua một ngọn núi, nhanh chóng đến không phận phía trên một vùng địa hình giống như lòng chảo. Ông lão đứng dậy từ trên lưng Huyền Ngọc Quy, đột nhiên bật khí, giọng nói trở nên vang như trùng lớn, cao giọng hét lên, cầu kiến tổ tiên, hậu bối đã mời đến ba vị khách từ trời ngoài, xin được bái kiến tổ tiên. Tiếng hét vang vọng giữa các ngọn núi, mai không dứt, làm kinh động từng đàn chim tuyết trên trời kêu lên hoảng hốt. Có lẽ bốn chữ thiên ngoại lai khách đã có hiệu lực, vùng lòng chảo nhỏ vốn bình thường bị băng tuyết bao phủ đông vang lên một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, tiếng nổ lớn khiến vô số băng tuyết. Có lẽ bốn chữ thiên ngoại lai khách đã có hiệu lực, vùng lòng chảo nhỏ vốn bình thường bị băng tuyết bao phủ đông vang lên một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, tiếng nổ lớn khiến vô số băng tuyết của chảo, trong khoảnh khắc tựa như tuyết lở bất ngờ ập đến, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Một lúc lâu sau, âm thanh này mới lắng xuống, và tại vị trí sườn núi ban đầu, nơi bị tuyết trắng bao phủ đông hiện ra một cửa động khổng lồ. Mấy người Thạch Tuyên nhìn mà có chút kinh ngạc, còn vị trưởng thôn già kia lại vui mừng nói, xuống đi, tổ tiên đã đồng ý gặp mặt các vị rồi, mau lên. Gai Tát Nhĩ khẽ ngâm nga trong miệng, con Huyền Ngọc Quy nhận lệnh, lập tức lao xuống, đáp xuống bên cạnh cửa động. Lao trưởng thôn nhảy xuống trước, vẻ mặt rất phấn khích, nói, mau theo ta, tổ tiên ngài ở ngay trong động huyệt này. Nói rồi liền chạy vào trước. Dạ Xoa Vương nhảy xuống khỏi lưng Huyền Ngọc Quy, nhưng lại khẽ hừ một tiếng, mắt hơi nheo lại, trong tay đột nhiên hiện ra cây tam xoa kích đen nhánh, cảnh giác trong nháy mắt được nâng lên mức cao nhất, đồng thời khàn giọng nói, cẩn thận, sâu trong động huyệt này có một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thạch Tuyên thì trong quá trình di chuyển trên con thuyền khổng lồ đã từng giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, bây giờ cũng chưa khởi động trang thực, nghe Dạ Xoa Vương cảnh báo như vậy, cũng không kìm được mà cùng Gai Tắc Nhị khởi động lại trang thực, để phòng ngừa bản nhất. Vị thủy tổ của tộc người Lai trong truyền thuyết này, bản thân lại thuộc về tổ tiên của loài người, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giờ phút này, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng tò mò. Động huyệt không lớn lắm, Huyền Ngọc Quy không thể vào được, Gai Tắc Nhị bèn để nó canh giữ bên ngoài, rồi cùng Thạch Tuyên và Dạ Xoa Vương đi vào trong động. Vào trong động, không ngờ lại rất ấm áp, nhiệt độ dường như cao hơn bên ngoài đến hơn 10 độ. Động huyệt rất đơn sơ, không có nhiều dấu vết nhân tạo, dường như chỉ là một hang động hình thành tự nhiên. Đi vào trong khoảng hơn 10 trượng, cuối cùng họ đến một hang động trông có vẻ có dấu vết nhân tạo rõ rệt hơn, xem như sạch sẽ hơn một chút. Lúc này, vị lao trưởng thôn vào trước bọn họ một bước đã cung kính ngồi xếp bằng sang một bên, còn ở phía trên, có một người đầu bù tóc rối, dường như đã nhiều năm không trải chuốt đang ngồi xếp bằng ở đó, trên người đầy bụi bặm, tóc dài đến mức kéo lê trên đất, khuôn mặt cũng bị che khuất, gần như không thể nhìn rõ dung mạo. Người đó ngồi bất động, không một chút sinh khí, tựa như một người chết. Một người lôi thôi như thể mấy chục năm không tắm rửa thay quần áo thế này, chính là vị tổ tiên mà tộc người Lai nhắc đến sao? Lao trưởng thôn thấy Thạch Tuyên và những người khác đi vào, vội vàng cung kính nói: "Ba vị khách quý, vị này chính là tổ tiên đại nhân của tộc người Lai chúng tôi, ngài đã rất nhiều năm không gặp người ngoài rồi." Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của nhóm Thạch Tuyên, vị tổ tiên của tộc người Lai vốn bất động như người chết cuối cùng cũng khẽ động đậy. Vừa cử động, lập tức khiến người ta cảm nhận được một luồng sinh cơ bàng bạc cập tới. Đây là một cảm giác kỳ lạ không thể tả, nhưng lại khiến Thạch Tuyên và Dạ Xoa Vương hơi kinh ngạc. Cảm giác này giống như một pho tượng đá vốn không có sức sống, đột nhiên cử động một cái liền hóa thành một con ác quỷ đáng sợ nhất thế gian, sự tương phản lớn đến vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy tim đập mạnh. Giữa mái tóc rối, hai luồng sáng đột nhiên lóe lên, tựa như thực chất, lập tức chiếu lên mặt Thạch Tuyên. Dường như giống với tộc người Lai, họ cũng hứng thú nhất với Thạch Tuyên, người mang thân phận nhân loại trong nhóm. "Ngươi là nhân loại?" Vị tổ tiên trong truyền thuyết cuối cùng cũng lên tiếng, lạ hay, giọng nói lại rất trẻ trung và nhẹ nhàng, giống như một thư sinh nho nhã, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lôi thôi như dã nhân của mình. "Vâng, tôi tên là Thạch Tuyên, không biết tiền bối là." Mặc dù vị tổ tiên của tộc người Lai trước mắt lôi thôi không ra hình người, nhưng Thạch Tuyên quả thực cảm nhận được hơi thở của nhân loại thuần túy trên người ông ta, đây đích thực là một con người chân chính. Tu vi đến cảnh giới như Thạch Tuyên, đối phương có phải là người hay không, không chỉ nhìn từ bề ngoài, mà còn có thể tìm câu trả lời từ một số cảm ứng, vì vậy vừa nhìn thấy người này, Thạch Tuyên gần như có thể khẳng định ngay lập tức, đối phương là nhân loại thuần chủng, tuyệt đối không phải là tộc người Lai như đám người Lý Hàn Thiên. "Nhân loại, không ngờ ta còn có thể gặp lại nhân loại." Người này đưa hai tay ra, đôi tay ấy lại trắng nõn như không nhiễm một hạt bụi, kết hợp với lớp bụi bặm trên người, đôi tay này trông vô cùng kỳ dị. Người này đưa hai tay lên trước mặt, nhẹ nhàng rẽ một cái, liền bén mái tóc rối bù ra sau đầu, một khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra. Khuôn mặt này trông rất đen và bẩn, nhưng ngũ quan đoan chính, đường nét thanh tú. Nếu thay quần áo và trải chuốt một chút, đây tuyệt đối là một nam tử anh tuấn. Đây chính là tổ tiên của tộc người Lai nửa người nửa thú sao? Thạch Tuyên cảm thấy một sự quỷ dị khó tả. "Ngươi là nhân loại, tên là Thạch Tuyên, đúng không?" "Vị này là người tộc Tam Nhãn, còn vị này là Hựng." Người này bén tóc, lộ ra khuôn mặt, rồi lần lượt nhìn Gai Tắc Nhĩ và Dạ Xoa Vương. Khi nhìn thấy Dạ Xoa Vương, người này dường như hơi kinh ngạc, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Dạ Xoa Vương bàn giả la." Dạ Xoa Vương cũng không giấu giếm, trực tiếp cho biết thân phận. "Dạ Xoa Vương, nhưng tại sao lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc?" "Đúng rồi, là yêu vật cấm kỵ, thế giới mê cung của tầng tháp thiên giới, mỗi đời trấn giữ thế giới mê cung này đều có 3 yêu vật cấm kỵ, ngươi chính là một trong số đó nhỉ?" Cơ mặt người này giật giật nói. Không ngờ lại nhận ra thân phận của Dạ Xoa Vương, hơn nữa còn nói ra thế giới mê cung của tầng tháp thiên giới, Thạch Tuyên và những người khác đều hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút phấn khích, cuối cùng cũng gặp được một người có tiếng nói chung. Không giống như Lý Hàn Thiên hay lão trưởng thôn này, họ chỉ tò mò về thân phận của bọn họ, thậm chí còn gọi họ là tiên ngoại lai khách, rõ ràng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì về thế giới tháp tiên giới. "Ngươi đoán không sai, ta chính là một trong những yêu vật cấm kỵ trấn giữ tầng 1, ta không muốn bị giam cầm mãi mãi trong thế giới đó, nên ta đã đến đây." Dạ Xoa Vương khàn giọng nói, "Hy vọng ngươi có thể giúp ta." Khi nghe người trước mắt nói ra tháp tiên giới, Dạ Xoa Vương liền cảm thấy thân phận của người này chắc chắn không tầm thường, có lẽ thật sự có thể giúp được bọn họ. "Muốn thoát khỏi nhà tù của trời đất này, phải xông vào tầng thứ 6 của tháp thiên giới, các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi." "Mặc dù ta cũng từng có suy nghĩ giống như các ngươi." Người này lẩm bẩm thở dài, trong giọng nói lại tràn đầy sự tang thương không nói hết. Thạch Tuyên kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thất thanh nói, lẽ nào ngài cũng từng giống chúng tôi? Ngài cũng là một thành viên tham gia cái gọi là trò chơi của các vị thần." Suy đoán đột ngột này khiến chính Thạch Tuyên cũng phải giật mình. Gai Tắc Nhĩ cũng biến sắc, hắn hiểu rằng nếu đây là sự thật, ý nghĩa mà nó biểu thị sẽ kinh người đến mức nào. Người này nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên nở một nụ cười cổ quái, gật đầu nói, "Phải, ta từng là một thành viên được chọn tham gia trò chơi của các vị thần này, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi." Thạch Tuyên toàn thân chấn động. Chương 55, cổ nhân 300 năm trước, người trước mắt đột nhiên gật đầu thừa nhận mình từng là một thành viên tham gia trò chơi của các vị thần, khiến Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc. Người tham gia trò chơi khóa trước, nhưng tại sao lại ở tầng thứ 2 của tháp thiên giới này? Hơn nữa còn trở thành tổ tiên của tộc người Lai. Ông ta là người chiến thắng hay kẻ thất bại? Sau khi trò chơi của các vị thần kết thúc, điều gì đang chờ đợi những người tham gia như bọn họ? Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ ùa đến, nhất thời Thạch Tuyên không biết nên hỏi câu nào trước. Mỉm cười nhạt, người này nói, "Các ngươi ngồi xuống đi, ta nghĩ các ngươi chắc có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ta, tương tự, ta cũng có một vài chuyện muốn thỉnh giáo các ngươi." Ông ta đưa tay phất tay áo, liền quét ra 3 tảng đá lớn bằng phẳng từ hư không, không lệch một ly rơi xuống bên cạnh 3 người Thạch Tuyên, rồi ông ta đưa tay nhẹ nhàng ra hiệu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Thạch Tuyên và Gai Tắc Nhĩ cũng không khách khí ngồi xuống. Thực ra lúc này, những nghi hoặc trong lòng mọi người đã từ việc đơn thuần đến hỏi về 3 bán thần mà trở nên phức tạp hơn nhiều. "Tiền bối, rốt cuộc ngài là ai? Ngài cũng từng tham gia trò chơi của các vị thần. Vậy các ngài đã thắng trò chơi đó chưa? Tại sao ngài lại ở đây?" chẳng phải sau khi chiến thắng là có thể rời khỏi thế giới này để trở về thế giới ban đầu của mình sao? Thạch Tuyên ngồi xuống, đã sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, mở miệng hỏi: "Ta là ai?" Người có dung mạo trông không già này, trong ánh mắt lại hiện lên cảm giác tang thương như đã trải qua vô tận năm tháng, lẩm bẩm: "Lâu quá rồi, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 200 năm, nhưng chuyện xảy ra năm đó, đến nay vẫn còn rõ mồn một. Năm đó, Lô Tam Quế Hàn Thành, ngày 22 Sấm Vương binh bại ở Kiểm Thạch, ngày 30 Bắc Kinh thất thủ, ta theo Sấm Vương rút lui một mạch đến Bình Dương, đến tháng 6, thuộc hạ cũ của Nam Minh ở Giang Nam nổi loạn, ta xin hai vạn quân đi Giang Nam đẹp loạn, nào ngờ tên Ngưu Kim Tinh kia lại gièm pha hại ta, Sấm Vương nghe lời gièm pha của hắn, cho rằng ta muốn chia quân chiếm cứ Giang Nam để tranh giành thiên hạ với hắn, bèn lấy danh nghĩa tiến hành để xử tử ta và thảo Bắc tướng quân Lý Mưu." Ha ha, Lý Tự Thành cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất phu, không đủ để mưu đồ đại sự. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nổi giận, vỗ mạnh một trường vào tảng đá bên cạnh, tảng đá đó lập tức bụt một tiếng hóa thành bột đá dưới lòng bàn tay ông ta, khiến Gai Tắc Nhĩ và những người khác trong lòng khẽ động. Còn Thạch Tuyên bên cạnh thì càng nghe càng kinh hãi, Nô Tam Quế, Sấm Vương Lý Tự Thành, người trước mắt này rốt cuộc là ai? Lẽ nào chính là vị đó trong lịch sử? Trong lòng chấn động đến cực điểm, Thạch Tuyên nhìn chằm chằm người trước mắt, lẩm bẩm, ngài lẽ nào chính là Lý Nham? Vị Lý công tử Lý Nham tướng quân tài năng nhất bên cạnh Lý Tự Thành năm đó. Lý Nham và vợ là Hồng Nương Tử, là những nhân vật truyền kỳ có thể sánh ngang với Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ trong phong trần tam hiệp thời Đường, chỉ tiếc là sau này Lý Nham bị Lý Tự Thành nghe lời gièm pha mà giết oan. Thạch Tuyên từng học lịch sử, vẫn biết một chút về nhân vật lịch sử này, chỉ là điều khiến hắn không dám tưởng tượng là vị Lý tướng quân trong truyền thuyết bị giết oan, giờ đây lại đang sống sờ sờ trước mắt, điều này thực sự khiến Thạch Tuyên gần như nghi ngờ mình đang ở trong mơ. "Phải, ta chính là Lý Nham, ngươi biết tên ta sao?" "Ha ha, không ngờ trong lịch sử đời sau lại có một bút tích về ta, vậy Lý Tự Thành và Ngưu Kim Tinh kết cục thế nào?" "Không cần nói cũng biết, chắc chắn đều không có kết cục tốt đẹp." Lý Nham mỉm cười nhạt, chỉ là trong nụ cười lại có sự thê lương không nói hết. "Vâng, sau khi Lý Tự Thành giết oan Lý tướng quân, lòng người ly tán, năm thứ hai thì binh bại thân vong ở núi Cửu Cung, Hồ Bắc cũng có người nói ông ta biến mất một cách bí ẩn, thậm chí có người nói ông ta xuất gia làm hòa thượng, còn về Ngưu Kim Tinh này, tôi lại không rõ lắm, nhưng nghĩ chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì." Thạch Tuyên kể chi tiết một chút lịch sử mà mình biết, đồng thời cũng có chút hiểu ra tại sao Lý Nham này lại được chọn trở thành một thành viên của trò chơi của các vị thần, chỉ là theo lời ông ta nói, chẳng phải điều đó có nghĩa là vào thời Minh Mạt mấy trăm năm trước, trên thế giới này đã tồn tại trò chơi của các vị thần rồi sao? Mặc dù Mã Điệp cũng tự xưng là người chiến thắng của trò chơi khóa trước, nhưng cuối cùng vẫn khá mơ hồ, đối với Thạch Tuyên không có tính chấn động lớn, còn Lý Nham trước mắt thì khác hẳn, đây là một nhân vật lịch sử sống sờ sờ được nhắc đến trong sách một nhân vật lịch sử hơn 300 năm trước, giờ đây lại xuất hiện trước mắt Thạch Tuyên, đích thân thừa nhận đã tham gia trò chơi của các vị thần. Sự chấn động này lớn hơn cú sốc mà Mã Điệp mang lại cho Thạch Tuyên cả trăm lần. Lý Nham nghe xong lời của Thạch Tuyên, gật đầu, nói, cũng đã mấy trăm năm rồi, chuyện quá khứ không nhắc lại nữa. Ta sau khi bị Lý Tự Thành giết hại, giống như ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã xuất hiện trong thế giới gọi là trò chơi của các vị thần này, hơn nữa cùng với ta còn có tổng cộng một vạn người được chọn, chúng ta được thông báo sẽ phải cạnh tranh với 25 chủng tộc khác, chỉ có một chủng tộc có thể sống sót rời khỏi thế giới này. Lúc đó tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng dần dần ta cũng hiểu ra một vài điều, hóa ra ngoài nhân loại chúng ta, thế giới này còn có rất nhiều chủng tộc thông minh khác giống như con người. Ha, sau đó nữa, là ta bị nhốt trong thế giới này, cho đến tận bây giờ, tổng cộng cũng phải 300-400 năm rồi nhỉ. Gai Tắc Nhĩ xen vào, vậy nói cách khác, ngài cũng là người sử dụng trang thực. Khóa đó, nhân loại các ngài rốt cuộc là thắng hay bại? Tại sao ngài lại bị nhốt trong thế giới này? Những người nhân loại khác cùng đợt với ngài đâu? Lý Nham nhìn Gai Tắc Nhĩ một cái, nói, con mắt thứ ba giữa trán của tộc Tam Nhãn các ngươi quả thực quá lợi hại. Trong số những người lần đó, ta được xem là người lợi hại nhất, nhưng lại không địch nổi bà Thiên Vương mạnh nhất của tộc Tam Nhãn các ngươi lúc đó liên thủ. Ha, sau đó chúng ta liên tiếp thất bại, thành trì không ngừng thất thủ, ta hiểu rằng chúng ta đã thất bại, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng trò chơi lần này, trò chơi thất bại đồng nghĩa với cái chết, ta ôm hy vọng vào nhất, cùng ba người mạnh nhất khác trong nhân loại đến sông vào tháp thiên giới này, muốn vượt qua 6 tầng, dùng một phương pháp khác để rời khỏi thế giới này, nhưng trên đường đi, bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta, bị nhốt trong thế giới tầng thứ 2 này. Không thể lùi, không thể tiến, bị nhốt mấy trăm năm. Mỉm cười nhạt, trong ánh mắt toàn là vẻ bất đắc dĩ. Thạch Tuyên và ba người nhìn nhau, giờ phút này bọn họ đã xác nhận được, cho dù trò chơi của các vị thần kết thúc, thế giới đó bị hủy diệt, thì thế giới tháp thiên giới này vẫn sẽ không bị phá hủy, điều này cũng có nghĩa là, vạn bất đắc dĩ, tháp thiên giới này không nghi ngờ gì là một nơi tốt để trốn thoát. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, ta chỉ biết đến một thời gian nhất định, lối vào của tháp thiên giới này sẽ đóng lại, trừ khi ngươi ngay từ đầu đã quyết định đến đây, nếu không, e rằng đợi đến khi ngươi cảm thấy đại sự không thành muốn đến đây bảo mệnh, thì đã muộn rồi. Lý Nham nhìn vẻ mặt của Thạch Tuyên và những người khác, nhắc nhở. Mà trốn vào thế giới này tiến thoái lưỡng nan, mùi vị trong đó rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lý Nham lẩm bẩm, trong giọng nói có một cảm giác lạnh sống lưng. Thạch Tuyên và Gai Tắc Nhĩ nhìn nhau, Thạch Tuyên lại nhìn lão trưởng thôn nửa người nửa thú vẫn đang yên lặng ngồi một bên, trong lòng vẫn luôn có chút kỳ lạ. Vị cổ nhân mấy trăm năm trước này, cho dù ông ta thất bại trong trò chơi của các vị thần và trốn đến thế giới tầng thứ 2 của tháp thiên giới này, thì làm sao lại trở thành tổ tiên của những tộc người lai này? Gai Tắc Nhĩ nói, theo chúng ta được biết, mỗi tầng của tháp thiên giới này đều có ba yêu vật cấm kỵ trấn giữ, chỉ cần tập hợp đủ sức mạnh của ba yêu vật này là có thể mở ra lối đi đến tầng tiếp theo, vị các hạ này, tại sao ngài lại nói bị nhốt ở đây tiến thoái lưỡng nan? Lẽ nào mấy trăm năm đều không thể vượt qua 6 tầng thế giới của tháp thiên giới này? Lý Nham nhìn vị trưởng thôn bên cạnh một cái, phất tay nói, ngươi lui xuống trước đi. Vị trưởng thôn này cung kính đứng dậy nói, vâng, rồi không người lui xuống. Chương 56, bán thần Bạch Trạch nhìn lão trưởng thôn biến mất, ánh mắt của vị cổ nhân hơn 300 năm trước này đột nhiên bắn ra ánh sáng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, vượt qua 6 tầng tháp thiên giới. Ha ha, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, cái mà các ngươi nói tập hợp sức mạnh của ba yêu vật cấm kỵ có thể mở ra thế giới tầng tiếp theo, đó chỉ là đối với tầng 1 của tháp thiên giới mà thôi. Ở tầng thứ 2 này, ba kẻ trấn giữ không phải là yêu vật cấm kỵ gì cả, mà là bán thần thực sự. Trong truyền thuyết, trừ khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong tầng giai, nếu không, không ai có đủ thực lực để vượt qua 6 tầng thế giới của tháp thiên giới này, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Lý Nham thở dài lắc đầu, ta sở dĩ ra lệnh cho bọn họ chú ý đến những người đến từ thế giới bên ngoài, cũng là muốn nhìn thấy hy vọng từ trên người các ngươi, chỉ tiếc là, các ngươi tuy mạnh, nhưng còn xa mới đạt đến cấp độ đỉnh phong. Ai? Thở dài một tiếng, thần thái bỗng trở nên vô cùng mệt mỏi. Thạch Tuyên có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm Lý Nham, nói, tiền bối ngài thật sự là bị Lý Nham tướng quân trong lịch sử đó sao? Vậy chẳng phải đã 400 tuổi rồi sao? Tại sao ngài trông vẫn còn trẻ như vậy, hơn nữa, con người có thể sống 400 năm sao? Gai Tắc Nhĩ lại trừng mắt nhìn Thạch Tuyên như nhìn người ngoài hành tinh, nói, bước vào tầng giai, tinh thể trang thực đã được sức mạnh ngũ hành của trời đất luyện hóa, sống mấy trăm năm mà không già đi, rất bình thường. Lý Nham cười khổ nói, không sai, sau tầng giai, cho dù muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, trong thế giới khác biệt này, chỉ còn lại một mình ta, trải qua mấy trăm năm dài đằng đẵng, các ngươi có hiểu đây là mùi vị gì không? Cô đơn, lẻ loi, đủ để khiến người ta phát điên. Gai Tắc Nhĩ nói, cho nên ngài mới cùng những dị loại khác trong thế giới này sinh ra những hậu duệ của tộc người Lai đó nhỉ, quả thực là một chuyện đáng buồn, tiếng kêu duy nhất. Lý Nham cứng người, dường như bị nói trúng tim đen, cười gượng hai tiếng. Thạch Tuyên dựng tóc gáy, lúc này mới nhanh như chớp hiểu ra tại sao Lý Nham, một con người, lại là tổ tiên của những tộc người nửa thú kia, chỉ vì bọn họ là sản phẩm kết hợp giữa Lý Nham và một số dị tộc không phải người khác. Nhìn cái đuôi và bộ lông đen rậm sau lưng của tộc người Lai kia, e rằng dị loại kết hợp với Lý Nham cũng chẳng đẹp đẽ gì. Mấy trăm năm cô đơn, một con người bình thường quả thực sẽ bị sự cô đơn ép đến gần như điên loạn, sẽ kết hợp với dị chủng xấu xí, nghe có vẻ được cười, nhưng nghĩ kỹ lại, trong đó lại chứa được những trải nghiệm chua xót không nói hết. Mấy trăm năm rồi, ta lại bất chi bất giác trở thành tổ tiên của một chủng tộc, ha ha, các ngươi có thể hiểu được mùi vị trong đó không? Cho nên ta mới nói, đừng tưởng rằng ở trong thế giới này, thoát được một kiếp thất bại trong trò chơi của các vị thần, sẽ là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, sớm biết sẽ là kết quả này, có lẽ năm đó, ta cũng sẽ chọn ở lại, cùng các cường giả của chủng tộc khác liệu một phen thắng bại, cho dù thất bại thân vong, cũng tốt hơn ở đây. Gai Tắc Nhĩ trầm giọng nói, các hạ, chúng ta vẫn hy vọng ngài có thể cho chúng ta biết về ba bán thần của thế giới này, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng muốn thử một lần, hơn nữa theo suy đoán của ta, trong ba bán thần này chắc chắn cũng có những tồn tại bị giam cầm trong thế giới này, có lẽ bản thân họ cũng đang nghĩ cách thoát khỏi đây, giống như vị Dạ Xoa Vương bản già la này, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chưa chắc đã không có hy vọng vượt qua 6 tầng tháp thiên giới, sống sót rời khỏi thế giới này. Lý Nham nhìn Gai Tắc Nhĩ, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, thấy trên mặt bọn họ đều là vẻ kiên nghị, rõ ràng ba người trước mắt này đã hạ quyết tâm muốn xông vào thế giới 6 tầng của tháp thiên giới. Được rồi, về ba bán thần này, ta biết cũng rất có hạn, nhưng các ngươi cũng phải nhớ lời ta, vạn nhất việc không thể làm thì hãy quay về cả đi, sự tàn khốc của thế giới này không phải là điều các ngươi có thể tưởng tượng được, ở đây không có ma thú mạnh mẽ cho các ngươi giết để rèn luyện và hấp thu điểm tử luyện, càng không có vật phẩm cần thiết để bổ sung, đây là một thế giới băng tuyết cằn cỗi đến cực điểm, một khi bị nhốt ở đây, cho dù ở 1000 năm cũng chưa chắc có thể trở nên mạnh. Hơn đến lúc đó sẽ giống như ta có lẽ sẽ bị nhốt ở đây cả đời, cho đến khi chết. Thạch Tuyên trầm ngâm nói, nếu ngài quay trở lại tầng 1 của tháp tiên giới, rồi dùng trận pháp di chuyển, có khả năng quay lại thế giới của trò chơi của các vị thần đó không? Không thể, một khi rời khỏi thế giới này, sự tồn tại của ta sẽ bị xóa sổ, trừ khi ta có thể vượt qua 6 tầng thế giới này. Đây là một thế giới không thể quay ngược. Lý Nham cười khổ, tiếp tục nói, lời cảnh báo ta có thể cho các ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu các ngươi vẫn cố chấp muốn đi tìm ba bán thần đó, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi nữa. Xin các hạ cho biết. Gai Tắc Nhĩ không hề lay động, chỉ nhìn Lý Nham trầm giọng nói. Lý Nham thấy bọn họ vẫn chưa từ bỏ, đành thở dài nói, thôi được, thật ra về ba vị bán thần này, ta chỉ có tin tức cụ thể về một vị ở phương Bắc. Nghe nói thân phận thật sự của vị bán thần này là một. Lý Nham thấy bọn họ vẫn chưa từ bỏ, đành thở dài nói, thôi được, thật ra về ba vị bán thần này, ta chỉ có tin tức cụ thể về một vị ở phương Bắc. Nghe nói thân phận thật sự của vị bán thần này là một con thần thú thượng cổ, tên là Bạch Trạch. Tương truyền chỉ khi thánh nhân trong thiên hạ xuất hiện thì Bạch Trạch mới giáng thế, còn tại sao ở thế giới này lại trở thành một trong ba vị bán thần trấn thủ nơi đây thì ta không biết. Lai lịch của Bạch Trạch này rất lớn, thời hoàng đế từng có công đức dâng bản đồ, toàn thân trắng như tuyết, có thể nói tiếng người, thông thạo 1360 loại ngôn ngữ trong thiên hạ. Vào lúc trăng tròn, trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một cặp sừng trâu, cặp sừng này sẽ dài ra theo gió, vươn thẳng đến tận mặt trăng để hấp thụ tinh hoa của nó. Nghe nói sự tròn khuyết của mặt trăng đều là do công lao nuốt và hấp thụ của nó. Đây là một dị chủng thật sự sở hữu sức mạnh bán thần, đã có thần thông ảnh hưởng đến thiên tượng. Nói đến đây, ông ta lắc đầu thở dài, tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại, trừ phi các ngươi có thể đạt tới tầng thứ tam giai đỉnh phong trong truyền thuyết, bước vào cảnh giới ngự không phi hành. Khó, thật sự là quá khó. Tam giai đỉnh phong, ngự không phi hành. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, không khỏi nghĩ đến người đàn ông bí ẩn đeo vòng vàng Mã Điệp từng đẩy cửa sổ bay đi, lăng không phi độ biến mất ngay trước mắt mình. Chẳng lẽ cảnh giới của Mã Điệp chính là tam giai đỉnh phong? Ngự không mà đi. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Nếu không thử, sẽ không bao giờ có khả năng đột phá. Vị các hạ này, tuy ngài đã sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng lại không hiểu đạo lý của câu nói này. Tộc Tam Nhãn chúng tôi có một câu tục ngữ, gọi là địa vị cầu trong hiểm nguy, ý là muốn có được địa vị tôn quý, sức mạnh to lớn, đều cần phải trải qua rèn luyện trong nguy hiểm mới có thể đột phá lĩnh ngộ, trở thành cường giả trong các cường giả. Một khi trong lòng đã có sợ hãi, sẽ vĩnh viễn không thể tiến thêm một tấc nào. Gai Rẽ nhìn chằm chằm Lý Nham, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, toàn thân toát ra một khí phách không thể tả. Thạch Tuyên trong lòng hơi rung động, cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ toát ra trong từng cử chỉ của Gai Rẽ, không khỏi thầm tán thưởng. Gã này được Mã Điệp gọi là tam giai vô địch trong số các tuyển thủ của thế giới game lần này, tuyệt không phải do may mắn. Lý Nham cười nhạt, dường như không bị Gai Rẽ lay động, chỉ đưa ngón tay ra, nói: "Xuyên qua dãy núi này, đi thẳng về phía bắc, các ngươi sẽ thấy một ngọn Ngũ Chỉ Tuyết Phong. Vị bán thần Bạch Trạch này sống trong Ngũ Chỉ Tuyết Phong đó. Những gì ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi." Đa tạ các hạ. Gai Rẽ lập tức đứng dậy, cúi người thật sâu hành lễ, rồi quay người đi ra ngoài. Dạ Xoa Vương không nói một lời, xách cây đinh ba ba chĩa lên, cũng đi theo ra ngoài. Thạch Tuyên nhìn sâu vào người đàn ông đã sống gần 400 năm trước mặt, trầm giọng nói: "Nếu sau này có khả năng, nhất định sẽ giúp tiền bối rời khỏi thế giới này." Hắn cung kính hành lễ, cuối cùng cũng rời đi. Cơ mặt Lý Nham giật giật: "Có khả năng, giúp ta rời đi." Ha ha ha. Mái tóc đen dài đến chấm đất đột nhiên dựng đứng, bay múa đầy trời. Vút một tiếng, mái tóc đen thu lại, trong động đã không còn bóng dáng của Lý Nham. Chương 57, kẻ thù của thánh giả mất nửa ngày, cuối cùng cũng diện kiến được một người sống sót từ các kỳ game hàng trăm năm trước và biết được tung tích chính xác của một trong ba vị bán thần. Nhóm Thạch Tuyên không hề trì hoãn, lập tức cưỡi lên Huyền Ngọc Quy, cưỡi mây đạp gió bay đi. Còn vị trưởng thôn tộc người kia, sau khi Thạch Tuyên và những người khác ra khỏi hang động, đã biến mất không thấy tăm hơi. Theo chỉ dẫn của Lý Nham, Huyền Ngọc Quy xuyên qua dãy núi tuyết ngọc chập trùng, bay thẳng về phương bắc. Giống như Lý Nham đã nói, trong thế giới này, sinh mệnh vô cùng hiếm hoi, khắp nơi đều là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Tốc độ của Huyền Ngọc Quy rất nhanh, bốn vó đạp mây mù bay lượn trên trời. Khi xuyên qua dãy núi trắng xóa, ở cuối phương bắc, quả nhiên lờ mờ hiện ra năm ngọn núi tuyết kỳ lạ. Năm ngọn núi nhọn này giống như năm ngón tay của một bàn tay khổng lồ chụp lại. Theo lời Lý Nham, bán thần Bạch Trạch đang ẩn náu trong năm ngọn núi chụp lại này. Trên lưng rùa, Gai Rẽ hỏi: "Bán Già La, ngươi từng là một trong Dạ Xoa Bát Vương bảo vệ một phương, chẳng lẽ chưa từng nghe nói gì về dị thú Bạch Trạch này sao?" Lý Nham kia kiêng dè Bạch Trạch như vậy, chắc không phải là dị thú đơn giản. Dạ Xoa Vương khàn giọng nói: "Những lời đồn và ghi chép về Bạch Trạch rất hiếm. Ta chỉ biết rằng Bạch Trạch chỉ xuất hiện hai lần, một lần là dâng bản đồ cho Nhân Vương Hoàng Đế, lần còn lại là khi thánh giả của Thiên Tộc Đắc Đạo. Nghe nói chỉ khi đại thánh giả xuất hiện, Bạch Trạch mới giáng lâm. Trong truyền thuyết, Bạch Trạch là một loài thú cắt tường có thể giúp người gặp dữ hóa lành, sinh ra trên đỉnh Côn Lôn, biết nói tiếng người, thông thiên văn địa lý, biết quá khứ tương lai. Về Bạch Trạch, chỉ có những truyền thuyết mơ hồ như vậy." Gái Rẽ nhìn về phía năm ngọn núi hình ngón tay đang dần hiện rõ, nói: "Nếu Bạch Trạch thật sự là một con thú cắt tường, nó chắc chắn cũng không cam tâm bị giam cầm trong thế giới chết chóc này, có lẽ nó cũng muốn thoát khỏi đây giống như ngươi, Bán Già La." Sắc mặt Bán Già La hơi thay đổi, đột nhiên khịt khịt mũi, khàn giọng nói: "Ta cảm nhận được rồi, quả nhiên." "Hử? Đây là bán thần Bạch Trạch sao?" Hắn lắc lắc đầu, thân mình run lên, thế mà lại trực tiếp từ trên lưng con rùa Huyền Ngọc đang bay vun vút rơi thẳng xuống. Thạch Tuyên và Gai Rẽ kinh hãi, tốc độ phản ứng của họ gần như nhanh như nhau, hai bàn tay đưa ra ngay lập tức tóm lấy Bán Già La. Ấn hắn ngồi vững lại trên lưng Huyền Ngọc Uy, Gai Rẽ thất thanh nói: "Bán Già La, có chuyện gì vậy?" Lúc này, Dạ Xoa Vương Bán Già La đã lắc đầu, mở mắt ra, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, đưa tay lau mặt, khàn giọng nói: "Vừa rồi trong khoảnh khắc, ta bắt được một linh hồn khổng lồ, một linh hồn tà ác tràn ngập sự hung bạo vô cùng đáng sợ. Ta nhất thời không đề phòng nên bị phản kích chấn động. Linh hồn tà ác? Đây không phải là nơi Bạch Trạch ẩn náu sao? Bạch Trạch là thú cắt tường trong truyền thuyết mà." Gái Rẽ cảm thấy kỳ lạ. Thạch Tuyên nhìn năm ngọn núi nhọn đang dần đến gần, cười nhạt nói: "Những thứ trong truyền thuyết, có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Bạch Trạch là thiện hay ác, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Mọi người hãy cẩn thận." Trang bị đã khởi động, che kín thân thể và khuôn mặt, hắn lặng lẽ ngồi trên lưng Huyền Ngọc Quy, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Gai Rẽ gật đầu, vung tay đang đặt trên người Dạ Xoa Vương Bán Già La ra, nói: "Đúng vậy, thật giả trong truyền thuyết cần phải tận mắt chứng kiến mới có thể khẳng định, xem ra tình hình có lẽ không lạc quan." Huyền Ngọc Quy nhanh chóng vòng qua một ngọn núi, chính thức tiến vào không phận khu vực được bao bọc bởi năm ngọn núi hình ngón tay. Khu vực bên trong năm ngọn núi tuyết, nhìn từ trên cao xuống, lại là một màu đen kịt, như một cái đầm đen. Một cảm giác kỳ lạ và nguy hiểm dâng lên trong lòng, Gai Rẽ đưa tay ra, đã triệu hồi vũ khí truyền thuyết của mình, phá hoại trượng của Ả Bạt Đồn. Nắm chặt tay trượng, hắn nâng cao cảnh giác đến mức cao nhất, lạnh lùng nói: "Tiểu Bạch, từ từ hạ xuống, bên dưới có gì đó kỳ lạ." Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, lúc này dù chưa tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức hung hiểm, tà ác và bạo ngược tỏa ra từ khu vực đen kịt bên dưới. Khí tức này như thực thể xông thẳng lên trời, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Nếu nhìn từ dưới lên, có thể lờ mờ thấy những đám mây trên cao đang ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ bằng xương trắng lúc gần lúc hiện. Đây thật sự là nơi ẩn náu của thú cắt tường Bạch Trạch trong truyền thuyết sao? Nơi này càng giống một cái ổ của đại hung ma tuyệt thế hơn. Dạ Xoa Vương Bán Già La tuy là một yêu vật cấm kỵ, lúc này cũng xách cây đinh ba ba chĩa màu đen, vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể thấy, sau lần tiếp xúc linh hồn vừa rồi, hắn đã chịu thiệt thòi lớn, lúc này đối với Bạch Trạch trong truyền thuyết, tuyệt đối không dám coi thường. Bốn vó của Huyền Ngọc Quy hơi co lại, trở thành tuyên, gài rẻ và bán giả la trên lưng từ từ hạ xuống, và khu vực đen kịt bên dưới cũng ngày càng hiện rõ trong mắt mọi người. Tuyết đen, bên dưới lại là tuyết đen. Dạ Xoa Vương đột nhiên kinh hô một tiếng, cuối cùng hắn cũng nhận ra màu đen bên dưới là gì, hóa ra là một vùng tuyết màu đen. Thạch Tuyên nghe vậy trong lòng rùng mình, tuyết tự nhiên là màu trắng, trên đời này còn có tuyết màu đen sao? Dù hắn không biết tuyết đen đại diện cho điều gì, nhưng vẫn cảm thấy một tia quỷ dị. Tuyết đen có ý nghĩa gì? Gái rẻ cũng không biết, hỏi với vẻ bối rối, đồng thời vẫn cảnh giác nhìn xuống dưới. Tuyết đen đó là một truyền thuyết, đúng, là truyền thuyết nối tiếp về Bạch Trạch. Thánh giả xuất hiện, Bạch Trạch hiện thân, trời đất cát tường, đây là truyền thuyết về việc Bạch Trạch là thú cát tường. Nhưng vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết đáng sợ khác đối lập với nó, đó là nếu trong trời đất, thiên địch của thánh giả giáng thế, Bạch Trạch sẽ hóa thân thành hung thú bạo ngược, tàn sát thiên địch của thánh giả, bảo vệ đại địa. Vào khoảnh khắc đó, trời sẽ đổ tuyết đen. Giọng của bán giả La đột nhiên tràn ngập sự sợ hãi vô hạn. Lời hắn vừa nói đến đây, gài rẻ ừ một tiếng, cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đầu, đưa tay ra, thì ra là một đống tuyết màu đen, rơi vào lòng bàn tay hắn, lập tức hóa thành nước đen, đen đến kinh người. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên. A! Bán giả La không khỏi kinh hô, không biết từ lúc nào, trên bầu trời lại thật sự đổ tuyết, hơn nữa còn là tuyết màu đen thực sự. Kẻ thù của thánh giả, thiên địch của thánh giả, chẳng lẽ thiên địch trong truyền thuyết thật sự đã giáng thế? Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Kiếp nạn tận thế trong truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự sắp đến rồi sao? Trời đổ tuyết đen, Bạch Trạch hiển linh. Bán Già La, vị Dạ Xoa Vương đường đường, yêu vật cấm kỵ ngang danh với Hỗn Độn Kim Nữ, lúc này lại hét lên những tiếng kêu sợ hãi, trong mắt và trên mặt đều là vẻ hoảng sợ bất an. Bán Già La, ngươi bình tĩnh lại, rốt cuộc là chuyện gì? Thiên địch của thánh giả lại là thứ gì? Gái rẻ tóm lấy Bán Già La đang kích động, quát lớn. Chương 58, Bán Thần Thượng Cổ, Tà Ác Chi Linh, thiên địch của thánh giả, thiên địch của thánh giả. Đó là sức mạnh có thể nuốt chửng tất cả thánh giả trong trời đất, có thể nuốt chửng tất cả, nuốt chửng trời đất, nuốt chửng chúng ta, nuốt chửng các ngươi, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Bán Già La khàn giọng gào lên, một bên Thạch Tuyên lại trong lòng chấn động, nuốt chửng. Cái gọi là thiên địch của thánh giả mà Bán Già La nói, sức mạnh này chẳng phải rất giống với năng lực vi rút trang bị của mình sao? Gào, Huyền Ngọc Quy đã hạ xuống gần mặt đất, Bán Già La ngày càng kích động. Gái rẻ còn định nói thêm, đột nhiên bên dưới vang lên một tiếng gầm hung bạo tột cùng, như tiếng gầm của ma thú biết cổ. Tiếng gầm này làm rung chuyển trời đất, vang vọng giữa năm ngọn núi tuyết, khiến cả năm ngọn núi cùng lúc xảy ra tuyết lở. Uy thế thật đáng sợ. Thạch Tuyên, Gái rẻ và Dạ Xoa Vương cùng lúc bị âm thanh này chấn động đến đau nhói trong đầu, Huyền Ngọc Quy càng như người rơi thẳng xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vật từ trong lớp tuyết đen trên mặt đất bật lên, trong nháy mắt bay cao hơn chục trượng, rồi lại lượn một vòng, cuốn xuống. Mục tiêu chính là Huyền Ngọc Quy, Thạch Tuyên, Gái rẻ và Dạ Xoa Vương Bán Già La. Tốc độ quá nhanh, uy thế quá kinh khủng. Ngay cả những siêu cường giả tam giai như Thạch Tuyên và Gái rẻ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị một mảng tuyết đen khổng lồ cuốn vào, hất tung lên không trung. Bạch Trạch, vị Dạ Xoa Vương, Bán Già La, phát ra tiếng gầm sợ hãi đến khàn cả người. Tiên Thiên Chi khí Dạ Xoa Thuẫn của hắn phát huy tác dụng ngay trong khoảnh khắc này, hóa thành một bức tường ánh sáng màu đen, bao bọc chặt lấy hắn bên trong. Ma chú ngũ trong phòng, thủ hộ Thánh Thuẫn. Gái rẻ và Thạch Tuyên cũng gần như phản ứng cùng lúc, lập tức thi triển kỹ năng phòng ngự, bảo vệ bản thân trước, đồng thời tung ra tuyệt học. Gái rẻ không nghĩ ngợi, ném cây phá hoại trượng trong tay ra, kích hoạt năng lượng ạ bạt đồn đính kèm trên đó. Thạch Tuyên ném xích long thương trong tay phải, phun ra ba con rồng lửa rực cháy, ngay sau đó, tinh thể trên trán hắn tỏa sáng, lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Vút vút hai tiếng, hai đôi cánh rồng màu xanh răng rộng, thân hình kéo dài, hóa thành thân rồng màu xanh dài hơn 20 mét, một đôi vướt rồng hung hãn bổ tới. Âm một tiếng, đánh mạnh vào ảo ảnh trong mảng tuyết đen khổng lồ. Một luồng khí lãng không thể tả quét ngang, hất tung tuyết đen đầy trời. Thân rồng màu xanh dài hơn 20 mét của Thạch Tuyên bị chấn văng trở lại, lâm sầm xuống mặt đất. Gái rẻ đã khoác lên mình lớp khiên ma chú 5 tầng, phá hoại trượng trong tay phun ra một luồng năng lượng đen kịt nuốt trời, xoắn giết trong không trung, đi đến đâu, tiếng ầm 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 vang lên không dứt. Bên dưới, Dạ Xoa Vương trước tiên dùng Dạ Xoa Thuẫn bảo vệ thân thể, sau đó hai chân giậm mạnh, bốn cánh tay khổng lồ giăng ra, xông thẳng lên trời, cây đinh ba ba chĩa trong tay múa ra vô số ảo ảnh, lao vào giữa đám tuyết đen đang cuộn lại trên không. Bất kể là Thạch Tuyên, Gái rẻ hay Bán Già La, không ai không phải là siêu cường giả. Ba siêu cường giả liên thủ hợp kích, uy lực tạo ra, e rằng dù đối mặt với ảo ảnh của Thủy Tổ Đế Long của tộc khủng long này đó, cũng có thể đối đầu một trận. Không khí vang lên những tiếng nổ điên cuồng, khí lãng quét ngang, khuấy động tuyết đen bay múa lầy trời. Dựng long màu xanh do Thạch Tuyên hóa thân đâm sầm xuống đất, khí tức kinh khủng lập tức làm băng tuyết trong phạm vi 10 trượng tan chảy và bốc hơi. Thạch Tuyên đã hiện lại hình người, cánh tay trái vang lên một tiếng rắc rắc, đã tổ hợp thành một cánh tay dựng long lấp lánh ánh sáng xanh. Hai chân hắn đạp mạnh, mặt đất sụt xuống, Thạch Tuyên như một viên đạn pháo lao lên không trung. Ầm. Lại một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, thân thể của Gái rẻ, Bán Già La và Thạch Tuyên lao vào giữa đám tuyết đen trên không trung như ba viên đạn pháo bị bật ngược trở ra, ngã mạnh xuống nền tuyết. Màn tuyết đen khổng lồ trên không trung cuối cùng cũng tan rã, sự tồn tại đáng sợ bên trong hiện ra chân dung thật sự. Một khối chất lỏng bán trong suốt khổng lồ không có hình dạng cố định, đang không ngừng dao động, bao bọc trong một màn tuyết đen, lơ lửng giữa không trung, lúc thì kéo dài, lúc thì co ngắn lại. Không thấy ngũ quan, không thấy thân thể, giống như một con a mịt khổng lồ hay chỉ là một khối chất lỏng đặc bán trong suốt có thể tự động biến hình. Nếu không thể cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng tỏa ra từ khối chất lỏng bán trong suốt này, Thạch Tuyên căn bản không thể tin rằng thứ đang biến đổi hình dạng trước mắt lại là một sinh vật sống. Đây là Bạch Trạch, bán thần thượng cổ, thú cắt tường trong truyền thuyết. Trên mặt Thạch Tuyên, Gài Rẹ và bán giả La đều lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, sinh vật xuất hiện trước mắt đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của họ. Thạch Tuyên vừa từ dưới đất bò dậy, giữa không trung, con quái vật chất lỏng bán trong suốt bao bọc trong tuyết đen đã hóa thành một hình dạng như mũi tên dài sắc bén, lao thẳng về phía Thạch Tuyên trên mặt đất. Từ trong cơ thể lỏng của nó, còn phát ra những tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào thét này khiến người ta tê cả da đầu. Tốc độ nhanh đến tuyệt luân, nếu không phải Thạch Tuyên đã tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, chỉ với tốc độ ban đầu của hắn, chắc chắn không thể tránh được đòn tấn công này. Bạch Trạch, ngươi chính là Bạch Trạch, một trong ba vị bán thần bảo vệ thế giới này. Máy quét của Thạch Tuyên hoàn toàn không quét được bất kỳ thông tin nào về sinh vật kỳ lạ này. Hắn vừa né tránh vừa quát lớn, ném xích long thương trong tay phải ra, phát động long diễm thổ tức, ngưng tụ thành ba con rồng lửa nuốt trời, phản công lại. Bên kia, Gài Rẹ và Dạ Xoa Vương bán giả là cũng đã hành động. Họ đều nhận ra ngay sự kinh khủng của con quái vật bán trong suốt này. Có thể một đòn đánh văng cả Thạch Tuyên và họ, chỉ một đòn đã thể hiện thực lực đáng sợ đến tột cùng của nó. Gài Rẹ không nghĩ ngợi, lập tức phát động sức mạnh mạnh nhất, kích hoạt kỹ năng đính kèm trên phá hoại trượng, triệu hồi Hạ Bát Đồn, một trong bảy quân vương của địa ngục, Giáng Lâm. Năng lượng đen trên phá hoại trượng của quận, trong nháy mắt ngưng tụ bao bọc lấy Gài Rẹ, cuối cùng hiện ra một chân thân Hạ Bát Đồn khổng lồ. Hắn vung tay phải, thả cựu đầu xà trong tay ra. Cựu đầu xà vừa rời khỏi tay phải của Hạ Bát Đồn, lập tức lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một thân rắn khổng lồ dài hơn 20 mét, 9 cái đầu rắn to như cái đấu, điên cuồng lao về phía con quái vật lỏng bán trong suốt. Bán giả La chắp 4 cánh tay lại, cùng lúc nắm chặt cây đinh ba chĩa trong tay, miệng hét lên một tiếng chói tai. Cây đinh ba chĩa ngay lập tức hóa thành một cây chĩa khổng lồ dài 10 mét, hung hãn đâm về phía con quái vật không có hình dạng cố định đang lao tới Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bước ra Long Vũ Bát Bộ, trong gang tấc tránh được đòn tấn công của con quái vật, đồng thời tay phải ấn lên tay trái. Cánh tay rực long vang lên một tiếng rắc rắc, lòng bàn tay mở ra, lập tức phun ra một cột nước trắng xóa như dải lụa. Cột nước này tốc độ nhanh đến tuyệt luân, như tia laser, đánh mạnh vào con yêu vật bán trong suốt, lập tức phát ra tiếng xèo xèo kỳ lạ. Tốc độ và sức mạnh của cột nước đạt đến cảnh giới khó tin, va chạm với không khí tạo ra ma sát thậm chí còn phát ra những tiếng nổ nhẹ. Lúc này, nó đánh mạnh vào con quái vật, lập tức bắn cơ thể vốn mềm mại không có hình dạng cố định của nó văng ra xa. Chiêu phun cột nước này chính là tuyệt chiêu siêu mạnh hoàn toàn mới mà hắn có được sau khi tiến hóa thành Rực Long Thần. Thông qua cánh tay Rực Long, hắn có thể liên tục phun ra cột nước có thể cắt không khí. Lúc này, nó đánh mạnh vào cơ thể lỏng của con quái vật, đẩy cơ thể nó văng ra xa, ngay sau đó, phun một tiếng, cột nước đã xuyên thủng nó hoàn toàn. Thạch Tuyên tay phải ấn lên cánh tay Rực Long, di chuyển ngang trong khi vẫn phun cột nước, gần như trong gang tấc, đã cắt đôi cơ thể không có hình dạng cố định của con quái vật lỏng. Trên bầu trời vang lên tiếng gào thét chói tai, tuyết đen bay múa. Con quái vật bị Thạch Tuyên cắt làm đôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, cựu đầu xà do Gài Rẹ hóa thân thành ạ bạt đồn thả ra và cây chĩa khổng lồ 10 mét của Dạ Xoa Vương cùng lúc tấn công tới. 9 cái đầu của cựu đầu xà điên cuồng cắn xé, xẹt 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 liên tiếp 9 tiếng, cơ thể vốn đã bị cắt làm đôi lại một lần nữa bị xé toạc như xé vải, thành 7-8 mảnh. Cuối cùng, đòn tấn công hủy diệt của Dạ Xoa Vương bán giả La bùng nổ, đánh toàn bộ những mảnh vỡ lỏng bị xé thành 7-8 mảnh xuống lòng đất, biến mất không thấy. Thấy con quái vật hoàn toàn biến mất, mọi người vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhìn nhau một cái. Mấy đòn vừa rồi, tuy diễn ra trong chớp mắt, nhưng sự kinh tâm động phách của nó không khác gì một trận chiến sinh tử. Chết rồi sao? Thạch Tuyên, Gài Rẹ, bán giả La cùng lúc đáp xuống đất, nhìn chằm chằm vào khu vực sụp lún ở trung tâm. Vừa rồi chính là đòn cuối cùng của bán giả La, đã đánh con quái vật lỏng bị xé thành 7-8 mảnh xuống lòng đất ở trung tâm. Liên tiếp chịu những đòn tấn công chí mạng của họ, lại còn bị xé thành 7-8 mảnh, cho dù là tồn tại mạnh mẽ như bản thần, cũng nên ngã xuống rồi chứ. Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy, thế nhưng, luồng uy áp kinh khủng đó lại không hề biến mất, ngược lại ngày càng mạnh mẽ, ngày càng chân thực tỏa ra. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Luồng khí tức kinh khủng này sao lại, ta cũng sẽ sợ hãi. Dạ Xoa Vương bán giả La đột nhiên khàn giọng gầm lên, cây đinh ba ba chĩa khổng lồ trong tay, một lần nữa đánh mạnh xuống mặt đất phủ đầy tuyết đen. Ầm. Một tiếng, như thể trời đột nhiên sụp đổ, âm thanh này làm cho thai của Thạch Tuyên và những người khác cú đi, ngay sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, Thạch Tuyên và mọi người không khỏi loạng choạng lùi lại. Mặt đất như đột nhiên bị một lực lượng không thể tưởng tượng nổi tấn công, vỡ thành vô số mảnh. Từ trong những khe nước đó, từng dòng chất lỏng đặc không theo quy tắc nào bốc lên. Những dòng chất lỏng bán trong suốt này quấn lấy nhau trong không khí, ngưng tụ lại, cuối cùng lại thật sự hóa thành thể rắn. Đầu tiên là hai chi trước ngưng tụ hiện ra, vươn ra trên mặt đất. Trên hai chi trước do chất lỏng hóa thành, từng sợi lông trắng như ngọc mọc ra, nhanh chóng bao phủ lên chi trước đã hóa lỏng, biến thành tồn tại thật sự. Cứ như vậy, bắt đầu từ chi trước, lan ra phía sau. Chi trước, thân mình, bụng, eo, chi sau, đuôi, lần lượt hiện ra nhanh chóng, mọc ra lớp lông trắng bao phủ, cuối cùng là đầu, mắt, mũi, miệng. Xèo xèo hai tiếng, lại có hai đôi cánh trắng khổng lồ từ sau lưng ra. Chương 59, sức mạnh của thần mặt đất đã ngừng rung chuyển, tuyết đen bay lượn đầy trời. Thiên tượng quỷ dị ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ, mà Thạch Tuyên và những người khác thì chết lặng nhìn dị vật trước mắt dần dần ngưng tụ thành thực thể, từng luồng uy áp chân thực như những dải lụa lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngay cả siêu cường giả bậc 3 cũng cảm thấy kinh tâm động phách, cảm thấy ngạt thở. Toàn thân được bao phủ bởi lớp lông trắng như tuyết, thân dài 8 mét, cao khoảng 4 mét, đầu rồng thân hổ, tứ chi như móng đuôi sư tử, lưng mọc một đôi cánh trắng mướt. Toàn thân lông xù trông rất đáng yêu, chỉ có đôi mắt xanh biếc là lạnh lùng vô tình. bốn chi chống đất, nó ngẩng cao đầu kiêu hành đứng đó, cao quý thần thánh tựa như một vị thần. Bán thần chân chính, Bạch Trạch đã giáng lâm. Long võ sĩ Thạch Tuyên, ma chú sư Gải Rẹ và Dạ Xoa Vương bán giả La liên thủ một đòn, đánh tan yêu vật bán trong suốt không có hình dạng cố định này thành 7-8 mảnh. Vốn tưởng đã thành công, nào ngờ mặt đất lại gầm vang, sinh vật bán trong suốt này chuyển đổi hình thái, hóa thành một thần vật cao quý toàn thân trắng như tuyết, thần thánh và tuấn mỹ vô cùng. Đây mới là nguyên hình thực sự của Bạch Trạch, đây mới là bán thần chân chính. Bạch Trạch, một trong ba bán thần bảo vệ thế giới này, đã thực sự giáng lâm. Cảm nhận từng luồng dao động uy áp kinh hoàng, Thạch Tuyên cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng. Đây là một luồng dao động và khí tức kinh khủng có thể khiến người ta ngạt thở, bán thần Bạch Trạch trước mắt này đáng sợ đến cực điểm. Thánh nhân thiên địch, chết. Một giọng nói lạnh lùng vô tình đột nhiên vang lên giữa không trung. Cùng lúc đó, Bạch Trạch vừa giáng lâm với tư thế ưu mỹ như thần linh đã cử động. Đôi chi trước hơi nhân xuống, thân hình cao 4m, dài 8m vẽ ra một đường cong ưu mỹ như thể tuân theo một định luật nào đó của vũ trụ, lao thẳng về phía Thạch Tuyên ở cách đó không xa. Ngươi là thủy thú Bạch Trạch, là một trong ba bán thần bảo vệ thế giới này. Chúng ta đến đây không có ác ý, xin hãy dừng tay. Gái rẹ quát lớn. Nhưng Bạch Trạch làm như không nghe thấy, trong nháy mắt đã va chạm với Thạch Tuyên đang hóa thành thần Dực Long. Lúc này Thạch Tuyên đang trong trạng thái hợp thể với Dực Long thần. Sức bền sau trận chiến vừa rồi đã tụt xuống còn 15.370 điểm, tổng lực công kích 2.107 điểm, thân rồng dài hơn 20m, khiến cú va chạm này của Thạch Tuyên mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, giữa cú va chạm của hai thần vật, những gợn sóng ánh sáng có thể thấy bằng mắt thường bùng nổ. Quả nhiên, lực công kích mạnh nhất 2.107 điểm của Thạch Tuyên không phải để trưng. Cú va chạm này đã chặn đứng được Bạch Trạch, nhưng Bạch Trạch cũng không bị hắn hất văng. Cú va chạm của hai bên lại ngang sức ngang tài. Nhưng ngay sau đó, Thạch Tuyên đã hối hận, chỉ vì tốc độ của bán thần Bạch Trạch này còn nhanh hơn cả hắn sau khi hợp thể. Ngay khoảnh khắc va chạm, một trong hai móng vuốt trước của nó đã hung hăng vung ra. Bút, một tiếng giòn tan, đầu rồng của Dực Long Thần mà Thạch Tuyên hóa thành đã trúng một đòn. Trên đầu lập tức lõm vào một dấu móng vuốt, xương cốt bên trong vỡ tan thành vô số mảnh. Chưa hết, Thạch Tuyên còn chưa kịp kêu thảm, móng vuốt còn lại của Bạch Trạch đã vung ra. Trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chính cú cào này, lớp vảy rồng màu xanh của Dực Long Thần lại không thể chống đỡ, bị một vuốt này cào rách, xuyên sâu vào thân rồng. Máu tươi phun ra, Thạch Tuyên cuối cùng cũng gào thét thảm thiết, lập tức thu nhỏ lại thành hình người. Trên mặt và ngực toàn là máu tươi trông đến kinh người. Tay phải hắn vung xích long thương, phóng ra ba con hỏa long bên trong, rồi khom người xuống, tay trái hóa thành cánh tay rồng màu xanh của Dực Long Thần, đấm mạnh xuống đất. Trước tiên triệu hồi thủy long diệt sát, ngay sau đó lại phát động đại địa thủy mạch cộng hưởng. Thủy mạch cộng hưởng là kỹ năng cao cấp của thủy mạch ba động, cũng là kỹ năng mới lĩnh ngộ được sau khi tiến hóa thành Dực Long Thần. Chiêu này có thể tạo ra cộng hưởng với thủy mạch dưới lòng đất, từ đó mượn sức mạnh của thủy mạch để sử dụng. Từng vết nước lan ra trên mặt đất, màn nước ngút trời dâng lên, trong đó ngưng tụ thành một con thủy long, gầm thét điên cuồng lao về phía bán thần Bạch Trạch, còn màn nước khác thì liên tục phun ra, rất nhanh đã biến nơi này thành một thế giới nước. Thạch Tuyên gầm lên, hai tay chắp lại, giơ cao cánh tay rồng màu xanh. Trên cánh tay rồng, từng dòng nước phun ra, hợp nhất với dòng nước vô tận từ bốn phương tám hướng, tạo ra một loại dao động không gian cộng hưởng. Thủy lôi, thủy lôi, thủy lôi, Thạch Tuyên gầm thét. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, hắn cuối cùng đã thể hiện trọn vẹn uy lực kinh hoàng của mình. Chỉ thấy giữa màn nước vô tận khắp núi đồi, từng quả cầu nước khổng lồ nổi lên, bên trong những quả cầu nước này vang lên những tiếng sấm sét lách cách. Vô số thủy lôi khổng lồ nổi lên, lập tức vây khốn Bạch Trạch bên trong. Thủy lôi chạm vào vật là nổ, uy lực không thể tưởng tượng. Gào. Con thủy long khác do Thạch Tuyên triệu hồi đã cuộn mình lao ra, va vào thủy lôi, như hiệu ứng dây chuyền, gây ra những vụ nổ liên hoàn. Sức mạnh của vụ nổ không ngừng tích tụ, tầng này nối tiếp tầng khác, cuối cùng toàn bộ đều ập về phía Bạch Trạch bị vây ở trung tâm. Khi sức mạnh này được đẩy đến đỉnh điểm, cuối cùng đã tạo ra một vụ nổ kinh hoàng chưa từng có. Gai Rẹ ở phía bên kia nhìn mà chết lặng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thán phục. Hắn đã từng giao đấu với Thạch Tuyên, trận chiến đó Gai Rẹ chiếm thế thượng phong rõ rệt, nhưng bây giờ xem ra, uy lực mà Thạch Tuyên bộc phát ra vào lúc này lại không hề thua kém uy lực của ma chú Hạch Bạo sau khi hắn kết hợp ma chú ngũ trọng phòng và ám năng lượng. Rất rõ ràng, sau trận chiến với Gai Rẹ, thực lực của Thạch Tuyên lại một lần nữa được nâng lên một tầm cao mới. Gai Rẹ vừa cảm thấy kính nể lại vừa mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp. Con người Thạch Tuyên này thực sự đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Dạ Xoa Vương lấy ra Dạ Xoa Thuẫn, Gai Rẹ cũng bố trí ma chú chân ngôn hộ thể bên ngoài cơ thể mình, nhờ đó mới có thể chống lại uy lực hủy diệt do hàng vạn thủy lôi cùng lúc phát nổ tạo ra. Huyền Ngọc Quy ở phía xa bốn vó phun ra mây mù, bay lên cao tránh né cuộc chiến, nếu không, bị cuốn vào trận đại chiến cấp độ này, chỉ cần va chạm nhẹ cũng không chết thì cũng bị thương. Hàng vạn thủy lôi tập trung lại một chỗ, bùng nổ thành một vụ nổ kinh thiên động địa mang tính hủy diệt, tạo ra một đám mây hình nấm kéo dài không tan. Ngay cả chính Thạch Tuyên cũng vừa né tránh vừa liên tục bố trí thủ hộ thánh thuẫn, lùi thẳng ra xa hàng trăm mét, vẫn bị năng lượng dư chấn tấn công. Sức bền tụt xuống còn 12.295 điểm. Uy lực của vụ nổ lớn này đã thổi bay vùng lòng trào đen được bao quanh bởi năm ngọn núi tuyết, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ có đường kính hàng trăm mét. Khói trắng dày đặc tụ lại trong hố sâu, rất lâu không tan. Bạch Trạch vừa bị thủy lôi vây khốn ở ngay trung tâm vụ nổ, trong vụ nổ kinh người như vậy, rốt cuộc là sống hay chết? Đợi đến khi dư chấn của vụ nổ hoàn toàn biến mất, Gai Rẹ, Bán Giả La và Thạch Tuyên đều đồng thời đi về phía trung tâm, muốn xem xét cho rõ. Bất chợt một bóng trắng lóe lên, theo sau là một tiếng gầm vang trời dậy đất. Ầm. Giữa không trung như có một tia sét đánh. Thạch Tuyên gần như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã trúng một đòn nặng. Đòn này đáng sợ đến cực điểm, lồng ngực của Thạch Tuyên ngay lập tức lõm hẳn vào trong, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Cơ thể bị hất văng ra ngoài, không ngừng lộn nhào trên không. Sức bền trong khoảnh khắc đó giảm mạnh xuống còn 9610 điểm. Cộng thêm 120 điểm phòng ngự siêu cường của Thạch Tuyên, uy lực của đòn này đã đạt đến 4500 điểm khiến người ta run rẩy sợ hãi. Há miệng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể Thạch Tuyên bay xa hàng trăm mét mới đập mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt vỡ, sụp xuống thành một cái hố sâu khổng lồ. Kinh khủng, tuyệt đối kinh khủng, mây mù tan đi, bạch trạch ở trung tâm lại như không hề hấn gì. Một đòn đánh bay Thạch Tuyên, nó lại duỗi người, một lần nữa lao về phía Thạch Tuyên bị văng xa hàng trăm mét. Dường như nó không có nhiều hứng thú với gã rẻ và bán giả la, bạch trạch này lại như có thâm thù đại hận với Thạch Tuyên, từ đầu đến cuối vẫn luôn truy sát Thạch Tuyên. A! Gã rẻ và bán giả la bừng tỉnh khỏi cơn sốc, lập tức hét dài hai tiếng, đuổi theo từ phía sau. Cựu đầu xà. A bạt đồn mà gã rẻ hóa thân quát lớn, vung con rắn khổng lồ trong tay ra, con rắn này gặp gió liền lớn, biến thành cựu đầu xà hy dạ của địa ngục, thân mình quẫy một cái, lập tức đuổi theo bạch trạch. Bán giả la cuối cùng cũng phô bày thực lực thật sự, lộ chân thân dạ xoa vương hai đầu đũa tay, biến thành thân hình khổng lồ cao 10 mét, hai đầu thiệt ác, bốn cánh tay, mỗi tay cầm một trong bốn pháp khí của dạ xoa là trượng, kiếm, kích, thuẫn, cưỡi mây đạp gió đuổi theo. Đòn mà Thạch Tuyên phải chịu này thực sự quá nặng, nhưng tâm cảnh của hắn lại đạt đến cảnh giới thông suốt trong mối đe dọa tử vong chưa từng có này. Mặc dù kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi hoảng loạn. Ngay sau khi trúng đòn, hắn lập tức mở thủ hộ thánh thuẫn và thuật tái sinh để hồi phục cơ thể. Sau khi đập xuống đất lún vào hố, hắn lập tức thi triển xuyên địa chi thuật của Dực Long Thần, cơ thể lao thẳng xuống lòng đất. Hắn hiểu rằng sau khi bạch trạch đánh bay mình, chắc chắn sẽ tung ra một đòn tấn công kinh hoàng khác. Chương 60, con mắt thứ ba quả nhiên phán đoán của hắn không sai. Tốc độ của bạch trạch cực kỳ nhanh, cựu đầu xà và chân thân dạ xoa vương ở phía sau xuất phát hơi chậm, đều không đuổi kịp. Bạch trạch vừa đáp xuống nơi Thạch Tuyên ngã liền bật mình, thân hình trắng như tuyết tựa như một viên đạn pháo khổng lồ, lao thẳng vào nơi Thạch Tuyên vừa rơi xuống. Tiếng rắc rắc kỳ lạ vang lên, năng lượng điên cuồng lan tỏa dưới lòng đất. Lúc này Thạch Tuyên đã xuyên xuống độ sâu 30 mét dưới lòng đất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầng đất phía trên đã hoàn toàn vỡ vụn dưới một đòn của bạch trạch. Cùng lúc đó, bạch trạch khổng lồ lại tiếp tục đuổi xuống lòng đất. Bạch trạch một đòn không trúng, không nghĩ ngợi liền đuổi theo. Đôi mắt thần lạnh như băng, không một chút cảm xúc, như thể sự tồn tại của nó chỉ để tiêu diệt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thi triển xuyên địa chi thuật, lặn sâu xuống dưới, đồng thời ném xích long thương về phía bạch trạch đang đuổi theo, phát động long diễm thổ tức, ngưng tụ thành ba con hỏa long, lao về phía bạch trạch ở trên. Bạch trạch vung móng đuốt trước, lập tức xé nát ba con hỏa long. Trên mặt đất, cựu đầu xà và dạ xoa vương đã hiện nguyên hình cũng không thể ngờ Thạch Tuyên và bạch trạch lại chui xuống lòng đất. Cả hai hơi do dự, rồi cũng cùng nhau đuổi theo. Sự đáng sợ của bạch trạch đã được chứng thực qua trận chiến vừa rồi. Bất kể là Thạch Tuyên, gài rẹ hay dạ xoa vương, nếu một chọi một, chỉ có con đường chết. Hy vọng chiến thắng duy nhất là liên hợp sức mạnh của cả ba, vì vậy gài rẹ và bán giả là toàn lực tấn công, chính là để cứu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có tổng cộng hơn 10.000 điểm ma năng, cho phép hắn không chút do dự phát động các loại kỹ năng. Ba con hỏa long của Long Diễm Thổ tức tuy không làm bạch trạch bị thương, nhưng cũng có thể cản nó được 1-2 giây. Có được khoảng thời gian này, Thạch Tuyên đã có thể phát động đại địa thủy mạch cộng hưởng. Càng xuống sâu dưới lòng đất, khoảng cách đến thủy mạch càng gần, sự cộng hưởng càng mạnh mẽ. Rất nhanh, thủy mạch dưới lòng đất trong phạm vi ngàn mét đều cộng hưởng với Thạch Tuyên, không ngừng tụ tập về phía hắn. Gần như không cần Thạch Tuyên thi triển kỹ năng, những thủy mạch cộng hưởng này đã hóa thành từng con thủy long nối đuôi nhau phá đất, tấn công bạch trạch đang đuổi theo. Dù bạch trạch có mạnh mẽ vô song, bị nhiều thủy long luân phiên tấn công như vậy, nó cũng cảm thấy vất vả, tốc độ giảm mạnh, không thể đuổi kịp Thạch Tuyên nữa. Vừa thoát khỏi sự truy đuổi của bạch trạch, Thạch Tuyên lấy lại hơi, quay người lại liền thấy vô số thủy long điên cuồng tấn công bạch trạch lại bị vây khốn trong tầm đất, không ngừng đối phó với từng con thủy long, khó mà thoát ra được. Phía sau, chân thân của Dạ Xoa Vương vung bốn món pháp khí trong tay, giáng mạnh xuống đỉnh đầu bạch trạch đang bị vô số thủy long vây khốn ở giữa. Chín cái đầu khổng lồ của cựu đầu xà mang theo tiếng rít kỳ lạ, hung hăng cắn tới. Cơ hội hiếm có, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Tay trái vang lên tiếng rắc giòn tan, cánh tay rực long màu xanh biến hóa, dung hợp với đôi cánh của rực long thần, hóa thành một thanh kiếm cánh kỳ lạ tỏa ra ánh sáng xanh. Hai chân đạp mạnh, từ dưới lao lên, đâm thẳng vào. Dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng gầm kinh hoàng, từng tầng đất như nổi lên những gợn sóng nhấp nhô. Bạch trạch này quả là một bán thần cái thế. Trong tình huống này, nó vẫn có thể vung hai móng vuốt, tóm lấy chân thân Dạ Xoa Vương đang tấn công tới, kéo Dạ Xoa Vương không thể tự chủ, thân hình 10 mét đập mạnh vào cựu đầu xà. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chín cái đầu của cựu đầu xà lập tức xuyên thủng pháp thân của Dạ Xoa Vương, tạo ra chín cái lỗ lớn. Cùng lúc đó, bốn món pháp khí của Dạ Xoa Vương cũng đập mạnh vào thân cựu đầu xà, đánh nó tan nát hoàn toàn. Bạch trạch một chiêu diệt cựu đầu xà, làm trọng thương pháp thân Dạ Xoa Vương, mà thanh kiếm cánh xanh do Thạch Tuyên hóa thành ở phía dưới, đã không thể tránh né mà đâm trúng. Thanh kiếm cánh xanh này có thể nói là vũ khí mạnh nhất của Dực Long Thần, được xem là không gì không phá được. Ngay cả bạch trạch, chúng một kiếm này, trên thân hình phủ đầy lông trắng cũng lập tức rách ra một vết thương lớn, máu tươi tuôn như suối. Gào! Bạch trạch đau đớn hét lên một tiếng chói tai, thân hình vặn vẹo lăn lộn dưới lòng đất, hất văng cả Thạch Tuyên và Dạ Xoa Vương ra. Dạ Xoa Vương và Thạch Tuyên đồng thời phun máu tươi, phá vỡ lòng đất bay ra ngoài. Tổng sức bền của thân thể hợp thể Dực Long của Thạch Tuyên trong khoảnh khắc đó tụt xuống còn 370 điểm. Còn Dạ Xoa Vương bán giả là sau khi bị văng ra xa, pháp thân Dạ Xoa tạm biến, trở lại hình người bốn tay bình thường, toàn thân đầy máu, nằm đó, đã mất đi sức chiến đấu. Thạch Tuyên cũng bị hất văng ra, gắng gượng bỏ dậy nhìn. Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên giữa không trung. Một bóng người nhanh như tia chớp kinh hoàng, như một viên đạn tháo, lao thẳng xuống lòng đất và biến mất. Cùng lúc đó, dưới lòng đất vang lên tiếng kêu thảm rợn người của Bạch Trạch, dường như nó đã bất ngờ phải chịu một đòn trọng thương không thể tưởng tượng. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra, mặt đất trong phạm vi hàng trăm mét hoàn toàn tan thành tro bụi. Cùng lúc đó, Bạch Trạch và một bóng người đã quấn lấy nhau chiến đấu vừa không ngừng bay lên từ lòng đất, máu tươi bay lượn đầy trời. Bất kể là gái rẻ, Thạch Tuyên hay bán giả là đã bị trọng thương mất sức chiến đấu, lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn trận chiến từ xa. Bóng người có thể một mình chiến đấu với Bạch Trạch này, có mái tóc đen rối bời như rắn bay lượn trong gió, trên người mặc một bộ chiến giáp sặc sỡ, tay cầm một thanh chiến đao khổng lồ đầy hoa văn vàng. Lúc này trên không trung, lại dùng thương tích đổi thương tích, triển khai một trận tử chiến với Bạch Trạch. Trên bầu trời, như thể có một trận mưa máu. Thạch Tuyên ngây người nhìn, gần như chết lặng. Trên đời này còn có người mạnh mẽ và liều mạng hơn cả mình sao? Mà bóng người có thể một mình chiến đấu với bán thần trên không trung kia, chính là vị tổ tiên của loài người mà Thạch Tuyên và những người khác đã từng gặp, vị cổ nhân đã chết oan mấy trăm năm trước và đến thế giới này, Lý Nham đại tướng quân. Sống gần 400 năm, tu vi hơn 300 năm. Cho dù tư chất của Lý Nham có kém đến đâu, trong thế giới băng tuyết này có quá ít ma thú hoặc đối thủ để rèn luyện và nâng cao, nhưng thời gian hơn 300 năm vẫn khiến thực lực của Lý Nham đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, thanh cự kiếm trong tay Lý Nham vạch ra từng luồng kiếm khí trắng bệnh, tung hoành khắp trời, bao bọc lấy Bạch Trạch, rạch ra từng vết thương trên người nó. Mà chính Lý Nham cũng bị móng đuôi sắc bén của Bạch Trạch xé rách ra thịt, máu tươi tuôn như suối. Trận chiến này quả thực tàn khốc đến cực điểm. Bạch Trạch dù là bán thần bẩm sinh với sức mạnh vô song, nhưng ban đầu đã bị Thạch Tuyên và những người khác tấn công. Sau đó, hắn lại trúng phải vụ nổ hủy diệt của thủy mạch cộng hưởng và thủy lôi do Thạch Tuyên phát động. Thực lực của hắn cuối cùng đã suy giảm rất nhiều, đặc biệt là sau đó dưới lòng đất còn bị một đòn trọng thương từ thanh kiếm cánh do Dực Long thần hóa thành. Lý Nham lại nhân cơ hội đó phát động một đòn chí mạng, khiến Bạch Trạch vốn đã bị thương nay lại càng thêm thương. Lúc này, Bạch Trạch toàn thân đẫm máu, thực lực đã suy giảm ít nhất một nửa. Dù vậy, hai bên kịch chiến trên không, Lý Nham vẫn dần dần yếu thế. Mang theo tu vi hơn 300 năm, Lý Nham vẫn khó địch lại Bạch Trạch đã bị trọng thương. Bạch Trạch này được xưng là bán thần, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn trận đại chiến kinh thế trên không trung, lòng như trống đánh, trong lòng lại như dâng lên một sự giác ngộ nào đó, mắt nhìn chằm chằm vào hai bên đang kịch chiến, dần dần chìm vào một cảnh giới huyền diệu. Dạ Xoa Vương trọng thương, Thạch Tuyên cũng bị thương nặng, mà Lý Nham thấy mình dần yếu thế không địch lại Bạch Trạch. Gai Dạ thấy vậy, ấn đường không ngừng giật giật. Cuối cùng, hắn từ nhíu mày, con mắt thứ ba vốn luôn nhắm hở, không ngừng rung động. Con mắt thứ ba này sắp mở ra. Trong truyền thuyết, con mắt thứ ba của gái rẻ này có khả năng xóa sổ mọi vật chất, được xưng là hủy diệt chi nhãn. Khi chiến đấu với Thạch Tuyên không mở, khi đối đầu với Dạ Xoa Vương cũng không mở. Giờ đây, gái rẻ cuối cùng cũng sắp mở con mắt thứ ba để hủy diệt Bạch Trạch. Chương 61, đốn ngộ và đột phá. Trên bầu trời tiếng nổ không ngừng vang lên. Khi Lý Nham hét lên một tiếng chói tai, hai tay nắm chặt chiến đao hoa văn vàng, trả giá bằng việc chịu một cú vút nặng của Bạch Trạch, chiến đao chém mạnh vào thân thể nó, gái rẻ hét lên một tiếng chói tai, con mắt thứ ba đột ngột mở to, một cột sáng chói mắt bắn ra. Gần như cùng lúc, Bạch Trạch trên không trung phát ra một tiếng hét chói tai. Tiếng hét xuyên mây phá đá, Bạch Trạch như thể gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên đời. Sau khi phát ra tiếng hét từ tận linh hồn, thân hình nó lộn một vòng, mưa máu bay tung tóe trên không, nó đã như một quả cầu tuyết trắng, rơi mạnh xuống đất. Sau vài lần nhảy vọt, nó lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bạch Trạch, một bán thần đường đường, lại bỏ chạy. Gai Rẻ mở con mắt thứ ba, dưới một đòn, bán thần Bạch Trạch cũng phải bỏ chạy thủ mạng. Nhưng chính hắn cũng đồng thời nhắm con mắt thứ ba đó lại, thân hình loạn choạng ngã ngồi xuống đất, trong chốc lát, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, thần thái trở nên mệt mỏi. Lý Nham như thể vừa bước ra từ một bể máu, toàn thân đẫm máu, rơi xuống đất liền dùng chiến đao chống đỡ, mới có thể gắng gượng đứng vững. Trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã dốc hết toàn lực. Một trận đại chiến, bốn cường giả dốc hết sức lực, cuối cùng cũng chỉ có thể khiến bán thần Bạch Trạch bị thương bỏ chạy. Mà thế giới này lại có tới ba bán thần bảo vệ. Muốn chế ngự cả ba bán thần để hợp lực mở ra lối đi đến tầng tiếp theo, khó khăn đến mức nào, Gai Rẻ và những người khác cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng trách Lý Nham bị mắc kẹt ở thế giới hoang vu này hơn 300 năm, nào phải hắn không muốn rời đi, mà thực sự là bất lực. Bây giờ, các ngươi đã hiểu sự mạnh mẽ của bán thần rồi chứ? Lý Nham gắng gượng chống đỡ cơ thể, khó nhọc nói, các ngươi quay về đi, muốn đi qua con đường thiên giới lục tháp này, căn bản là không thể. Gai Rẻ im lặng. Ba bán thần ở tầng thứ 2 đã không phải là đối thủ mà họ có thể địch lại, vậy tầng thứ 3, tầng thứ 4 phía sau thì sao? Liệu có mạnh hơn, đáng sợ hơn không? Vượt qua 6 tầng thiên tháp, gian khổ đến nhường nào, quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi. Thạch Tuyên, chúng ta quay về. Hừm. Gai Rẻ đang định nói quay về, đột nhiên phát hiện Thạch Tuyên đang lặng lẽ đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân toát ra một luồng khí tức khó tả. Cả người không những không giống bị thương mà ngược lại còn trở nên khác biệt hơn. Lý Nham cũng bị thu hút, nhìn Thạch Tuyên một cái, sững sờ một lúc rồi phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm động đến vết thương trên người, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Không ngờ trong tình huống này cũng có thể đột phá, đúng là một con người kỳ lạ. Lý Nham cười lớn. Dường như nghe thấy tiếng cười của Lý Nham, đôi mắt đang nhắm của Thạch Tuyên mở ra. Vết thương trên người lại lặng lẽ hồi phục hoàn toàn, hơn nữa tất cả các chỉ số đều đã hồi phục đầy đủ, thậm chí còn được nâng cao hơn. Hóa ra ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi quan sát Lý Nham đại chiến với Bạch Trạch, hắn bỗng có cảm ngộ, cứ thế đột phá ngưỡng cửa bậc tháng 3 năm 1 năm, tiến vào cảnh giới bậc tháng 3 năm 20. Thạch Tuyên cảm nhận được các chỉ số của mình đã đầy, hơn nữa vì cảnh giới tăng lên, các thuộc tính cơ bản đều được tăng cường. Các chỉ số sau khi hợp thể với Dực Long Thần bây giờ cũng đã thay đổi. Hợp thể Dực Long Thần, tổng sức bền 17.000 điểm tổng ma năng, 10.600 điểm tổng công kích, 2.125 điểm tổng phòng ngự, 135 điểm tổng tốc độ, 24 điểm thí luyện nâng cấp, 2.000 điểm lúc này, điểm thí luyện mà Thạch Tuyên kiếm được đã đạt tới 3.500 điểm. Hắn không nghĩ ngợi gì mà rót ngay 2.000 điểm vào tinh thể trang thực. Tinh thể hấp thu năng lượng tạo hóa khổng lồ chứa trong đời y hế. Lúc này, điểm thí luyện mà Thạch Tuyên kiếm được đã đạt tới 3.500 điểm. Hắn không nghĩ ngợi gì mà rót ngay 2.000 điểm vào tinh thể trang thực. Tinh thể hấp thu năng lượng tạo hóa khổng lồ chứa trong điểm thí luyện không ngừng phập phồng, nhưng chỉ một phút sau đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thạch Tuyên hiểu rằng đó là vì mình vẫn chưa lĩnh ngộ được cảnh giới tam giai 25, nên dù tinh thể trang thực đã hấp thu đủ năng lượng tạo hóa cũng không thể thăng cấp. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, Bạch Trạch kia tuy đã trúng một đòn mắt hủy diệt của ta, nhưng không ai biết thương thế của nó rốt cuộc ra sao. Nếu nó có thể tự động hồi phục vết thương như trang thực giả rồi quay lại thì gây to. Gái rẻ đang mệt mỏi ngồi một bên, dù luôn tự tin vào mắt hủy diệt của mình, tự cho rằng với chiêu này có thể xưng là vô địch tam giai, nhưng Bạch Trạch này lại là bán thần bẩm sinh, thực sự quá mạnh mẽ. Dù trúng một đòn mắt hủy diệt, nó vẫn có thể ung dung rút lui, đủ thấy sức mạnh của nó. Gái rẻ cũng không còn nắm chắc, vì vậy không dám ở lại đây lâu hơn. Lý Nham giật mình tỉnh ngộ, nói: "Đúng vậy, các ngươi mau rời khỏi thế giới này đi, lỡ như Bạch Trạch kia quay lại thì thật sự không ổn chút nào." Thạch Tuyên nói: "Lý tiền bối, vậy còn ngài thì sao? Lần này ngài vì chúng ta mà đắc tội với Bạch Trạch, lỡ nó ghi hận ngài thì ngài chống đỡ thế nào?" Lý Nham sững sờ, rồi lắc đầu nói: "Bạch Trạch này dù sao cũng là một vị bản thần, sẽ không làm chuyện nhảm chán như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nó vừa thấy các ngươi đã đột ngột tấn công, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, còn cả trận tuyết đen vừa rồi nữa." Lý Nham trầm âm, nhất thời cũng có chút khó hiểu. Trong mấy trăm năm qua, thực ra Lý Nham cũng từng tiếp xúc với Bạch Trạch này một hai lần. Trong ấn tượng của hắn, tính tình Bạch Trạch không hề tàn bạo, chỉ là không hiểu sao lần này lại hung hãn tấn công nhóm người Thạch Tuyên như vậy, Lý Nham cũng thấy hơi kỳ lạ. Gai Dạ triệu hồi Huyền Ngọc Quy, gắng gượng di chuyển đến bên cạnh Dạ Xoa Vương Bán Giả La đang nằm ở bên, hỏi: "Thương thế thế nào rồi, bây giờ có thể mở cổng dịch chuyển về tầng 1 không?" Bán Giả La khàn giọng ư một tiếng, chậm rãi lấy ra khiên Dạ Xoa. Thạch Tuyên cũng bước tới, hiện ra lưới đao hỗn độn. Chỉ cần tập hợp sức mạnh của khiên Dạ Xoa, lưới đao hỗn độn và quả cầu vàng, khi ba thứ hợp lại là một, vừa có thể mở lối đi từ tầng 1 đến thế giới tầng 2, cũng có thể mở cổng dịch chuyển từ tầng 2 về tầng 1. Còn nếu muốn từ tầng 2 đi lên tầng 3, thì bắt buộc phải tập hợp sức mạnh của ba bán thần trấn giữ thế giới tầng 2 này. Thạch Tuyên lấy ra lưới đao hỗn độn, hiện ra mũ hoàng kim, rồi đặt lưới đao hỗn độn lên khiên Dạ Xoa mà Bán Giả La vừa lấy ra. Bán Giả La khẽ vận năng lượng, một luồng hắc quang liền sáng lên trên khiên Dạ Xoa, hắc quang lập tức cộng hưởng với lưới đao hỗn độn. Hai món vật cấm kỵ cùng vang lên, ánh sáng đen huyền lập tức phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng. Bán Giả La hét lớn, còn định tiếp tục truyền thêm sức mạnh để kích hoạt sức mạnh của món vật cấm kỵ thứ ba là quả cầu vàng, nhưng không ngờ tiếng hét này lại dùng sức quá mạnh, khiến hắn phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng ngã vật xuống đất. Thạch Tuyên giật mình, vội đỡ lấy hắn, nói: "Bán Giả La, sao rồi?" "Không được ta bây giờ." Bán Giả La khàn giọng nói, đột nhiên hai mắt trợn trắng, rồi ngất đi. Gai Rẻ và Thạch Tuyên nhìn nhau, không nói nên lời, đều biết Bán Giả La bị thương quá nặng, vừa rồi lại dùng sức quá mạnh nên mới ngất đi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn hồi phục lại, e rằng cũng không phải chuyện một hai ngày. Trong một hai ngày này, xem ra bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở lại thế giới này. Dù bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác, Gai Rẻ, Thạch Tuyên, Lý Nham mang theo Bán Giả La đang hôn mê, cưỡi lên Huyền Ngọc Quy, rời khỏi Ngũ Chỉ Phong, quay về dãy núi tuyết trắng như ngọc long mà Lý Nham tu luyện. Trên đường đi, khi nói về ba bán thần trấn giữ thế giới này, Lý Nham cũng chỉ biết nơi ẩn náu của Bạch Trạch, còn hai bán thần kia thì Lý Nham hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, ông suy đoán rằng đã cùng là ba bán thần trấn giữ thế giới này, thực lực của chúng tuyệt đối không thua kém Bạch Trạch. Muốn chống lại ba bán thần, trừ khi đạt đến cảnh giới cường giả tam giai đỉnh phong. Cuối cùng, Lý Nham một lần nữa khẳng định, cường giả tam giai đỉnh phong, rốt cuộc thế nào mới được coi là cường giả tam giai đỉnh phong? Gái rẻ rất tò mò. Chương 63, hậu duệ của 11 Bưu. Lý Nham nói, trong tam giai có hai cửa ải cực kỳ quan trọng. Cửa ải đầu tiên là tam giai 50. Nếu đột phá được cửa ải này, tinh thể sẽ một lần nữa được sức mạnh tạo hóa của trời đất gột rửa, có thể dẫn sức mạnh tạo hóa trong trời đất vào cơ thể, thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta gọi những cường giả tam giai đột phá được cửa ải này là tuyệt thế cường giả. Còn cửa ải thứ hai là tam giai 100. Nếu tiến vào cảnh giới này, sẽ có thể khắc chế được lực hút của trái đất, bay lượn trên không, cảnh giới càng đạt đến mức bí ẩn khó lường. Đây chính là trang thực giả mạnh nhất trong truyền thuyết, chúng ta gọi là đỉnh phong cường giả. Sau tam giai 100 là đỉnh phong cường giả sao? Lý Tiên Bối, ngài ở đây khổ tu hơn 300 năm, chẳng lẽ vẫn chưa đạt tới cảnh giới này sao? Thạch Tuyên cảm thấy không thể tin nổi, vì hắn cảm thấy từ lúc tiến vào tam giai đến tam giai 20 hiện tại, việc thăng cấp không hề khó khăn, thời gian cũng rất ngắn. Mà Lý Nham này đã sống gần 400 năm, tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đột phá tam giai 100? Điều này quả thực có chút khó tin. Lý Nham dường như biết được suy nghĩ của Thạch Tuyên, khẽ cười khổ một tiếng rồi mới nói, ngươi từ từ sẽ hiểu, càng về sau, việc thăng cấp càng khó khăn. Nếu dễ dàng đạt tới tam giai 100 như vậy, thì đỉnh phong cường giả cũng sẽ không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thạch Tuyên thầm nghĩ, đỉnh phong cường giả này có lẽ không chỉ là truyền thuyết, ít nhất hắn đã tận mắt thấy một người có thể phá không bay đi. Tu vi của mặt kia, chẳng phải đã đạt tới cảnh giới bay lượn trên không sao? Có lẽ, khi nào đó mình cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong này, mới có tư cách đối thoại bình đẳng với những kẻ điều khiển thế giới này. Thạch Tuyên đột nhiên phân chấn hẳn lên, ít nhất hắn đã biết được mục tiêu để nỗ lực. Ngay hôm đó, Thạch Tuyên và những người khác ở lại trong động phủ tu luyện của Lý Nam. Bán giả La Tuy vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng vết thương trên người cũng đang từ từ tự động hồi phục, thể hiện sức sống đáng kinh ngạc. Từng là Dạ Xoa Vương, thân là yêu vật cấm kỵ trấn giữ tầng 1, Bán Giả La cũng đã thể hiện thực lực tương xứng với thân phận của mình. Chỉ tiếc là gặp phải bán thần bẩm sinh mạnh hơn, bạch trạch trong truyền thuyết, nên mới tỏ ra yếu ớt như vậy. Đến tối, Thạch Tuyên đột nhiên bị một tiếng gầm lạ đánh thức, ngồi bật dậy quay đầu nhìn lại, thì thấy Lý Nham, gài rẻ cũng đã bị đánh thức giống mình, vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếng gầm lạ đó như núi lở biển gầm, từ xa quần quần gào thét tới. Rất nhanh, cả dãy núi này đã vang lên những tiếng nổ ầm ầm. "Mau đi!" Lý Nham đột nhiên biến sắc, vác kim văn chiến đao lên trước, lao ra khỏi động phủ mà mình đã tu luyện nhiều năm. Rắc một tiếng động lạ vang lên giữa không trung, toàn bộ động phủ lầm ầm sụp đổ, từng tảng đá vỡ nát lăn xuống. Gai Rẻ, Thạch Tuyên và những người khác đội vàng hiện ra trang bị, mang theo Bán Giả La đang hôn mê, mỗi người thi triển thần thông, hét lớn bay vút lên trời. Gai Rẻ xách theo Bán Giả La, vừa lao ra khỏi những tảng đá lăn thì cảm thấy một bóng đen vụt qua phía trên, nhanh đến mức một siêu cường giả như hắn cũng chưa kịp phản ứng, đầu đã bị một đòn nặng nề giáng xuống. Bút, một tiếng giòn tan như dưa hấu vỡ, máu trắng óc đỏ lẫn với thịt nát xương tan cùng lúc nổ tung. Gai Rẻ đến lúc mất đi ý thức vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bị một đòn đánh nát đầu, thân thể không đầu của Gái Rẻ và Bán Giả La vẫn đang hôn mê mà hắn xách theo cùng nhau rơi thẳng từ trên không xuống. Đá tảng lăn cuộn cuộn, rất nhanh đã bị dòng lũ đá nhấn chìm. Gào! Giữa không trung vang lên tiếng gầm giận dữ của Lý Nham, trong tiếng gầm giận dữ đó ẩn chứa sự sợ hãi và bất lực chưa từng có. Thạch Tuyên và Gái Rẻ lao ra từ hai hướng khác nhau, trên đường đi hắn đã tiến hành thú thần hợp thể, đồng thời mở thánh thuẫn thủ hộ. Bùm! Đột nhiên, Thạch Tuyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một luồng dư chấn vụ nổ khổng lồ hất văng, thánh thuẫn vỡ tan, Thạch Tuyên không thể giữ vững thân hình nữa, ngã mạnh xuống dưới. Mà vụ nổ vừa rồi chính là do Lý Nham và kẻ địch đáng sợ chưa từng thấy giao đấu tạo ra. Sau cú va chạm mạnh này, Lý Nham hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay văng ra xa, máu tươi phun ra từ bảy lỗ, cũng rơi vào dòng lũ đá quần quật dưới chân núi tuyết. Chỉ trong một cái chớp mắt, Gài Rẻ, Lý Nham, Bán Giả La đều bị đánh rơi xuống chân núi, chìm trong dòng lũ đá. Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, cố gắng giữ vững thân hình, thì thấy một bóng trắng đang lặng lẽ đứng bên cạnh mình. Một đôi mắt lạnh lùng vô tình đến cực điểm đang khóa chặt lấy hắn, nhưng lại không ra tay. Bóng trắng này, không ngờ lại chính là bán thần Bạch Trạch. Trên thân hình trắng như tuyết của Bạch Trạch, trông vẫn còn những vết thương kinh hoàng, những vết rách dọc ngang chẳng chịt. Rõ ràng, thương thế của nó rất nặng, và vừa rồi, nó vẫn đứng yên ở đây không hề động đậy. Vậy thì, kẻ đáng sợ đã đánh rơi cả Lý Nham và Gái Rẻ, tuyệt đối không phải là nó. Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến đây, không khỏi kinh hãi ngẩng đầu lên. Đúng vậy, hắn đoán không sai, thủ phạm thực sự gây ra cuộc đột kích khiến cả dãy núi này sụp đổ hoàn toàn, không chỉ có bán thần Bạch Trạch, mà còn một tồn tại đáng sợ hơn, một bóng đen cao lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Bạch Trạch. Bạch Trạch lặng lẽ cúi mình sau lưng Thạch Tuyên, đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm hắn, im lặng đứng đó, như một bức tượng điêu khắc màu trắng vĩnh hằng. Phía trên không trung, một bóng hình màu xanh khổng lồ dần dần hiện rõ, miệng phát ra tiếng cười lạnh nhạt đầy tính người, "Hê hê." Đây là một gã khổng lồ cao khoảng 9 mét, trên đầu mọc đầy những con rắn nhỏ như mái tóc màu xanh lục. Lúc này, hàng ngàn con rắn nhỏ màu xanh lục đang không ngừng ngoe ngoải, phát ra những tiếng rít khẽ khẽ. Bên trái cơ thể là một móng vuốt thép ba ngón như của chim ưng, phủ đầy lông vũ màu đen, bên phải thì mọc ra một cánh tay khổng lồ như tay gấu. Thân hình từ đầu đến chân mọc đầy những cặp mắt xếp dài khoảng 10 cm, lúc này đang không ngừng nhắm mở. Toàn bộ hình dạng, quái dị, tà ác đến cực điểm. Hê hê, ta tên là Cửu Lê, là một trong ba vị bán thần trấn giữ vùng đất này. Tên tiểu quỷ loài người nhà ngươi chính là thiên địch của thánh giả mà Bạch Trạch nói đến sao? Giữa không trung, con quái vật đầy mắt xếp đứng trên cao nhìn xuống, đột nhiên nói tiếng người, cười gằn. Bán thần Cửu Lê, vị thứ hai trong ba bán thần trấn giữ thế giới này, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bạch Trạch ban ngày bị thương bỏ chạy, khi xuất hiện lại, không ngờ lại mang theo một bán thần khác. Hai đại bán thần liên thủ, sức mạnh kinh thiên động địa đến mức nào, dãy núi này cũng sụp đổ trong nháy mắt. Cửu Lê, một dị thú mang huyết mạch của Simiu, bán thần bẩm sinh, hậu duệ của Vũ tộc, lai lịch lớn đến mức che cả trời, thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả Bạch Trạch. Vừa rồi, Lý Nham và Gái Rẻ đều bị nó một đòn đánh rơi, sống chết không rõ. Mà mục đích của hai đại bán thần đột nhiên đến đây, rõ ràng không phải vì Lý Nham và Gái Rẻ, mà là vì Thạch Tuyên trước mắt. Lời nói của Cửu Lê khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh tâm động phách, một mặt cố nhiên là vì hai bán thần giáng lâm, mặt khác là vì hai chữ thiên địch của thánh giả trong lời nói của đối phương. Lẽ nào mình thật sự là thiên địch của thánh giả gì đó, nên mới khiến Bạch Trạch hành động điên cuồng bất thường như vậy? Cửu Lê, giết hắn đi, để phòng bất trắc. Bạch Trạch có vẻ yếu ớt, rõ ràng thương thế ban ngày rất nặng, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Tuyên lại không hề lơ là. Có thể thấy, nó rất cảnh giác với Thạch Tuyên, không hề lơi lòng chỉ vì phe mình mạnh hơn. Hê hê hê, biết rồi, loại tiểu quỷ chưa trưởng thành này, cho dù là thiên địch của thánh giả, cũng không chịu nổi một đòn. Con quái vật Cửu Lê đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên cười lớn một tiếng, bóng dáng vụt một cái, tốc độ nhanh đến mức còn vượt qua cả Bạch Trạch. Thạch Tuyên hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị một đòn nặng nề giáng xuống. Phụt, một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra xối xả, sau lưng lại bị một đòn nặng nề nữa. Rắc một tiếng giòn tan, thân thể hắn gập ngược lại trong nháy mắt. Ha ha, quả nhiên không chịu nổi một đòn. Cửu Lê điên cuồng cười lớn, chán quá, lão tử còn muốn xem thiên địch của thánh giả sau khi trưởng thành mạnh đến mức nào chứ. Ha ha, Thạch Tuyên sau khi đột phá lĩnh ngộ đạt tới tam giai 20, sau khi hợp thể với Dực Long Thần, tổng độ bền đã đạt tới 170.000 điểm. nhưng vừa rồi chỉ trong một cái chớp mắt, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, liên tiếp trúng hai đòn, độ bền lập tức tụt xuống còn 121.000 điểm. Kinh khủng, tuyệt đối không thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, cựu lê này còn mạnh hơn Bạch Trạch rất nhiều. Chương 64, ký hiệu nam một mình Bạch Trạch đã gần như có thể càn quét bọn họ, bây giờ lại xuất hiện một cựu lê còn mạnh hơn cả Bạch Trạch, trận này còn đánh thế nào nữa? Trốn ư? Trốn thế nào? Gào. Tuyệt vọng, đau đớn khiến Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dữ dội. Giữa làn danh sinh tử, sức mạnh chưa từng có bộc phát khiến hắn gắng gượng hiện ra lưỡi đao hỗn độn, muốn phá mở thế giới hỗn độn để trốn vào trong. Hai bán thần giáng lâm, cho dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, cũng vạn lần không thể là đối thủ của chúng. Bây giờ chỉ có thể trốn vào thế giới hỗn độn, mới còn một tia hy vọng sống. Hê. Vừa hiện ra lưỡi đao hỗn độn, bên hai đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh buốt sống lưng. Thạch Tuyên thầm kêu không ổn, còn chưa kịp phản ứng, tay trái đã giáp một tiếng bị một lực lượng cuồng bạo vô song giật đứt, cùng với lưỡi đao hỗn độn bị ném văng ra xa. Thế giới hỗn độn của cái thứ biến thái hỗn độn đó sao? Muốn trốn vào trước mặt lão tử à? Muốn thoát thân trước mặt cựu lê ta sao? Ngươi còn non một vạn năm nữa đấy. Cựu lê cười lớn, lại một chưởng nữa vỗ mạnh vào hông sườn Thạch Tuyên. Xoẹt một tiếng thịt nát xương tan vang lên, nửa thân dưới của Thạch Tuyên cuối cùng cũng bị đánh nát thành thịt vụn bay đi. Cùng lúc đó, móng vuốt thép ba ngón còn lại của cựu lê đâm vào, đã xuyên thủng Thạch Tuyên chỉ còn lại nửa thân trên. Nhấc móng vuốt trái lên, nâng cao Thạch Tuyên chỉ còn nửa người, cựu lê ha ha cười lớn, Bạch Trạch, tên khốn nhà ngươi. Đây mà là thiên địch của thánh giả gì chứ? Dù chưa trưởng thành thì cũng quá yếu rồi, ngươi bị đám rác rưởi này đánh trọng thương sao? Ha ha. Tốc độ của cựu lê này thực sự quá biến thái, Thạch Tuyên gần như không có sức phản kháng, liên tiếp chịu đòn nặng, độ bền đã tụt xuống còn 72.000 điểm. Tay trái bị giật đứt, nửa thân dưới từ eo bị đập nát. Lúc này Thạch Tuyên, toàn thân máu me đầm địa, như một miếng rẻ rách, bị cựu lê này xuyên thủng sách trong tay, đã mất đi sức kháng cự. Nhưng, hắn không cam tâm. Không cam tâm chết như vậy, không cam tâm. Phía dưới, Bạch Trạch lạnh lùng nhìn, chỉ nói, mau giết hắn đi, dù thế nào cũng đừng coi thường hắn. Đối với kẻ thù của thánh giả này, cho dù đã trọng thương hấp hối, Bạch Trạch vẫn không lơ là cảnh giác. Cửu Lê nhếch miệng, toàn thân đầy mắt xếp đều chớp một cái, hê hê phát ra một tiếng cười gần tàn nhẫn, nói: "Mặc kệ ngươi có phải là kẻ thù của thánh giả hay không, tiểu quỷ, ai bảo ngươi đắc tội với lao huynh Bạch Trạch của ta, bây giờ ngươi chỉ có chết thôi." Nó nhấc bàn tay khổng lồ như tay gấu còn lại lên, phất một tiếng, đánh mạnh vào đỉnh đầu Thạch Tuyên. Dù có mũ hoàng kim phẩm chất truyền thuyết bảo vệ, một chưởng này của Cửu Lê cũng chấn nát nó thành từng mảnh. Cái đầu của Thạch Tuyên bên trong mũ hoàng kim cũng nổ tung ngay lập tức. Từ trong đống thịt nát đó, một viên tinh thể nhỏ lấp lánh ánh sáng xanh biếc, không ngờ lại tự động chui ra. Vừa nhìn thấy viên tinh thể nhỏ màu xanh biếc này, mắt Bạch Trạch sáng lên, hét lớn, mau đập nát viên tinh thể này. Cửu Lê ha ha cười, bàn tay khổng lồ nắm lại, liền tóm chặt lấy nó, vận sức, định nghiền nát hoàn toàn viên tinh thể này. Độ bền của Thạch Tuyên vốn chỉ còn lại 72.000 điểm, lại bị một chưởng vừa rồi đánh trúng đầu, độ bền giảm mạnh xuống còn 30.000 điểm. Bây giờ bị bàn tay khổng lồ của Cửu Lê nắm chặt, dưới sức ép vô thượng, độ bền không ngừng giảm điên cuồng. 35.000, 30.000, 22.000, 10.000. Trên bầu trời, vang vọng tiếng gầm gừ điên cuồng của Cửu Lê. Mắt Bạch Trạch từ xa nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ của Cửu Lê, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nó hiểu rằng viên tinh thể này sắp bị nghiền nát rồi. Trong ba ban thần trấn giữ tầng 2, Bạch Trạch có kiến thức và trí tuệ cao nhất, nhưng nếu chỉ xét về sức mạnh thì Cửu Lê là mạnh nhất. Khi Thạch Tuyên bị móng đuốt thép của Cửu Lê xuyên thủng cơ thể, tinh thần đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Sâu trong đáy lòng, có một giọng nói đang điên cuồng gào thét, "Mau lên, mau để ta ra ngoài, mau lên." Giọng nói đó vô cùng phẫn nộ. "Không được, không thể để ngươi ra ngoài, nếu không bị người khác phát hiện ra ngươi, tất cả chúng ta đều phải chết trong cơn mơ hồ." Thạch Tuyên theo bản năng lẩm bẩm đáp lại. "Chết tiệt, nếu bây giờ không để ta ra ngoài, ngươi sẽ chết ngay lập tức, ngươi chết rồi, tất cả bọn họ cũng đều phải chết. Cửa ải này còn không qua được, ngươi còn cố chấp cái gì nữa?" Giọng nói đó phẫn nộ đến cực điểm, không ngừng gào thét. Cuối cùng, phun một tiếng, đầu Thạch Tuyên vỡ nát, bị Cửu Lê một trường đánh thành thịt vụn, tinh thể trang thực bị nắm trong lòng bàn tay, độ bền giảm điên cuồng. Một khi về không, tinh thể sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, trong lòng bàn tay Cửu Lê này sẽ bị nghiền nát biến mất. Khi đó, Thạch Tuyên sẽ thực sự hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cũng chính vào lúc này, một nơi nào đó trong lòng Thạch Tuyên, một vòng kiểm tỏa nào đó đột ngột vỡ tan. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay gấu của Cửu Lê, ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Cửu Lê cảm thấy độ bền của viên tinh thể này sắp về không và bị mình nghiền nát hoàn toàn, đột nhiên trong lòng bàn tay ánh sáng xanh biếc rực rỡ trở nên vô cùng chói mắt. Sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả Cửu Lê cũng không khỏi hơi giật mình, bất giác buông tay ra, thì phát hiện viên tinh thể đó không ngờ lại tự động tan chảy thành một vũng chất lỏng màu xanh biếc. "Hừm, đây là..." Cửu Lê kỳ lạ, bên kia Bạch Trạch lại biến sắc, hét lớn một tiếng, "Mau bỏ bàn tay phải đi." Thân hình nó lao tới, chân trước vung ra, định chặt đứt bàn tay gấu của Cửu Lê. Cửu Lê có chút khó hiểu, bất giác né tránh, đồng thời giận dữ nói, "Bạch Trạch, ngươi có ý gì? Ta tốt bụng giúp ngươi, ngươi lại muốn làm ta bị thương." Nó không khỏi vô cùng tức giận. Bạch Trạch vội la lên, "Mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa." Nó lại một lần nữa lao tới. Cửu Lê liên tục né tránh, không khỏi có chút tức giận, "Quắc, ngươi còn như vậy nữa, đừng trách ta không khách sáo với ngươi." Hừm. Nó đột nhiên cúi đầu, thì phát hiện vũng chất lỏng màu xanh biếc trong lòng bàn tay gấu đó, không ngờ lại tự động thấm vào lòng bàn tay mình. Rất nhanh, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Chết chết tiệt, Cửu Lê đột nhiên biến sắc, bất giác người cứng đờ, máu tươi phun ra, bàn tay phải lập tức bị Bạch Trạch chặt đứt. Mắt trừng trừng nhìn bàn tay phải bị chặt đứt, nhưng Cửu Lê lại không cảm thấy chút đau đớn nào, điều này khiến nó càng cảm thấy sợ hãi hơn, vì nó cảm thấy trong toàn bộ cơ thể mình, dường như có hàng ngàn con rắn nhỏ đang di chuyển, cơ thể nó cứng đờ rồi. Bạch Trạch một nhát chặt đứt bàn tay phải của Cửu Lê, thì phát hiện Cửu Lê cứng đờ ở đó không động đậy, không khỏi thầm kêu một tiếng, muộn rồi. Lòng nó do dự một lúc, cuối cùng cắn răng, há miệng phun ra một làn xương trắng dày đặc, cuộn về phía Cửu Lê. "Cửu Lê, xin lỗi, để tiêu diệt thiên địch của thánh giả này, chỉ có thể tiêu diệt cả ngươi, dù sao ngươi cũng không cứu được nữa rồi." Toàn thân Cửu Lê phát ra tiếng rào rào, thân hình khổng lồ vốn có lúc này như một quả bóng da đột nhiên xì hơi, eo tóc nhanh chóng. Năng lượng tinh khí khổng lồ, lúc này bị tinh thể của Thạch Tuyên dung nhập vào cơ thể nó, điên cuồng hấp thu. Lúc này, sâu bên trong tinh thể này, trong thế giới ý thức của Biển Tâm Hồ, Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói một lời, trong mắt đầy vẻ lo âu. Chỉ thấy trên bầu trời của Biển Tâm Hồ này, vô số mây đen tụ lại thành một khuôn mặt quái dị giống hệt Thạch Tuyên, chỉ là khuôn mặt này tràn đầy tà ác. Lúc này, khuôn mặt tà ác đó đang phát ra tiếng cười gần phấn khích liên tục, hình dạng của nó cũng ngày càng trở nên chân thực. Càng quái dị hơn là trên trán của khuôn mặt Thạch Tuyên tà ác khổng lồ này, thấp thoáng hiện ra một ký hiệu. Ký hiệu Nam. Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng giữa Biển Tâm Hồ, lúc này đã nhắm mắt lại. Bốn phương tám hướng, năng lượng tạo hóa vô cùng hùng hậu, tạo thành từng con rồng khổng lồ tụ tập về phía Thạch Tuyên ở trung tâm, bị Thạch Tuyên như cá voi nuốt nước hấp thu vào cơ thể. Sức mạnh tạo hóa điên cuồng được hấp thu vào cơ thể, được luyện hóa thành điểm thí luyện, 100.000, 500.000, 100.000 tăng trưởng điên cuồng, cảnh giới càng như trẻ tre, thăng tiến không ngừng. Chương 65, Tiên Tiên Linh Khí Bạch Trạch phun ra một lượng lớn xương trắng mang tính hủy diệt, tập hợp lại, siết giết Cửu Lê. Quả nhiên, dù Bạch Trạch bị thương nặng, sức mạnh cũng không thể xem thường. Xương trắng tạo thành một luồng khí xoáy vào giữa, lập tức mưa máu đầy trời, thân hình khổng lồ của Cửu Lê hoàn toàn bị siết giết thành máu thịt bay tứ tung. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Bạch Trạch tản đi xương trắng, nhưng đột nhiên sững sờ. Chương 66, chiến dịch thanh trừng bị rút xương trắng tan đi, nơi Cửu Lê vốn đứng lúc này lại lặng lẽ hiện hữu một bóng người. Hai tay buông phóng, hai mắt nhắm nghiền, giữa trán, hoa văn ký hiệu nam đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Bạch Trạch vừa thấy hoa văn ký hiệu nam, toàn thân như bị sét đánh, miệng đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi tột độ, bốn vó rối ra, quay đầu bỏ chạy. Nó sợ hãi rồi, một nỗi sợ dâng lên từ sâu trong linh hồn. Bóng người này chính là Thạch Tuyên. Toàn thân không một vết sẹo, lơ lửng lặng lẽ giữa không trung. Đột nhiên, hai mắt hắn mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên hoa văn ký hiệu nam. Hoa văn này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như muốn xuyên thủng mọi thứ. Tay trái vung lên, hỗn độn chi nhận hiện ra, rồi được ném đi. Vừa rời khỏi tay hắn, hỗn độn chi nhận đã hóa thành một thanh cự kiếm màu đen huyền dài 2 mét, rộng 4 ngón tay. Hỗn độn kiếm một lần nữa giáng lâm, xé toạc bầu trời, trong nháy mắt đuổi kịp Bạch Trạch đang bỏ chạy. A, phía xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Bạch Trạch, thân thể bị hỗn độn kiếm chém thành hai nửa. Nhưng nửa thân trên của nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất mà vẫn chưa chết, còn liên tục gào thét thảm thiết. Chết tiệt, chết tiệt. Bạch Trạch gầm lên, thân thể đột nhiên tan chảy, biến thành một khối dung dịch đặc sệt bán trong suốt. Ngay sau đó, từ trong khối dung dịch này, một lá cờ trắng dần hiện ra. Lá đại kỳ này cao chừng 5 mét, cờ màu trắng như tuyết, trên có thêu một thần thú, hình dáng chính là Bạch Trạch lúc nãy. Khối dung dịch bán trong suốt kia bao bọc lấy lá đại kỳ màu trắng, phấp phới trong gió. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, xương trắng cuộn, ngưng tụ thành từng con Bạch Trạch một. Đại kỳ cũng không ngừng lớn lên, chẳng mấy chốc đã chống trời mà đứng, cờ lớn vừa lay động, trời đất kinh hoàng. Thử, Bạch Trạch kỳ, cuối cùng cũng chịu lấy ra rồi sao? Xem ta phá ngươi. Giữa không trung, Thạch Tuyên với hoa văn ký hiệu nam trên trán cất tiếng cười lạnh đầy uy nghiêm. Hắn xuề tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một vật cổ quái màu xám cho chỉ lớn bằng nắm tay, trông như một chiếc ấm trà. Thạch Tuyên ném chiếc ấm cổ nhỏ này ra, lập tức, chiếc ấm trà nhỏ bé trong nháy mắt biến hóa thành một chiếc ấm khổng lồ vô tận, gần như che khuất cả bầu trời. Miệng ấm hướng xuống dưới, lập tức chặn đứng uy thế của Bạch Trạch Kỳ, rồi từ từ ép xuống. Luyện yêu hồ của Cửu Lê, không ngờ ngươi ngay cả tiên thiên linh khí của nó cũng đoạt được. Người tên ma đầu này. Bên dưới, từ khối chất lỏng vang lên tiếng gào thét thê lương của Bạch Trạch, tiếng gào đầy tuyệt vọng và sợ hãi của kẻ cùng đường. Ngươi, yêu vật này, có được Bạch Trạch Kỳ, dựa vào sức mạnh của tiên thiên linh khí mà tu luyện được chút đạo hạnh, đã thật sự cho rằng mình là Bạch Trạch sao? Có thể thay trời hành đạo ư? Ngươi là yêu vật vô tri. Giữa không trung, trong tay Thạch Tuyên, uy lực của luyện yêu hồ đã hoàn toàn áp đảo Bạch Trạch Kỳ phía dưới. Hắn lại duỗi tay trái ra, thanh hỗn độn kiếm sát phạt vô song lại một lần nữa được triển ra, vẽ nên một vệt huyền quang chói lòa giữa không trung. Một nhát chém, một vòng xoay, khối chất lỏng trắng đục mờ ảo vốn bao bọc lấy cán cờ, đối mặt với uy lực của hỗn độn kiếm, vì bảo toàn tính mạng mà không thể không bỏ cờ tháo chạy. Thạch Tuyên với hoa văn ký hiệu nam trên trán lật tay phải, lập tức tu lại luyện yêu hồ giữa không trung, rồi vung tay cuốn lấy Bạch Trạch Kỳ vào tay. Hắn dương cờ lên, mặt cờ như một dải lụa bay ra, trong nháy mắt đã cuốn khối dung dịch bán trong suốt đang định chạy trốn vào trong. Thạch Tuyên cắm cán cờ xuống đất bên cạnh mình, lúc này Bạch Trạch Kỳ đã biến trở lại hình dạng cao khoảng 3 mét, mặt cờ trắng bay phấp phới, hình thêu Bạch Trạch trên đó trở nên chân thực chưa từng thấy, sống động như thật, tựa như thần vật. Thì ra chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, con quái vật dung dịch trắng đục bán trong suốt đã bị Thạch Tuyên cuốn vào trong cờ, phong ấn vào Bạch Trạch Kỳ, càng làm tăng thêm uy lực cho Bạch Trạch Kỳ. Bất kể là Bạch Trạch Kỳ hay luyện yêu hồ, đều giống như hỗn độn chi nhận của hỗn độn, hay quả cầu vàng của kim nữ, hai thứ này cũng đều là bản mệnh linh khí của Bạch Trạch và Cửu Lê, sinh ra trước cả trời đất, uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, tất cả đều bị Thạch Tuyên thu vào trong cơ thể. Nếu hắn đoạt thêm một tiên tiên linh khí của một bán thần nữa, hợp sức mạnh của ba món linh khí là có thể mở ra con đường đến tầng thứ ba của thiên giới tháp. Thạch Tuyên với hoa văn ký hiệu nam giữa trán lơ lửng giữa không trung, sau khi thu bạch trạch vào trong bạch trạch kỳ, hắn lại hừ lạnh một tiếng. Hoa văn ký hiệu nam đột nhiên ẩn đi rồi biến mất, cơ thể đang lơ lửng giữa không trung cũng như diều đứt dây, đột ngột rơi thẳng xuống. Âm một tiếng, hắn rơi mạnh xuống đất, đập ra một cái hố sâu, còn Thạch Tuyên thì lún vào trong hố, bất động, không ngờ đã ngất đi. Lúc này, trong tâm hồ của Thạch Tuyên đang hôn mê, hình ảnh khuôn mặt ma quỷ tà ác vốn luôn bao trùm trên không đã biến mất. Ánh sáng màu xanh biếc vốn lưu chuyển trên khối tinh thể khổng lồ trên cao cũng trở nên ảm đạm. Trong thế giới ý thức này, lại có hai Thạch Tuyên ngồi xếp bằng đối mặt nhau, một là Thạch Tuyên bình thường, người còn lại thì giữa trán mang hoa văn ký hiệu nam lúc gần lúc hiện. Lúc này, Thạch Tuyên mang hoa văn ký hiệu nam giữa trán trông vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, cơ thể không ngừng run rẩy nhẹ, như thể có thể tan biến theo gió bất cứ lúc nào. Bấy lâu nay, ở trong tinh thể trang thực của ta, cái gọi là sức mạnh virus chính là ngươi sao? Thạch Tuyên bình thường nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên mang hoa văn ký hiệu nam trước mặt, trong đầu bất giác nghĩ đến sự tồn tại có hoa văn sớm giữa trán mà mình đã từng gặp hai lần, trong lòng dâng lên một cảm giác quỷ dị không thể tả. Thạch Tuyên có hoa văn ký hiệu nam yếu ớt nói, cái gì của ngươi của ta, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Khoảnh khắc ngươi được cấy ghép tinh thể trang thực và trở thành một trang thực giả, chúng ta đã là cùng một người. Không, hay nói đúng hơn, ta là một nhân cách khác của ngươi được sinh ra nhờ ngươi. Cuối cùng, ta vẫn phải quay về với ngươi. Chỉ tiếc là, ngươi bây giờ vẫn chưa có sức mạnh đó. Thạch Tuyên bình thường im lặng một lúc rồi mới nói, ta không hiểu, tại sao lại tìm đến ta, tại sao sức mạnh virus này lại là thứ ta sở hữu? Thạch Tuyên mang hoa văn ký hiệu nam mỉm cười nhàn nhạt, hai mắt hơi híp lại, dường như ngay cả sức để mở mắt cũng không còn, không phải sức mạnh tìm đến ngươi, mà là sức mạnh sinh ra vì ngươi, ngươi mới là nguồn gốc thực sự của sức mạnh. Vị rút ư? Không, ngươi là con của thần. Cựu Lê kia thực sự quá mạnh mẽ. Lần này, sức mạnh của ta đã tiêu hao quá độ, sẽ phải chìm vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài sắp tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không thể sở hữu sức mạnh này. Hay nhớ, bất kể thế nào, cũng phải sống sót, ngươi là con của thần. Nói đến câu cuối cùng, Thạch Tuyên với hoa văn ký hiệu nam giữa trán đột nhiên chớp mắt, hoa văn ký hiệu nam giữa trán bắn ra, chui vào giữa trán của Thạch Tuyên bình thường. Ngay sau đó, cơ thể hắn hóa thành từng dòng chảy cuộn cuộn, như những dải lụa bay về phía khối tinh thể khổng lồ trên cao. Chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn, và ánh sáng trên bề mặt tinh thể cũng hoàn toàn ảm đạm, không còn vẻ thần dị với ánh sáng xanh lưu chuyển như trước nữa. Thạch Tuyên bình thường ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sờ lên trán, chỉ cảm thấy hơi nóng. Hắn hiểu rằng sức mạnh virus biến dị có thể thôn vệ mà mình vẫn luôn sở hữu, giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Điều này cũng có nghĩa là trong những ngày sắp tới, nếu sức mạnh này không thức tỉnh, bản thân sẽ trở nên giống như những cường giả cấp 3 bình thường khác, trở thành một trang thực giả bình thường, tạm thời mất đi sức mạnh đáng sợ này. Virus đã tĩnh lặng. Vào thời khắc cuối cùng sắp bị Cửu Lê giết chết, Thạch Tuyên cuối cùng đã bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của virus trong cơ thể, ngược lại thôn phệ Cửu Lê, thậm chí còn đoạt lấy tiên thiên linh khí luyện yêu hồ của nó, sau đó lại chém giết bạch trạch, thu lấy bạch trạch kỳ của đối phương. Nhưng cũng chính lúc này, điều mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đã bị tiết lộ. Khi thôn phệ Cửu Lê và chém giết bạch trạch, sức mạnh virus đã bộc phát uy lực mạnh nhất, thậm chí còn tiêu hao quá độ đến mức ngay cả sức mạnh virus còn chưa trưởng thành này cũng cần phải chìm vào giấc ngủ. Sức mạnh cường đại đột ngột bộc phát như vậy, trong khoảnh khắc đó, đã kinh động đến vô số sự tồn tại. Trong đó có một vị chính là ông lão râu trắng kia. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt ông ta đã biến. Đúng vậy, sức mạnh virus đột nhiên bộc phát, thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả ông ta muốn che giấu giúp cũng không kịp, cũng không làm được nữa. Cùng lúc đó, trong đầu ông ta vang lên một giọng nói uy nghiêm như sấm, chương trình xuất hiện lỗi, virus đã xuất hiện trong nhân loại do ngươi quản lý, phải tiêu diệt. Ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp và ma mị hơn, xuất hiện ở tầng thứ 2 của thiên giới tháp, lập tức xuất phát tiêu diệt virus. Ông lão râu trắng trong lòng chấn động, im lặng một lúc, thân hình đột nhiên mở dần rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, ông ta đã đến một thế giới băng thiên tuyết địa. Ông ta đã đến thế giới tầng thứ 2 của thiên giới tháp. Khi ông lão râu trắng xuất hiện, trên bầu trời của dãy núi vốn đã tan hoang vì trận chiến ác liệt, đã có ba bóng người giáng lâm. Một là một thực thể bị bao bọc trong sương đen, chỉ để lộ ra ba con mắt, vừa như ảo ảnh vừa như sương mù. Thân hình màu đen này không ngừng biến đổi theo gió, trông vô cùng quỷ dị. Bóng người thứ hai là một quang nhân màu trắng với 6 đôi cánh bay phấp phới, ánh sáng vạn trượng khiến người ta không dám ngước nhìn. Bóng người thứ ba có thân hình giống người, nhưng sau lưng lại mọc ra 8 chiếc xúc tu khổng lồ, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có đôi mắt hẹp dài bắn ra ánh sáng lạnh lùng vô tình. Ông lão râu trắng là người thứ tư đến hiện trường. Nhìn ba sự tồn tại trước mắt, ông ta khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không ngờ người dẫn đường của Tam Nhãn tộc, Thiên tộc và tộc Nị Cổ Lạt lại đến nhanh hơn cả ta. Lần này ta dù muốn cứu vãn cũng không kịp nữa rồi. Ông ta thầm thở dài một tiếng. Đột nhiên, bên cạnh có tiếng gió nhẹ vang lên, chỉ thấy trên bầu trời, từng bóng người liên tục đột ngột giáng lâm, người dẫn đường của các tộc lớn, không ngờ lại lần lượt xuất hiện. Hừ, vừa rồi ta cảm nhận được sức mạnh virus mãnh liệt, virus này rõ ràng là xuất hiện trong nhân loại. Ngươi thân là người dẫn đường và quản lý của nhân loại, lại không hề hay biết, thật là thất trách. Đột nhiên, người dẫn đường của tộc Nị Cổ Lạt, kẻ có thân hình giống người, khuôn mặt mơ hồ nhưng sau lưng mọc 8 chiếc xúc tu, lạnh lùng quát ông lão râu trắng. Ta chỉ cảm nhận được sức mạnh của virus đến từ nơi này, sao ngươi có thể một mực khẳng định là nhân loại? Đột nhiên, một người phụ nữ tuyệt đẹp đến cực điểm, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hai nhọn, sau lưng là một đôi cánh trong suốt, mỉm cười nhàn nhạt, có chút kỳ quái nói. Ông lão râu trắng lạnh lùng quát, bên dưới đây còn sống sót tổng cộng 2 nhân loại, một tộc nhân Tam Nhãn và một vị là yêu vật cấm kỵ thuộc tầng chiến thủ. Ai là virus, còn chưa nói chắc được đâu. Đồng thời trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì với năng lực của mình, vừa rồi đã cố gắng tìm kiếm, lại không thể tìm thấy một chút sức mạnh virus nào trên người Thạch Tuyên. Một khắc trước virus bộc phát, uy lực kinh thiên động địa, một khắc này, đột nhiên biến mất không dấu vết, không thể nắm bắt được dù chỉ một chút. Chết tiệt, ta cảm ứng được, virus này rõ ràng là một nhân loại. Người dẫn đường của tộc Nghị Cổ Lạt gầm gừ. Không được tranh cãi. Đột nhiên, trên hư không, một giọng nói hư ảo phiêu diêu vang lên trong đầu tất cả người dẫn đường của các tộc. Giọng nói này vừa vang lên, những người dẫn đường của các tộc có mặt tại đây cũng đành im bặt, cùng nhau cúi người hành lễ, từ xa bái lễ hư không. Kính thưa đại nhân, trong nhân loại đã xuất hiện virus. Thân là người dẫn đường và quản lý của nhân loại, có trách nhiệm không thể chối cãi, xin đại nhân minh xét. Người dẫn đường của tộc Nghị Cổ Lạt nói với giọng khẽ khẽ. Ông lão râu trắng nhíu mày, vị nữ tử xinh đẹp tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt kia cười nhẹ, ta nói ngươi thật sự có thể chắc chắn như vậy sao? Tại sao ta lại không cảm ứng được chút nào? Thực ra tất cả người dẫn đường của các tộc có mặt tại đây đều đã đầy nghi hoặc, virus dường như đã đột ngột biến mất, không thể cảm ứng được nữa. Bất kể virus là ai, tóm lại cũng là một trong mấy kẻ dưới kia. Tha giết nhầm 1000, còn hơn bỏ sót 1, cứ tiêu diệt cả 4 tên này đi. Đột nhiên, một bên khác, người dẫn đường của thiên tộc, kẻ có 6 đôi cánh như con nhân, không chút cảm xúc nói: "Câm miệng. Bất kỳ sự tồn tại nào, bất kể cao thấp sang hèn, phàm là sinh mệnh đều đáng được kính sợ. Virus cố nhiên phải tiêu diệt, nhưng không thể vì thế mà làm hại người vô tội. Thiên Thích La, ngươi dám khinh miệt sinh mệnh của Tam Nhãn tộc ta như vậy, đợi sau khi kỳ tuyển chọn này kết thúc, ta sẽ đích thân đến tận cửa bái phòng ngươi." Người dẫn đường của Tam Nhãn tộc, kẻ toàn thân bị bao bọc trong sương đen, đột nhiên cười một tiếng, sát ý trong giọng nói đã khiến người ta không rét mà run. Người dẫn đường của thiên tộc đề nghị giết hết cả 4 người dưới kia, trong 4 người đó có cả gái rẻ của Tam Nhãn tộc. Gái rẻ này có thể nói là vô địch cấp 3 trong trò chơi lần này, trong mắt người dẫn đường của Tam Nhãn tộc chắc chắn có vị trí quan trọng, sao hắn có thể để gái rẻ bị giết như vậy? Người dẫn đường của thiên tộc được gọi là Thiên Thích La này, rõ ràng có chút sợ hãi người dẫn đường của Tam Nhãn tộc, bị đối phương nói một câu tàn nhẫn khiến hắn hơi nghẹn lại, không ngờ lại không nói gì nữa. Ông lão râu trắng đã cung kính bái lạy hư không, nói: "Kính thưa đại nhân, bây giờ chúng tôi đều không thể chắc chắn ai là virus, chỉ có thể kính xin đại nhân tôn quý đích thân giáng xuống thiên phạt, hủy diệt chương trình thuộc về virus." Các người dẫn đường khác nghe ông lão râu trắng thỉnh cầu như vậy, cũng không tranh cãi nữa, đều cúi người, xin sự tồn tại tôn quý trên bầu trời đích thân ra tay. Trên hư không, sự tồn tại tôn quý kia lúc này lại im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Cùng với tiếng thở dài này, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, đâm vào trong đống đá đổ nát, ngay sau đó, một bóng người từ từ bay lên trong cột sáng đó. Đây chính là virus. Trên hư không, giọng nói kia vang lên. Ông lão râu trắng trong lòng chấn động, thầm thở dài, ông ta hiểu rằng ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu được Thạch Tuyên nữa rồi. Ông ta ngẩng đầu nhìn người trong cột sáng, nhưng đột nhiên sững sờ, ngây người ra. Người bị cột sáng hút lên lại là Lý Nham tóc dài, toàn thân đầy máu. Lúc này Lý Nham đã tỉnh, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, không ngừng dãy rủa trong cột sáng, há miệng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng lại không thể nói được gì. Thì ra là hắn. Đây chính là virus à? Quả nhiên là nhân loại. Hừ, tuy là nhân loại, nhưng đây là cư dân đã đến thiên giới tháp này từ mấy trăm năm trước, đã không thuộc quyền quản lý của người dẫn đường chúng ta kỳ này, người dẫn đường của nhân loại không hề thất trách. Lập tức, xung quanh các người dẫn đường bàn tán xôn xao, ông lão râu trắng cũng ngây người ra đó. Ông ta cũng vạn lần không ngờ, trên hư không, vị tồn tại tôn quý này, virus mà ngài ấy chọn, lại là Lý Nham này. Cột sáng trắng từ trời giáng xuống, hút Lý Nham vào trong, tất cả người dẫn đường đều có thể thấy rõ, trong cột sáng đó, cơ thể của Lý Nham từng chút một vỡ nát, hóa thành những mảnh vụn màu trắng. Lý Nham há to miệng, gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi, dường như cố hết sức để hét lên, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nuốt chửng, bị phân giải, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan thành vạn ngàn điểm sáng, tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn giữa đất trời. Cột sáng trắng từ trời giáng xuống cũng dần dần đi, giọng nói phiêu diêu trên hư không vang lên, virus đã bị tiêu diệt, sự cố đã được giải quyết. Các vị người dẫn đường hãy làm tốt công việc của mình, đợi đến khi kỳ trò chơi này kết thúc, các vị đều có công đức lớn. Vâng, tuân theo lời dạy của đại nhân. Người dẫn đường của các tộc đồng thanh cúi người nói. Cùng lúc đó, trong đầu ông lão râu trắng và người dẫn đường của Tam Nhãn tộc vang lên một giọng nói mà chỉ họ mới có thể nghe thấy, lần này virus ẩn náu rất sâu, ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Để tránh tình hình ảnh hưởng lan rộng, ta đã xử tử người sống sót còn lại từ các kỳ trước để dẹp yên sóng gió, nhưng không có nghĩa là virus đã thực sự bị tiêu diệt. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Người dẫn đường của Tam Nhãn tộc thầm đáp lại, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý gấp bội. Nếu bị ma chú sư của tộc ta là virus, ta nhất định sẽ xóa sổ hắn. Chương 67, đột phá thần tốc. Ông lão râu trắng nói, thực ra với sức mạnh và sự xảo quyệt của virus này, rất có thể hắn đã trốn thoát và ẩn náu trước khi chúng ta đến. Hơn nữa, thiên giới tháp này cuối cùng cũng không thuộc khu vực quản lý của chúng ta cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây trước khi chúng ta đến. Cách xử lý của đại nhân hiện tại, không nghi ngờ gì là tốt nhất, thật không hổ là đại nhân. Người dẫn đường của Tam Nhãn tộc cũng đột nói, đúng vậy, hơn nữa virus đã xuất hiện, tất sẽ có sáng thủy tộc đến xử lý. Chúng ta có thể làm đến mức này, cũng coi như đã làm tròn bổn phận của mình, cho dù sáng thủy tộc đến, cũng không thể trách tội chúng ta được. Sáng thủy tộc vừa đến, virus dù ẩn náu sâu đến đâu cũng không thể thoát được. Ừm, đều về đi, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Giọng nói trên không trung vang lên, rồi chìm vào im lặng, không còn tiếng động. Người dẫn đường của các tộc khác, sau khi bàn luận vài câu cũng lần lượt biến mất rời đi. Chẳng mấy chốc, tất cả đều biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại. Hắn lắc đầu, đẩy một tảng đá lớn đang đè trên người ra, rồi nhìn xung quanh, một mảnh hoang tàn, khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại, chất đầy những tảng đá vỡ vụn, ngoài ra không còn một ai. Vừa rồi hắn đã ngất đi, không hề biết những gì đã xảy ra trước đó, càng không biết mình vừa đi một vòng từ cõi chết trở về. Để đối phó với bán thần Cửu Lê, sức mạnh virus đã tiêu hao quá độ, bây giờ đã chìm vào tĩnh lặng, ít nhất trong thời gian ngắn Thạch Tuyên tạm thời mất đi sức mạnh này. Cũng chính vì virus tĩnh lặng, kết quả là những người dẫn đường của các tộc đều không thể cảm ứng được, khiến Thạch Tuyên thoát được một kiếp. Khẽ nhắm mắt, Thạch Tuyên cảm nhận tình hình của bản thân, chỉ thấy trên tinh thể trang thực đã mất đi ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, biến thành màu đen huyền nhạt nhạt. Khi kiểm tra kỹ hơn, Thạch Tuyên mới kinh ngạc. Hắn không ngờ lại đột phá một mạch đến cảnh giới cấp tháng 3 năm 30, các thuộc tính trang thực đều tăng mạnh, trong đó bền bị tăng lên 1270 điểm, ma năng là 11120 điểm, công kích 1061 điểm, phòng ngự 765 điểm. Nếu tiến hành thú thần hợp thể, sẽ bước vào một cảnh giới còn kinh khủng hơn. Nhưng điều đáng nói là cấp tháng 3 năm 30 nếu muốn lên cấp nữa, số điểm thí luyện cần thiết lại tăng lên đến 1 vạn điểm. 1 vạn điểm thí luyện. Thạch Tuyên thầm lẻ lưỡi, cuối cùng cũng có chút hiểu tại sao Lý Nham lại nói đỉnh phong cấp 3 khó đạt đến như vậy. Việc đột phá một mạch lên cấp tháng 3 năm 30 đã khiến Thạch Tuyên kinh ngạc, nhưng điều kỳ lạ hơn là số lượng lỗ khảm trong tinh thể trang thực của mình cũng tăng lên. Trong đó, lỗ khảm để đặt trang sức hoặc các vật phẩm khác tăng lên 10 cái. Ngoài những thứ đã được tẩy ghép từ trước như nhận thủ hộ, máy quét, huy hiệu lính đánh thuê, máy phiên dịch, máy truyền tin, còn có thêm hai mảnh tinh thể nhỏ. Nhìn kỹ, đó chính là hai món tiên thiên linh khí mà Cửu Lê và Bạch Trạch sở hữu, Luyện Yêu Hồ và Bạch Trạch Kỳ. Trong lòng thầm kinh ngạc, hắn kiểm tra Luyện Yêu Hồ và Bạch Trạch Kỳ, nhưng lại thấy thuộc tính không rõ, chỉ có hai dòng giới thiệu đơn giản. Luyện Yêu Hồ, chí bảo của Cửu Lê, một trong những tiên thiên linh khí, có thể luyện hóa vạn vật, trấn phong vạn yêu. Bạch Trạch Kỳ, lá cờ trấn thủ vị trí trạch trong 10 phương khi trời đất diễn hóa, một trong những tiên thiên linh khí. Trong lòng có chút giận nộ, Thạch Tuyên lật tay phải, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một chiếc gấm tròn màu xám cho chỉ lớn bằng nắm tay. Xẹt xẹt xẹt. Ngũ hoàng kim, giáp thiên luyện, giáp chân hùng long, từng món trang thực hiện ra. Thạch Tuyên mở nắp nhỏ của chiếc gấm tròn, vận dụng sức mạnh, tay cầm chiếc gấm nhỏ, vung lên trong gió, chiếc gấm tròn đột nhiên hóa thành một chiếc gấm lớn có đường kính khoảng 1 mét, cao cũng 1 mét. Sau đó hắn tiếp tục dốc hết sức lực, Luyện Yêu Hồ nhiều nhất cũng chỉ lớn đến khoảng 1 mét rưỡi, sau đó không thể lớn hơn được nữa. Tuy không thể so sánh với lúc Thạch Tuyên có hoa văn ký hiệu nam trên trán thi triển, biến hóa thành khổng lồ che cả trời, nhưng Thạch Tuyên cũng đã mãn nguyện rồi. Ít nhất với kích thước này, hắn đã có thể luyện hóa trang bị. Thu lại Luyện Yêu Hồ, hắn lại lấy ra Bạch Trạch Kỳ, vung lên trong gió, chẳng mấy chốc Bạch Trạch Kỳ đã hóa thành lá đại kỳ màu trắng cao 3 mét. Cùng với sự lay động của Thạch Tuyên, mặt cờ bay phấp phới, phát ra tiếng bù bù, không ngờ lại tạo ra từng đám mây trắng cuồn cuộn hiện ra. Từng con thần thú bạch trạch nhỏ bé hiện ra trong mây mù, không ngừng gầm gừ, thanh thế rất kinh người. Chương 68, tiên thiên linh khí lần đầu thể hiện thần uy. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, ném cờ bạch trạch trong tay ra, phóng mạnh về phía đống đá lớn ở bên kia. Xem một tiếng, cờ bạch trạch tức thì cắm vào đống đá, một luồng xương trắng cuồn cuộn bốc lên, không ngờ lại làm nổ tung cả đống đá này, trong đó còn dấy lên 8 luồng mây mù tựa như rồng khổng lồ, xoáy tung cả đống đá, tạo thành 8 rãnh sâu khổng lồ. Vẫy tay một cái, thu cờ bạch trạch về lại tinh thể trang bị, Thạch Tuyên nhìn uy lực của một đòn này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Cờ bạch trạch này tuy không thể biết thuộc tính cụ thể, nhưng uy lực quả nhiên kinh người tột độ. Bây giờ nghĩ lại, bán thần bạch trạch kia sở hữu lá cờ này, nhưng trong trận chiến ngày đó, bị thương bỏ chạy mà không dùng đến, phần lớn là vì mình vào thời khắc mấu chốt đó đột nhiên lĩnh ngộ được cảnh giới tam giai 20. Cộng thêm việc bạch trạch biết rất rõ về sức mạnh virus, vì kiêng dè nên mới bỏ chạy. Sau đó hắn còn tìm Cửu Lê đến, để Cửu Lê ra tay giết mình, còn bản thân bạch trạch thì không động thủ, từ đó có thể thấy sự kiêng kỵ và âm hiểm của bạch trạch đối với virus. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Không ngờ sức mạnh virus sau đó của Thạch Tuyên lại bùng nổ điên cuồng, một lần nuốt chửng sức mạnh của Cửu Lê, đoạt được Luyện Yêu Hồ của hắn, đột phá đến cảnh giới 30, tay cầm Hỗn Độn kiếm, chém cả Bạch Trạch dưới lưỡi kiếm. Cứ thế, hai bán thần đều bỏ mạng, hai món tiên tiên linh khí cũng rơi vào tay Thạch Tuyên. Nếu có thể lấy được linh khí của bán thần thứ 3, hắn có thể mở lối vào tầng thứ 3. Nhưng Thạch Tuyên đã từ bỏ ý định hấp dẫn này. Khi đó, Luyện Yêu Hồ trong tay Thạch Tuyên với hình xăm đại uy lực kinh khủng đến mức nào? Từ đó có thể suy ra sức mạnh của bán thần đáng sợ đến cảnh giới nào. Bây giờ mình đã tạm thời mất đi sức mạnh virus, lại không thể phát huy uy lực thực sự của hai món linh khí này, tuyệt đối không địch lại được bán thần cuối cùng kia. Cửu Lê và Bạch Trạch, nếu ngay từ đầu đã lấy ra tiên tiên linh khí của mình, sức sát thương có thể nói là người tiên. Đáng tiếc Bạch Trạch sợ hai sức mạnh virus, còn Cửu Lê lại quá coi thường Thạch Tuyên, một nước cờ sai, cả bàn đều thua, hai bán thần mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều lại bỏ mạng trong tay hắn. Nhưng bây giờ Thạch Tuyên tạm thời mất đi sức mạnh virus, điều này cũng có nghĩa là nếu đi tìm bán thần cuối cùng kia, khả năng 100% là bị đối phương tiêu diệt ngay lập tức. Thạch Tuyên tuy đã tiến vào cảnh giới tam giai 30, thực lực lại tăng lên, nhưng hắn vẫn chưa tự đại đến mức cho rằng mình có thể chống lại bản thân. Lấy một bộ quần áo từ trong túi không gian ra mặc vào, da đa hoàng kim bắt đầu quét, từng luồng sóng ánh sáng khuyết tán ra bốn phía, rất nhanh đã tìm thấy cái Tắc Nhĩ và Dạ Xoa Vương bán giả La đang hôn mê dưới đống đá, chỉ có Lý Nham là biến mất một cách bí ẩn, tìm thế nào cũng không thấy. Lúc đó Thạch Tuyên đã hôn mê, không biết Lý Nham bị coi là kẻ chết thay cho mình và bị xóa sổ. Thật đáng thương cho Lý Nham, đã thoát khỏi trò chơi của các vị thần mấy trăm năm trước và sống sót, bị mắc kẹt trong thế giới hoang vu này hơn 300 năm. Kết quả cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Cái Tác Nhĩ lúc đó tuy bị Cửu Lê một trường đánh nát đầu, nhưng độ bền trang bị vẫn chưa về không, tinh thể tự nhiên cũng sẽ không bị hư hại. Sau một thời gian dài hồi phục, lúc này đầu đã mọc lại. Khi Thạch Tuyên tìm thấy hắn, Cái Tác Nhĩ đã tự mình tỉnh lại trước, miệng niệm ma chú rồi phát lực, hất tung đống đá đè trên người, sau đó nhảy vọt ra ngoài. Nhìn thấy Thạch Tuyên, hắn hơi vui mừng, rồi nhìn cảnh tượng xung quanh, không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Trước khi hắn mất đi, ngay cả kẻ địch cũng không nhìn thấy, lúc tỉnh lại thì thấy cả dãy núi này đã sụp đổ hoàn toàn, khắp nơi là đá vụn, có thể tưởng tượng nơi đây đã xảy ra một trận đại chiến kinh người đến mức nào. Cái Tác Nhĩ vừa tỉnh lại liền triệu hồi tọa kỵ Huyền Ngọc Quy của mình. Đông thấy một tảng đá tròn cách đó không xa rũa ra, từ từ hóa thành hình dạng của Huyền Ngọc Quy. Hóa ra Huyền Ngọc Quy này còn có một dị năng khác, đó là có thể hóa thành đá để bảo toàn tính mạng khi gặp nguy hiểm. Thấy Huyền Ngọc Quy cũng không sao, Cái Tác Nhĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi hỏi Thạch Tuyên sau đó đã xảy ra chuyện gì, Thạch Tuyên trả lời mơ hồ rằng mình cũng đã hôn mê, cũng không biết sự thật ra sao. Cái Tác Nhĩ lại tin, dù sao ngay cả hắn cũng bị trọng thương hôn mê chỉ sau một chiều, Thạch Tuyên không mạnh hơn hắn, tự nhiên cũng có kết cục tương tự. Khi tìm thấy Bán Già La, vị Dạ Xoa Vương này vận khí không tệ, tuy bị chôn vùi trong đá, nhưng lại lăn vào một khe hở bên cạnh một tảng đá vỡ, không ngờ lại không hề ấn gì. Hôn mê nửa ngày, tuy vết thương của Dạ Xoa Vương chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã đỡ hơn phân nửa. Khi tỉnh lại, hắn lập tức tập hợp sức mạnh của Dạ Xoa Thuẫn, Hỗ Nhận, Hoàng Kim Cầu để mở lối về tầng tháp thiên giới. Thực tế, cả vị Dạ Xoa Vương này và Cái Tác Nhĩ đều đã cảm thấy sợ hãi với thế giới tầng thứ hai này, sức mạnh của ba bán thần thực sự quá đáng sợ. Tuy Cái Tác Nhĩ không biết cuối cùng ai đã đánh mất mình, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn là Bạch Trạch kia tìm người giúp đỡ rồi quay lại, phần lớn là một trong ba bán thần. Chỉ là tại sao sau đó mấy người mình lại không bị hạ độc thủ, hắn cũng không biết được. Vừa mở được lối vào, Cái Tác Nhĩ, Dạ Xoa Vương, Thạch Tuyên và con Huyền Ngọc Quy kia không chút do dự liền tiến vào lối về, trở lại thế giới mê cung của tầng tháp thiên giới. Xem ra muốn vượt qua 6 tầng của thiên giới tháp, chỉ có cách như Lý Nham đã nói, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của Tam giai mới có khả năng, trước đó thì đừng hòng nghĩ tới. Nhìn hành lang khổng lồ âm u trước mắt, Cái Tác Nhĩ lại có một cảm giác thân thiết khó tả. Sắc mặt Bán Già La trở nên ảm đạm, lẩm bẩm, muốn thoát khỏi cái nhà tù này để trở về, thật sự quá khó, quá khó. Lẩm bẩm nói, hắn cũng không để ý đến Cái Tác Nhĩ và Thạch Tuyên nữa, cứ thế đi xuyên qua, loạn choạng rời đi. Thạch Tuyên và Cái Tác Nhĩ nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời. Đường Đường từng là một trong Dạ Xoa Bát Vương trấn giữ phương Bắc, bây giờ lại bị mắc kẹt ở nơi này, biến thành yêu vật bị cấm kỵ, trở thành đối tượng mà những kẻ khác muốn chém giết để đột phá tầng một thiên giới, đây là bất hạnh đến mức nào. Thạch Tuyên, ý định rời khỏi thế giới này qua thiên giới tháp đã thất bại rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cách duy nhất là chiến thắng các chủng tộc khác để mở 100 tụng tiên trụ. Có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Ngày tái ngộ trên chiến trường, cũng là lúc chúng ta phân định thắng bại sinh tử. Cái Tác Nhĩ ngồi lên Huyền Ngọc Quy, cũng nhanh chóng rời đi, biến mất ở cuối hành lang khổng lồ này. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Thạch Tuyên. Hít một hơi thật sâu, hắn biết, sự hợp tác với Cái Tác Nhĩ từ giờ phút này chính thức kết thúc. Ngày tái ngộ, có lẽ là lúc hai bên vì bản tộc của mình mà liều chết chiến đấu, giữa họ, có lẽ chỉ có một người có thể sống sót. Dưới chân, pháp trận ánh sáng lóe lên, Cửu Vi yêu hồ Lily giáng lâm, khẽ gầm lên một tiếng, chở Thạch Tuyên đi tìm lối ra trong thế giới mê cung này. Lúc đến, Thạch Tuyên đã mua một lần 200 quả trứng triệu hồi, chuẩn bị ấp ra con thú triệu hồi thứ 3. Kết quả đã tốn hơn 100 quả mà vẫn chưa ấp ra được một con đương ý, sau đó gặp Cái Tác Nhĩ, đi thẳng đến tầng 2 thiên giới tháp, lại càng không có cơ hội ấp thú triệu hồi. Vốn dĩ Thạch Tuyên đã đặt một con thú trung giai kỳ sơ sinh vừa ấp ra ở lối vào thiên giới tháp tại hẻm núi Tử Vong, nhưng sau khi đến tầng 2 thiên giới tháp, giải trừ trang bị, con thú trung giai đó cũng đã sớm bị hắn thu lại, mảnh tinh thể cũng bị bóp nát. Bây giờ Thạch Tuyên vẫn chỉ có 2 con thú triệu hồi, một cửu vĩ yêu hồ thần giai, một rực long thần không rõ phẩm giai. Đặt lại 3 quả trứng triệu hồi, Thạch Tuyên đi một mạch trở về, trên đường gặp 2 con điệu long vương, bị Thạch Tuyên một quyền đánh chết. Năng lượng của điệu long vương cực kỳ khổng lồ, năng lượng của 2 con đã đủ để ấp 3 quả trứng triệu hồi. Lần này sinh ra vẫn là 3 con thú hạ giai. Thạch Tuyên thầm thở dài, lần lượt bóp nát chúng, rất nhanh đã đến cổng dịch chuyển của mình. Đúng lúc này, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Trong đại sảnh khổng lồ, giữa 4 cây cột đá, 2 bóng người đột nhiên xuất hiện như ma quỷ, một trái một phải lao tới. Thạch Tuyên đột nhiên có một cảm giác vô cùng hoang đường. 2 người đột nhiên xuất hiện này là 2 cường giả tam giai, không ngờ còn từng có duyên gặp mặt 2 lần, chính là 2 cường giả tam giai thuộc tộc Tam Nhãn đã canh giữ ở lối ra để phục kích các cường giả khác khi Thạch Tuyên lần đầu tiên tiến vào thiên giới tháp. Một người là võ đấu sĩ tam giai, còn một người phụ nữ Tam Nhãn là tổng giám mục tam giai. Lần đầu đến, 2 cường giả này trong mắt Thạch Tuyên mạnh mẽ không khác gì thần linh, thậm chí nhờ sức mạnh của họ, trong một cơ duyên xảo hợp còn giết được một cường giả tam giai của tộc Nhị Cổ Lật là Tuần Du vệ sĩ. Mà giờ phút này gặp lại, Thạch Tuyên lại đột nhiên có cảm giác hoang đường. Võ đấu sĩ và vị tổng giám mục kia rõ ràng lại đang làm nghề cũ, lại mai phục ở đây chuẩn bị chặn giết các cường giả tam giai khác muốn rời khỏi đây. 2 cường giả tộc Tam Nhãn này trên người đều có không dưới 4 món trang bị hiếm màu lục, đặc biệt là vị tổng giám mục kia còn sở hữu 3 món trong bộ trang bị mền rùa, thực lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không giống với cường giả tam giai bình thường. Huống chi 2 người liên thủ, thực lực như vậy, quả thực cho phép họ có 4 liếng để canh giữ ở đây, giết chết tất cả cường giả tam giai muốn rời khỏi nơi này. Võ đấu sĩ đột ngột xuất hiện, cầm thanh tử vong nộ trảm 13 trong tay, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng trắng khổng lồ bán trong suốt, thậm chí sợ Thạch Tuyên chạy trốn, từ xa đã ném ra, chém xuống từ trên không. Bên kia, nữ tổng giám mục Tam Nhãn, tay cầm quyền trượng ác vận 13 cũng điểm một cái, từng tia sáng màu xanh biếc tụ lại, tức thì dệt thành một tấm lưới ánh sáng màu biếc trên không, bao phủ không gian gần 20 mét, muốn nhốt Thạch Tuyên vào trong trước. Một người vừa ra tay đã muốn khống chế hành động của Thạch Tuyên, người kia thì vừa xuất hiện đã tung ra bốn đòn tấn công hiểm ác, sự phối hợp của hai người này có thể nói là thiên ý vô phùng. Thạch Tuyên trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường kỳ quái, sau đó cảm thấy một luồng mệt mỏi. Từ lúc võ đấu sĩ và tổng giám mục ra tay, Thạch Tuyên đã hiểu thực lực của họ ít nhất cũng thuộc hàng cường giả đỉnh cấp tam giai. Tuy mình không sợ, nhưng trong trường hợp đối phương có cuộn giấy di chuyển, muốn giết hết cả hai, cơ hội gần như bằng không. Đã không thể giết, Thạch Tuyên cũng không muốn tốn sức, chỉ hét lớn một tiếng, "Cung ngay!" Tay phải vung lên, trong tiếng phần phật, cờ bạch trạch được rũ ra. Cờ bạch trạch quét trái quét phải, tức thì mây mù cuộn cuộn, trong chốc lát tiếng gầm rú liên hồi, từng con dị thú bạch trạch do mây mù ngưng tụ thành giáng lâm, điên cuồng lao về hai phía. Võ đấu sĩ và tổng giám mục đồng thời kinh ngạc, không ngờ cường giả tam giai trước mắt này vừa ra tay khí thế đã hãi người như vậy. Thanh tử vong nội chạm mà võ đấu sĩ ném tới bị Thạch Tuyên vung cờ bạch trạch, ken một tiếng liền bị hất bay ngược trở lại, rồi mặt cờ cuộn lại, trong tiếng phần phật, theo cú lao tới của yêu hồ, mặt cờ trực tiếp cuốn về phía nữ tổng giám mục tam nhãn kia. Còn tấm lưới ánh sáng màu biếc mà vị tổng giám mục này giăng ra, bị thuần thánh thủ hộ được Thạch Tuyên phóng to chống đỡ, không có chút tác dụng nào. Vừa ra tay đã tung hoành ngang dọc, thủ bút lớn như vậy, quả thực dọa cho võ đấu sĩ và tổng giám mục này một phen kinh bỉa. Tổng giám mục đội vàng ném quyền trượng ác vận ra, tức thì hóa thành một con yêu long màu xanh mực toàn thân đầy gai nhọn, quấn quanh người một vòng, bay lượn lên, tấn công Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bung cờ bạch trạch, đột nhiên ném vào giữa, lập tức vang lên tiếng gió rít phần phật, tám luồng mây mù tựa như rồng khổng lồ bằng ngọc trắng quần quần tấn công, cho dù mạnh như võ đấu sĩ và tổng giám mục cũng không thể không né tránh. Thạch Tuyên cười ha hả, thân hình đột ngột nhảy khỏi lưng cửu vị yêu hồ, thi triển long võ bát bộ, nhân lúc mây mù quần quần khắp sảnh, sau ba bước đã áp sát trước mặt vị tổng giám mục này. Người sau còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm tay trái của Thạch Tuyên đã hung hăng đập vào đầu người phụ nữ tam nhãn này.